Chương 88, chó giữ nhà nhanh dừng xe. Thương mậu trung ương trên đường cái, một đài treo thị phủ biển số xe BMW nút ít 5 chạy chậm rãi, tính đến lái xe trong xe hết thảy 3 người, một nữ tử ngồi ở phía sau chỗ ngồi, đầu dựa vào cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài tìm nhìn qua, đương nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc về sau, gấp giọng hướng lái xe hô. Lái xe mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí trung niên nam nhân, gặp nam tử sau khi gật đầu, lúc này mới đem xe ngừng lại. Xe dừng hẳn về sau, nữ tử cấp tốc mở cửa xe, bước nhanh hướng hàng rào bên trong tụ tập đám người chạy tới. Ngắm nhìn trong phạm vi tầm mắt nữ tử, lại nhìn một chút chen chúc đám người, nam tử trung niên do dự một chút, lập tức cũng mở cửa xuống xe đuổi theo. Chen hắn sao cái gì chen? Muốn mua thuốc đều cho lão tử ngoan ngoãn xếp hàng đi, bằng không một bình thuốc đều không bán các ngươi. Trước đám người mặt, một cái thái độ hung dữ tráng hán bén tay áo lên giận chỉ và ồn ào náo động đám người giống lớn mắng. Bị tráng hán như vậy vừa hô, đám người này trong nháy mắt không có động tĩnh, từng cái tặc mi thử nhãn xếp hàng tới. Ma Đức, người này ai vậy? Làm sao hắn sao ngang như vậy? Trong đám người, một cái người nam tử cao tức giận bất bình nói. Xuyệt. Nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng để hắn nghe thấy, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng xếp hàng người thanh niên thấp giọng khuyên cần nói. Nghe thấy thế nào? Hắn còn có thể ăn người hay sao? Nam tử càng ngày càng phẫn nộ, lúc nào dùng tiền mua đồ còn phải bị mắng. Đi qua nhiều như vậy nhà hiệu thuốc, cũng chưa từng thấy qua nhà ai ngang như vậy. Nếu không phải nhu cầu cấp bách nơi này nghiên cứu phát minh tân dược, đánh chết hắn cũng không thể thụ cái này bất khí. Ăn người. Anh em, nghe xong lời này của ngươi liền biết ngươi không tại Thương Mậu sinh hoạt, càng là đối với cái này Hứa Tứ Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhưng là nơi đó nổi danh ngay tại chỗ pháo, là cái ăn người đều không nhà xương hạng người. Phàm là chọc tới hắn người, cũng không biết có kết quả gì tốt, cho nên ta cũng khuyên ngươi không được cầm ý trách móc, không phải ngươi rất có thể đi không ra Thương Mậu. Người nam tử cao sau lưng, một thân mang đen áo khoác nam tử trung niên cảm thán nói. Hắn cấp tốc đưa tới người chung quanh của mình, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, phàm là tại Thương Mậu mảnh này sinh hoạt người ai không biết Hứa Tứ Nhi, làm người âm hiểm xảo trá, ra tay càng là hung ác độc ác, nếu thật là chọc tới hắn, có thể còn sống mới là lạ. Nghe trung niên nam nhân lời nói, lại nhìn trên mặt mọi người kia vẻ mặt sợ hãi, người nam tử cao cũng đem một bụng tức giận nén trở về, đỏ lên mặt lặng lẽ cúi đầu, dù lòng có oán hận, nhưng mạng chỉ có một, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động lại đem mạng ném khỏi đây. Nhìn qua sợ hãi đám người, Hứa Tứ Dương miệng cười một tiếng, một mặt vẻ khinh miệt, trong lòng tự nhủ những người này thật đúng là hắn sao là tiện, cần phải đánh lấy mang lấy, để bọn hắn sợ ngươi, bọn hắn mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời. Thứ Nhi, ngươi qua đây một chút. Ngay tại Hứa Tứ Dương dương đắc ý thời điểm, một tiếng nói giản mua từ sau lưng của hắn truyền đến, Hứa Tứ nghe tiếng vội vàng hấp tấp chạy tới. Trúc gia, ngài có gì phân phó? Hứa Tứ nhìn qua ngồi tại trên ghế bành trong lòng bàn tay cầm ấm trà lão giả, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Lão giả đối ấm trà miệng hít mạnh mút một ngụm, nhẹ liếc Hứa Tứ một chút nói ra, ta để ngươi tới này là giữ gìn hiệu thuốc trật tự, không phải để ngươi diếu võ dương ai đã đến, đem ngươi bình thường làm mưa làm gió bộ kia cho ta thu trở về thu. Nếu là đem những này người đưa tiền thần tài cho ta hù chạy, cũng đừng nói ta không nể tình. Nói xong lại chừng Hứa Tứ một chút, phóng nhãn toàn bộ Thương Mậu, dám cùng Hứa Tứ nói chuyện lớn tiếng vốn là lác đác không có mấy, càng đừng đề cập dám ngay mặt trách cứ hắn, bị dây còn không dám phản bác, có lẽ chỉ có trước mặt hắn cái lao giả này. Trúc gia ngài dạy phải, ta cam đoan lần sau cũng không dám nữa. Hứa Tứ đưa tay xoa xoa bôi trán mồ hôi lạnh trên đầu, sắc mặt sợ hãi bảo đảm nói. Vốn cho rằng lão giả gọi mình có cái gì khác sự tình, ai có thể nghĩ đến nguyên lai là muốn giáo huấn chính mình, trong lòng tự nhủ Trúc gia thật đúng là không tốt hầu hạ. Trong lòng mặc dù đoán trách lão giả, nhưng mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao lão giả thân phận còn tại đó, giống như vậy người, tuyệt không phải hắn Hứa Tứ có thể đắc tội lên. Đương nhiên, nếu là có người dám can đảm nhiễu loạn trật tự, ngươi cũng không cần nhân từ nương tay, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, đã xảy ra chuyện gì ta cho ngươi ôm lấy, chỉ cần ngươi có thể đem này hiệu thuốc cho ta giữ thì tốt, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hiểu chưa? Nhìn qua một mặt kinh hoàng Hứa Tứ, lão giả mặt không thay đổi nói ra. Minh bạch, minh bạch. Hứa Tứ liên tục gật đầu, e sợ âm thanh đáp lại nói. Ừm, minh bạch liền tốt, vậy ngươi tiếp lấy bận bịu đi thôi. Lão giả phất phất tay, ra hiệu Hứa Tứ cút nhanh lên trở về nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì. Hứa Tứ hướng lão giả túi mình vái chào, quay người xuống bậc thang hướng trước đám người phương đi đến. Ra ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hứa Tứ cách làm vừa rồi không có gì không ổn, liền những người này. Ngươi cùng bọn hắn nói chuyện cẩn thận, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghe, liền phải giống Hứa Tứ như thế đánh chửi lấy bọn hắn mới có thể tuân thủ chúng ta cái này quy củ. Lão giả bên cạnh, một gã màu đen áo giả kỳ táo thanh niên nam tử, ôm cái cánh tay, mở miệng thay Hứa Tứ nói rút. Ta đương nhiên biết Hứa Tứ làm không sai. Ta chính là nghĩ cảnh cáo hắn một chút, muốn làm ta trúc ra chó, vậy thì phải cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời, ta để hắn cắn ai hắn mới có thể cắn ai, ta nếu là không lên tiếng, hắn liền phải cho ta thành thành thật thật ngồi xuống. Không nên cảm thấy ăn hai bữa thức ăn cho chó, liền dám ở trước mặt ta loạn mấy đôi, ta có thể để cho hắn làm chó, cũng có thể để hắn làm quỷ. Nhìn qua cách đó không xa bận rộn Hứa Tứ, lão giả sầm mặt lại nói ra. Trong mắt hắn Hứa Tứ chính là một đầu chó giữ nhà mà thôi, hắn muốn chính là một con nghe lời chó, mà không phải không nghe chủ nhân trường khống, gặp người liền cắn loạn gọi bậy chó dại. Nghe lão giả kiểu nói này, thanh niên nam tử trong nháy mắt liền hiểu, trong lòng tự nhủ ra ra thủ đoạn chính là cao. Chỉ sợ có thể để cho Hứa Tứ ngoan ngoãn đương chó, cũng chỉ có ra ra của hắn, đối với cái này hắn càng là đối với lão giả khâm phục mấy phần. Thanh niên nam tử một mặt đắc ý, dương mắt hướng đám người liếc mấy cái, khi hắn nhìn thấy trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc lúc, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền là một mặt hưng phấn, quay người rời đi bên người lão nhân, lôi kéo bước chân hướng trong đám người đi đến. Ha ha, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Trong đám người, Tần Sách ôm cánh tay, hai mắt nhìn chằm chằm chạy tới người trẻ tuổi, tự đủ. Tần Sách tới này đã có mất một lúc, trước đó trung niên nhân Đàm Hứa Tứ sự tình, hắn cũng nghe nhất thanh nhị sở, đồng thời còn từ những người khác trong lúc nói chuyện với nhau đối cái này trúc gia đại hiệu thuốc có hiểu rõ nhất định. Cái này đại hiệu thuốc chính là thành Tây trúc gia mở, không chỉ là Thương Mộng, Nam Giang trong thành phố rất nhiều khu quản hạt đều có bọn hắn hiệu thuốc chi nhánh, chỉ bất quá đám bọn hắn tân dược trước mắt chỉ ở Thương Mộng cái này tiệm mới bán ra, cho nên nơi này mới có thể kín người hết chỗ. Tần Sách còn hiểu hơn đến tân dược tên gọi Trăm Thần Hoàn, tác dụng thật đúng là nói với Hoàng Húc giống nhau như lúc, chữa khỏi trăm bệnh. Bất quá cái này Trăm Thần Hoàn giá cả tương đương đắt đỏ, nghe nói một bình Trăm Thần Hoàn muốn 2 triệu, mà lại một bình bên trong cũng chỉ có như vậy chỉ là một viên, mỗi ngày hạn lượng chỉ xuất bán 50 bình, đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy thà rằng bị Hứa Tứ vấn mắng cũng phải nhịn lấy quất nhục ở đây xếp hàng. Tần Sách còn không có nhìn thấy Trăm Thần Hoàn, tự nhiên cũng không biết cái này bị chuyển vô cùng kỳ diệu thuốc đến cùng có công hiệu gì, bất quá hắn vẫn là không tin nơi này y học trình độ có thể nghiên cứu ra chữa khỏi trăm bệnh thuốc, huống hồ nó nếu là thật có thể chữa khỏi trăm bệnh, làm sao có thể chỉ bán 2 triệu loại này cả trăm giá. Trên thế giới người có tiền nhiều như vậy, mà lại bị bệnh cũng tuyệt không tại số ít, thật muốn có chữa khỏi trăm bệnh thuốc, Tần Sách tin tưởng đừng nói 2 triệu, coi như 2000 nước đều có là người nguyện ý tính tiền, theo như cái này thì cái này thuốc tuyệt đối có vấn đề. Thương trường như chiến trường, người ta có thể lắc lư kia là người ta bản sự, Tần Sách tự nhiên không xem vào, nhưng đem Tần Sách khách hàng đều kéo đi, việc này nhất định phải cùng lão bản của nơi này nói một chút, nếu là hắn đồng ý cho mình bồi thường, chuyện này cũng liền coi như thôi, nếu là không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nợ mới nợ cũ cùng một chỗ kết toán. Người không hảo hảo đi làm, tại đây mù lắc lư cái gì? Coi chừng ta đi nói cho các ngươi biết lão bản, để hắn đem ngươi cho xảo. Ngay tại Tần Sách suy nghĩ thời điểm, thanh âm một nữ nhân từ hắn bên phải chuyển đến. Bên mặt nhìn lại, một trương quen thuộc cười trên nỗi đau của người khác mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Tần Sách hừ lạnh một tiếng, lập tức lại đem đầu chuyển trở về, tiếp tục tính toán một hồi chính mình muốn xen vào trúc gia muốn bao nhiêu bồi thường. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? Gặp Tần Sách không để ý chính mình, nữ nhân sắc mặt tái xanh, la hét tầm ý lấy hô. Thanh âm của nàng rất lớn, liền ngay cả đứng tại trước bậc thang Hứa Tứ đều nghe nhất thanh nhị sở, vừa định báo nổi, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trúc lao nói với chính mình lời nói, đến bên miệng thô tục lại cho nén trở về. Nhưng có người ở mỹ, việc này hắn tự nhiên không thể không lý, lập tức mang theo hai cái mã tử hướng Tần Sách hai người đi đến. Ta hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Tần Sách một mặt không nhịn được nói. Hắn liền muốn không rõ, nữ nhân này vì cái gì luôn luôn muốn tìm chính mình phiền phức, nếu không phải bởi vì nàng mẫu thân, Tần Sách thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Thôi đi, ngươi có thể có chuyện gì a? Một cái đi làm cho người khác tiểu điểm viên mà thôi, hay thật coi chính mình là nghiệp vụ bận rộn giới kinh doanh đại lao bản a? Thì hôm nay tâm tình tốt, liền không chấp nhặt với ngươi. Nữ tử Dương Dương đắc ý ôm cánh tay, trận nhìn Tần Sách một chút. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là rất thích trêu cợt Tần Sách, chính là muốn nhìn Tần Sách bị trò mèo dáng vẻ, chính là muốn để Tần Sách hướng nàng cầu xin tha thứ, nhưng đã nhiều năm như vậy, tâm nguyện của nàng vẫn như cũ không thể đạt thành. Nàng vẫn là ban đầu cái kia ngang ngược không nói lý nàng, mà Tần Sách lại sớm đã không phải trước đó cái kia Tần Sách, thậm chí hiện tại Tần Sách để nàng phi thường xem không hiểu, có thể càng như vậy, nàng liền càng nghĩ đi chinh phục Tần Sách. Mới vừa rồi là ngươi hô. Nữ tử vừa dứt lời, Hứa Tứ liền sầm mặt lại mang theo hai cái tiểu đệ đi tới. Đám người chung quanh thấy thế nhao nhao hướng hai bên tránh lui, sợ nữ tử liên lụy đến chính mình, trong lúc nhất thời đám người làm thành một vòng tròn, phương viên 10 mét phạm vi bên trong, chỉ còn lại có 5 người, Tần Sách liền là trong đó một cái. Là ta hô thế nào? Nhìn qua một mặt ác tướng Hứa Tứ, nữ tử e sợ âm thanh bắt lại, nói xong còn mắt nhìn bên người Tần Sách, hai tay không tự chủ đi kéo Tần Sách cánh tay. Hứa Tứ nghe tiếng cười lạnh, mắt nhìn nữ tử, lại nhìn mắt Tần Sách, một mặt vẻ khinh miệt, mang theo trêu chọc nói với Tần Sách, tiểu tử, ta đem ngươi bạn gái mang đi, ngươi không có ý kiến à? Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/9694. Chương 89, chú định không may nàng không phải bạn gái của ta. Tần Sách khinh miệt nhìn sang Hứa Tứ, từ tốn nói. Ngươi. Nữ tử trừng mắt Tần Sách, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Mặc dù Tần Sách nói chính là sự thật, nàng cũng tuyệt không có khả năng cùng Tần Sách loại thân phận này người trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng hai người tốt xấu cũng coi như nhận biết rất nhiều năm đi. Lúc này mới vừa xảy ra chuyện liền vội vã phủi sạch quan hệ, thật sự là quá làm cho lòng người lạnh ngắt. Nếu không phải vì tìm đến Tần Sách, làm sao lại gặp phải loại sự tình này, ngũ thúc bây giờ không có ở đây bên người, chính mình vừa mềm yếu đuối yếu liền chút năng lực phản kháng đều không có, trước mắt cái này tráng hán nếu như cưỡng ép trói người, thật không biết về sau sẽ tao nộ cái gì đáng sợ sự tình, nghĩ tới đây nữ tử càng là kinh hoàng bạt phần. Phi, ngay cả mình bạn gái cũng không dám thừa nhận, thật hắn sao không có giống. Trong đám người một cái hình thể to mọng nam tử điếu môi nhìn xem Tần Sách, thở phì phò nói, không có giống cũng so mất mạng mày đi. Hứa Tứ thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết, phàm là đắc tội hắn người cái nào có thể có kết cục tốt. Ngươi còn nhớ hay không đến Hồng Vận Cầu bên kia phát sinh diệt môn án, nghe nói chính là Hứa Tứ dẫn người làm. Nam tử bên cạnh đồng bạn hạ giọng, nhớ tới kia tám miệng ăn thẳng trạng, hiện tại còn cảm thấy lông tơ dựng ngược phía sau lưng phát lạnh đâu. Ngoa tào, thật hay giả? Ngươi nghe ai nói? Cái kia diệt môn án không phải kết án sao? Béo nam tử một mặt hồ nghi, thấp giọng hướng đồng bạn hỏi. Cái này nghe rợn cả người sự tình lúc ấy tại Thương Mậu có thể nói là chấn động một thời, chết 8 người kia bên trong có một cái chính là nơi đó phó thị trưởng, chính phủ quan lớn bị giết, phía trên giận tím mặt, tự mình điều người điều tra án này, về sau tại Lăng Vừa Sông bên cạnh một chỗ vứt bỏ trong nhà xưởng tìm được 3 cái hung thủ giết người, song phương giao chiến bên trong 3 cái hung thủ bị loạn súng bắn chết, về sau cái này thảm án diệt môn cũng liền tuyên cáo kết án. Sự bắn hung thủ mấy cái kia cảnh sát cũng là bởi vì này lập công liên tục cao thăng, hiện tại nhỏ nhất đều là phó sở trưởng cấp bậc. Đương nhiên là thật. Ta có cái biểu đệ tại cho Trúc gia nhị thiếu gia làm lái xe, hắn chính thai nghe được Trúc nhị thiếu cho hắn những bằng hữu kia nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút liền hứa tứ cùng Trúc gia quan hệ, chuyện này người Trúc gia có thể không biết sao? Cho nên ta kết luận sự kiện kia liền hứa tứ làm. 3 cái kia bị đánh chết tội phạm giết người nhất định là hứa tứ cố ý an bài kẻ chết hay. Một cái liền thị phủ đại quan cũng dám giết người, chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng trong mắt hắn đây tính toán là cái gì? Còn không phải liền là trên thất thì cá, mặc người chém giết, cho nên tiểu tử này nói như vậy cũng là vì bo bo giữ mình đi. Đồng bạn nhỏ giọng phân tích một phen sau vẫn không quên tặc mì thử nhãn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý tới bọn hắn, này mới khiến hắn yên tâm lại, những lời này nếu để cho Hứa Tứ nghe được, kia lăng qua sông bên trong tất nhiên lại sẽ thêm 2 cô vô danh tử thi. Trong đám người tiếng ồn ào vang lên lần nữa, rất nhiều người đều cùng béo nam tử ý nghĩ đồng dạng, cho rằng Tần Sách chính là cái thứ hèn nhát, đồ bỏ đi, nhưng cũng có một số người cùng béo nam tử đồng bạn một cái thái độ. Bọn hắn cho rằng Tần Sách lúc này chỉ bất quá đơn thuần nghĩ bảo mệnh mà thôi, coi như mình gặp phải giống nhau tình huống, bọn hắn cũng sẽ cùng Tần Sách làm ra đồng dạng quyết định, dù sao mạng chỉ có một, chết liền không còn có cái gì nữa. Nghe Tần Sách lời nói, Hứa Tứ cười khinh bị cười, "Tiểu tử, ta liền thích ngươi loại này thức thời người, ngươi yên tâm. Chờ tứ gia ta chơi chán nhất định đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi." Ha ha ha. Hứa Tứ cười vài tiếng về sau, hít mạnh một chút chạy tới bên miệng nước miếng. Hắn đem Tần Sách ngộ nhận là nữ tử bạn trai, bằng không hắn cũng sẽ không đi khiêu khích, đã hiện tại Tần Sách đã kinh sợ. Vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục cùng Tần Sách so đo cái gì, lập tức hướng phía 2 người thủ hạ phất phất tay. 2 người thủ hạ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nên ngang hướng nữ tử đi tới. Nữ tử bản năng lui lại mấy bước, hoảng sợ muôn dạng đưa tay hướng túi sơ soạn, sau khi giấu tay của nàng đến giống tuyết túi lúc, trong lòng nhất thời lạnh, lúc này mới nhớ tới vừa rồi đi gấp, điện thoại cùng túi đều đặt ở trên xe. Không có điện thoại, nàng liền không có cách nào liên hệ với ngồi ở trong xe ngũ thúc, nếu là không có ngũ thúc, kia kết quả của nàng. Nàng không còn dám tiếp tục nghĩ. Bên mặt nhìn thoáng qua Tần Sách, gặp hắn còn là bộ kia tỏ thái độ không liên quan. Cái này khiến nữ tử càng là ấm ức lại nén đến giận, thầm mắng Tần Sách không phải cái nam nhân. Nhìn qua sắp đi đến bên cạnh mình 2 nam nhân, nữ tử dọa đến 2 chân như nhũn ra, 2 mắt ửng đỏ, kém chút kêu khóc lên tiếng tới. "Trương Thần, ngươi tại sao lại ở đây? Tiểu tử này, hắn làm sao cũng tại cái này?" Ngay tại Trương Thần tuyệt vọng thời điểm, lão giả bên người thanh niên nam tử mang theo một cách đan mặc thời thượng nữ nhân xuất hiện sau lưng Hứa Tứ, nhìn thấy 2 mắt đẫm lệ nữ tử, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng khi hắn nhìn thấy nữ tử bên người Tần Sách lúc, sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi rất nhiều. "Trúc Văn Thái." Trương Thần kinh thanh hô một câu. Nàng không nghĩ tới Trúc Văn Thái lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù lần trước sự tình Trúc Văn Thái cho nàng lưu lại ấn tượng phi thường không tốt, nhưng liền hiện tại loại tình huống này tới nói, Trúc Văn Thái xuất hiện tựa như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn lại không tốt cũng so Tần Sách có tác dụng, dù sao người ta ra thế, nhân mạch đều tại kia bày biện đâu, vạn nhất trước mắt cái kia tráng hán cùng Trúc Văn Thái nhận biết đâu. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Trương Thần nhấc chân chạy hướng Trúc Văn Thái. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người chấn kinh, ai có thể nghĩ tới cái kia nhu nhược nam nhân nữ nhân bên cạnh thế mà cùng Trúc gia đại thiếu nhận biết, nguyên bản đám người vẫn còn lo lắng nữ nhân rơi vào tay Hứa Tứ sau vận mệnh bi thảm, nhưng hiện tại xem ra những này lo lắng đơn thuần là dư thừa. Tại đây xem náo nhiệt ai không biết Hứa Tứ là Trúc gia thủ hạ, chỉ cần Trúc Văn Thái một câu, hắn tuyệt không dám lỗ mãng, vạn nhất nữ nhân muốn cùng Trúc Văn Thái quan hệ vốn cũng không đồng dạng, kia Hứa Tứ hậu quả coi như khó mà nói, sự tình đảo ngược quá nhanh, đám người đột nhiên đi theo phấn khởi, ước gì nữ nhân là Trúc Văn Thái nhân tình mới tốt. Nhìn xem sượt qua người chạy về phía Trúc Văn Thái Trương Thần, Hứa Tứ triệt để trợn tròn mắt, nếu như sớm biết Trương Thần cùng Trúc Văn Thái nhận biết, hắn làm sao dám tìm nàng tiến phước, lần này tốt, nữ nhân không có chơi được không nói, làm không tốt một hồi còn phải dựng cái mạng, nghĩ tới đây Hứa Tứ gắng sức cắn chặt răng, xem ra hôm nay là chú định không may, làm cái gì đều không đúng. Trương Thần gặp Hứa Tứ không có ngăn đón, trong lòng gọi là một cái may mắn, nàng càng thêm xác định chính mình suy đoán không sai, cái này tráng hán nhất định nhận biết Trúc Văn Thái, chỉ cần có thể thoát khỏi nguy hiểm. Đợi chút nữa về trong xe nhất định phải làm cho Ngũ Thúc hảo hảo giáo huấn một chút Hứa Tứ, cho hắn biết cô nại nại cũng không phải dễ chơi. Chạy đến Trúc Văn Thái bên người, Trương Thần hít sâu mấy hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghe hắn nữ nhân bên cạnh nói ra, "Văn Thái, nữ nhân này ai vậy? Như vậy tục khí cách ăn mặc, sẽ không phải là bằng hữu của ngươi a?" Nữ nhân nói xong che miệng cười cười, "Nàng, thật là ngươi bằng hữu a? Chơi ạ. Văn Thái, ta thật không nghĩ tới ngươi vòng tròn bên trong thế mà còn có loại người này." Chậc chậc chậc. Nữ nhân căn bản không cho Trúc Văn Thái mở miệng nói chuyện cơ hội. Không hề cố kỵ nói ra mình ý nghĩ. Trúc Văn Thái sắc mặt đỏ lên, vốn muốn nói thứ gì nhưng lại nén trở về, hắn thật vất vả mới dựng vào nữ nhân đường dây này, cũng không muốn bởi vì Trương Thần cùng nữ nhân náo tách ra. Từ khi tắc gân quán ba sau đó, Trúc Văn Thái liền đã cùng Trương Thần không có phát triển khả năng, điểm này Trúc Văn Thái trong lòng phi thường rõ ràng, huống chi bên người nữ nhân này thân phận chính là 100 cái Trương Thần trói cùng một chỗ cũng so ra kém a, nghĩ tới đây Trúc Văn Thái đột nhiên tiêu tan cười cười. "Lộ Nhi, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại nhận biết như vậy tục khí nha đầu, ta cùng với nàng chỉ bất quá tại Diệp Lâm tiệc tùng gặp qua một lần. cho đến nay hai chúng ta nói lời dùng 10 ngón tay đều đếm ra, chúng ta đừng còn nàng, ngươi không phải muốn nhìn trăm thần hoàn sao? Đi, ta cái này dẫn ngươi đi hiệu thuốc bên trong nhìn. Trúc Văn Thái mặt mũi tràn đầy lấy lòng định nọ, kéo nữ nhân tay liền muốn hướng hiệu thuốc đi vào trong đi. Chờ một chút. Hai người quay người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, một mực không có cơ hội nói lời nói Trương Thần đột nhiên mở miệng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nữ nhân dẫn đầu xoay người, một mặt ghét bỏ mà hỏi. Ta không có nói chuyện với ngươi. Trương Thần trừng mắt liếc nữ nhân lại điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trúc Văn Thái. Trúc Văn Thái, ta mặc kệ ngươi như thế nào nhìn ta, ta hy vọng ngươi xem ở Diệp Lâm phân thượng có thể giúp ta một lần, để người kia thả ta rời đi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân ta báo đáp ngươi. Trương Thần không biết nữ nhân là thân phận gì, cũng không biết nữ nhân cùng Trúc Văn Thái đến cùng là quan hệ như thế nào, nàng càng không có nghĩ tới Trúc Văn Thái vì lấy lòng nữ nhân trước mắt này vậy mà như thế rèm pha nàng. Đây quả thật là để Trương Thần rất tức giận, từ đó càng là triệt để thấy rõ Trúc Văn Thái. Nhưng trong lòng mặc dù là nộ khí trung thiên, nhưng lúc này nơi đây cũng không phải phát tác thời điểm, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý nàng còn là hiểu, bây giờ có thể cứu mình chỉ có Trúc Văn Thái một người, cùng thân thể thụ lăng nhục so sánh, ném đi nhất thời mặt mũi lại tính là cái gì đâu. Ha ha, để ngươi cha báo đáp, ta cũng muốn nghe một chút cha ngươi là thân phận gì, nếu như hắn có tư cách báo đáp Văn Thái lời nói, vậy ta liền thay hắn làm chủ, để nhà hắn con kia chó giữ nhà thả ngươi nha. Nữ nhân giả cười hai tiếng, khinh miệt nói. Trúc Văn Thái ở lại nữ nhân bên cạnh, sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Không phải là bởi vì Trương Thần, mà là nữ nhân trước mặt nhiều người như vậy thế mà muốn thay hắn làm chủ, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không thoải mái, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không biết nói cái gì, dù sao còn nghĩ chỉ vào nữ nhân leo lên Trúc gia gia chủ chi vị đâu. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Cha nàng là Nam Giang thành phố thị trưởng. Trương Thần vừa định cãi lại liền nghe một cái bá khí âm thanh từ trong đám người chuyển đến, tiếp lấy một cái thân mặc áo đen trung niên nhân từ trong đám người đi ra. Ngũ thúc. Trương Thần nhìn thấy người tới một mặt kích động, kinh hô một tiếng sau bước nhanh chạy tới. Thôi ngũ. Đương Hứa Tứ nhìn thấy nam tử trung niên sau chưa phát giác giật mình, hắn bạn không nghĩ tới Nam Giang tiếng tăm lừng lẫy một trong tứ thiên vương, Lực Vương Thôi Ngũ thế mà cũng cùng Trương Thần nhận biết, mà lại Thôi Ngũ nói Trương Thần phụ thân còn là Nam Giang thành phố thị trưởng, đây càng là để hắn cảm giác sự tình có chút không ổn. Ngũ thúc, ngươi làm sao mới đến a? Bọn hắn khi dễ ta. Chạy đến trung niên nam nhân bên người, Trương Thần mang theo giọng nghẹn ngào nói, đừng sợ, có chuyện gì Ngũ thúc làm cho người chủ. Thôi Ngũ nhìn Trương Thần hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, đoán chừng là bị hù dọa, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Quay đầu nhìn Trúc Văn Thái bọn hắn ba khi nói, ta vẫn là câu nói kia, ai khi dễ ngươi, ai liền phải chết. Hắn lần nữa hoành động toàn trường, không ngừng đảo ngược thật sự là để đại gia đáp ứng không xuể, cái này náo nhiệt càng ngày càng dễ nhìn. Hứa Tứ dọa đến hai chân đều đánh lấy run rẩy, trên đường hôn ai không biết Thôi Ngũ, kia Lực Vương xưng hào cũng không phải cho không, nghĩ đến lúc trước Thôi Ngũ một người độc sông tiên cơ đường, tay xé đường chủ chắc lôi chẳng diện, chưa phát giác phía sau lưng mắt lạnh, nếu không phải người Trúc gia tại đây, hắn tuyệt đối sẽ quay người chạy trốn. Mọi người đều bị Thôi Ngũ khí thế rung động đến, nhao nhao suy đoán cái này nam nhân đến cùng là ai. Dám ở Trúc gia bãi nói lời như vậy, không phải người điên chính là cái thực lực không tầm thường người. Thôi Ngũ danh khí rất lớn, nhưng gặp qua hắn người rất ít, cho nên đại gia không biết cũng là bình thường, mà liền tại đám người suy đoán thời điểm, một cái bén nhọn âm thanh lần nữa đem mâu thuẫn kích thích. Một cái nho nhỏ thị trưởng mà thôi, xác thực không có tư cách báo đáp Văn Thái, cho nên Văn Thái không biết giúp ngươi. Ta còn đem lời vậy cái này, hôm nay cái này chủ cái này nam nhân không làm được. Mà lại các ngươi cũng đi không được cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vơ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nhetruyen.com.vn/969694. Chương 90, Trúc gia chỗ rửa ha ha ha. Nữ nhân lời nói để Thôi Ngũ cảm thấy rất là buồn cười, hắn cười, cười khinh miệt lại sốc nổi. Thôi Ngũ gác tay hướng về phía trước bước hai cái bát tự bước, khẽ liếc một chút nữ nhân khinh thường nói, tiểu nhi tử. Ta Thôi Ngũ có thể làm chủ hay không há lại ngươi có thể quyết định. Chúng ta muốn đi muốn lưu càng là không phải do ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, khi dễ ta đại điện nữ, vô luận là ai hắn đều phải chết. Nói xong con mắt quét ngang, trong ánh mắt lập tức tràn đầy sát khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người lại một lần nữa sôi trào, thượng lưu nhân vật tranh đấu quả nhiên so dân bình thường khóc lóc om sòm chửi đồng tới là sắc. Khó trách dám ở Trúc gia địa bàn bên trên khiêu chiến, nguyên lai hắn chính là cái kia tay xé thiên cơ đường, quyền đả phi ưng bang, tay không tấc sắt dẹp điên Nam Giang nhiều chỗ bang phái Lực Vương Thôi Ngũ. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Trong đám người, một thân mang hoa phục nam tử trung niên, thấp giọng cảm khái nói, "Ừm, đúng là bá khí mười phần, Hứa Tư ỷ có Trúc Thanh Sơn cho hắn làm hậu trưởng liền ngang ngược cản rỡ ghê gớm." Có thể hắn không biết coi như hắn Trúc Thanh Sơn tại Thôi Ngũ trước mặt cũng muốn lễ nhượng ba phần, đắc tội Thôi Ngũ người, xem ra cái này Hứa Tứ thọ lộc cũng chỉ tới mà thôi. Bên cạnh trung niên nam tử, một thân mang màu xám kiểu áo tôn trùng sơn lão giả vân vê trên cằm râu dài gật đầu phụ họa. Thế ra, nghe ý của ngài, giống như đối cái này Thôi Ngũ có chút hứng thú, nếu không ta đi theo hắn nói một chút. Hoa phục nam tử cười hỏi. Ha ha, ta xác thực đối với hắn có chút hứng thú, bất quá một cái nho nhỏ Thôi Ngũ không đến mức hưng sư động chúng để ngươi tự mình ra mặt, muốn bái tại môn hạ của ta, vậy cũng phải nhìn hắn có đủ hay không tư cách. Hắn hôm nay nếu có thể còn sống rời đi cái này, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Lão giả cười nhạt một tiếng, tiếp tục chú ý Thôi Ngũ nhất cử nhất động. Nam tử trung niên thấy thế cười lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Tề gia tâm tư còn thật là khó đoán, Thôi Ngũ đắc tội nữ nhân kia còn có thể sống đến xuống tới. Trừ phi là có kỳ tích xuất hiện đi. Trúc Văn Thái nữ nhân bên cạnh không chút hoang mang từ hương mại mà trong sách tay móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau thuần thục phun sương ngủ, trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, rất rõ ràng Thôi Ngũ lời nói đối nàng không có chút nào ảnh hưởng, cùng sau lưng mình thế lực so sánh, Thôi Ngũ lại tính là cái gì? Trong lòng tự nhủ hai người mạng hôm nay nàng là thu định. Thôi Ngũ gia, đã lâu không gặp a. Đám người còn say mê tại Thôi Ngũ thân phận bên trong lúc, trước đó ngồi tại trên ghế bành lão giả chống gậy chống xuất hiện ở Trúc Văn Thái cùng nữ nhân bên người. Lão giả không phải người khác, chính là Trúc gia người trưởng sự Trúc Thanh Sơn, Nam Giang khu Tây Thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phong vân, Nam Giang thành phố công thương cục trưởng thân gia, nhân mạch thế lực càng là trải rộng toàn bộ Nam Giang. Đương nhiên thực lực tự nhiên cùng bát đại gia tộc là không cách nào so sánh, nhưng ở gia tộc nhị lưu bên trong cũng coi như đứng hàng đầu, bởi vì thời gian trước hắn từng tại Nam Giang Tử Thanh đạo quán làm qua tục gia đệ tử, cho nên còn có cái một xanh đạo nhân xưng hảo. Trúc lão gia tử, chúng ta đúng là đã lâu không gặp. Ta nói những này hậu bối làm sao dám khi dễ cháu gái của ta, nguyên lai bọn hắn dựa vào chính là ngài a. Đã ngài ra mặt, vậy ta liền bán ngài một bộ mặt, chỉ cần đem khi dễ cháu gái ta người giao ra, ta có thể bỏ qua bên cạnh ngươi cái nhà đầu kia. Thôi Ngũ nhìn qua Trúc Thanh Sơn, sầm mặt lại nói ra. Hắn không biết Trúc Thanh Sơn tại sao lại ở chỗ này, càng không biết nơi này là Trúc gia địa bàn, bất quá gặp Trúc Thanh Sơn đứng ở nữ nhân kia bên người, nghĩ thầm hai người nhất định là quan hệ không ít, hẳn là sợ hắn đối với nữ nhân ra tay, chỗ đã hắn mới lộ mặt. Ha ha ha. Thôi Ngũ gia, ta nghĩ ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi. Trúc Thanh Sơn cười lớn nói. Trúc lão gia tử ngài lời này là có ý gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Thôi Ngũ hai mắt nhắm lại, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này Trúc Thanh Sơn không phải đi cầu tình, mà là đến cùng hắn đối nghịch. Mặc dù hắn Trúc gia thế lớn, nhưng mình thế lực cũng không nhỏ, nếu thật là đánh nhau hắn Trúc gia cũng không chiếm được một tia tiện nghi. Ta lời này không có ý gì, khi dễ ngươi chất nữ người ta có thể giao cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngươi xử trí, nhưng ngươi lời nói mới rồi đắc tội Liêu gia tiểu thư, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào đâu? Trúc Thanh Sơn chỉ vào một bên nữ tử, sầm mặt lại khiêu thanh hỏi. Liêu gia tiểu thư? Cái nào Liêu gia? Thôi Ngũ nghe xong lời này trên mặt ngạo khí trong nháy mắt không có hơn phân nửa, trong lòng tự đủ nữ nhân này sẽ không là. Nếu như suy đoán không sai, vậy hôm nay đắc tội nàng, chỉ sợ cũng thật treo. Nhìn qua một mặt kinh hãi Thôi Ngũ, Trúc Thanh Sơn cười khúc khích, danh xưng toàn thân là gan lực vương Thôi Ngũ vậy mà cũng có sợ hai thời điểm, bất quá ngẫm lại cũng thế, Thôi Ngũ lại năng lực cũng bất quá cùng hắn Trúc ra thế lực lực lượng ngang nhau, Liêu gia hắn nhưng là vạn vạn không đắc tội nổi, nghĩ đến về sau có thể được đến nữ nhân thế lực làm phù hộ, Trúc Thanh Sơn trong lòng đã trong bụng nở hoa. Ta nói thôi lão đệ, ngươi cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Toàn bộ Nam Giang còn có cái nào Liêu gia à? Đương nhiên là cùng Thẩm gia, chính gia nổi danh cùng xưng Nam Giang tam thế nhà Liêu gia. Mà ngươi đắc tội vị này, chính là Liêu gia người trưởng sự Liêu Dày Khanh Liêu Lao gia tử cháu gái ruột Liêu Lộ đại tiểu thư. Liêu Lao gia tử thế nhưng là mười phần yêu thương cháu gái này, nếu để cho hắn biết ngươi vừa rồi đối Liêu tiểu thư bất kính, ngươi đoán sẽ là hậu quả gì? Đoán chừng ngươi thiết một đường đều sẽ bị san thành bình địa đi. Trúc Thanh Sơn càng nói càng hăng hái, cho tới nay Trúc gia đều ở không trên không dưới vị trí, đối đầu không lương sự tình cũng không làm thiếu, như hôm nay cứng như vậy khí còn là lần đầu. Trúc Thanh Sơn lời nói để Thôi Ngũ lập tức cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, hắn không biết lấy Trúc gia thực lực làm sao lại trèo lên Liễu gia cành cây cao, nhưng hắn biết mình hôm nay sợ rằng rất khó đi ra nơi này. Liêu tiểu thư, là ta Thôi Ngũ có mắt không trong đắc tội ngài, muốn chém giết muốn dốc thịt ngài hướng ta đến. Ta thỉnh cầu ngươi bỏ qua cháu gái của ta. Thôi Ngũ cắn răng túi lầu xuống, trong lòng tự nhủ có thể bảo đảm một cái là một cái. Ngũ thúc. Trương Thần đứng sau lưng Thôi Ngũ, nhìn xem Thôi Ngũ cong xuống đi bóng lưng, mũi một trận mỏi nhừ. Thôi Ngũ cả đời cao ngạo, nhưng đối nàng một mực là sủng ái có thừa. Giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy hướng một tên tiểu bối nói xong lấy lòng lời nói, Trương Thần nội tâm tràn đầy tự trách cùng hối hận, nàng biết là chính mình lô mãng hại Thôi Ngũ, nếu như lần này Thôi Ngũ thật xảy ra chuyện, kia nàng đời này đều sẽ lương tâm bất an. Thôi Ngũ cùng Trương Thần nhà là thế giao, hắn cùng Trương Thần phụ thân Trương Xuân Sông càng là một đầu dập đầu trên đất minh đệ, liền ngay cả Trương Xuân Sông bị điều đến Nam Giang cũng đều là hắn hỗ trợ vận hành, lần này Trương Xuân Sông xuất ngoại khảo sát liền đem Trương Thần mẫu nữ giao cho Thôi Ngũ chiếu cố, không nghĩ tới bởi vì Trương Thần nhất thời tùy hứng chọc tới phiền toái lớn như vậy. Người cầu ta cũng vô ích. Ta nếu là thật đem nàng thả, người khác còn cho rằng Liễu gia ta tốt bao nhiêu khi dễ đâu. Mà lại ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi à, ngươi nói ngươi một người đi phía dưới, đây không phải là quá tịch mịch sao, ngươi nói đúng cũng không đúng à. Ha ha ha. Liễu Lộ hướng Thôi Ngũ phương hướng nôn một miệng lớn sương mù, mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn. Liễu đại tiểu thư ngài đừng quá mức. Ta Thôi Ngũ đã đem mạng đều giao ra, ngươi còn muốn giết cháu gái ta, thật coi ta Thôi Ngũ là bùn nặn hay sao? Đã cũng là một lần chết, vậy ta cũng không để ý lại kéo lên mấy cái đệm lưng cùng một chỗ xuống dưới theo ta. Thôi Ngũ ngẩng đầu, lại đem thân thể đứng thẳng tắp. Đã đáp ứng Trương Thần phụ thân sẽ chiếu cố Trương Thần, vậy hắn cho dù là chết cũng sẽ bảo hộ Trương Thần an toàn. Chậc chậc chậc. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng thân thủ của ngươi, chỉ sợ liền ta lông tơ đều không đụng tới, còn dám uy hiếp ta. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta trước hết đưa ngươi xuống dưới được rồi, sau đó lại đem ngươi sau lưng cái kia xú nha đầu giết đi. Liễu Lộ cười quỷ dị cười, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy chỉ gặp hai tên nam tử mặc áo đen từ trong đám người cấp tốc đi tới. Cái này hai không phải là Liễu gia ứng vậy a? Trong đám người, An Mặc Hoa phục nam tử nghi hoặc hướng Tề Gia hỏi. Nhìn kia một thân sắc khí, hẳn là. Tề Gia gật đầu đáp lại nói, xem ra lần này Thôi Ngũ thật sự là một đám. Hoa phục nam tử thấp giọng cảm thán nói, ha ha, Liêu gia ương bệ đều xuất động, ngươi cho rằng Thôi Ngũ còn sống hy vọng sao? Tề Gia cười lạnh vài tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra chính mình cùng Thôi Ngũ thật đúng là không có gì duyên phận. Hoa Phục nam tử thở dài, hắn biết Ứng Vệ lợi hại, hắn cũng dám kết luận Thôi Ngũ lần này nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ, không khỏi vì hắn cảm thấy tiếc hận. Hai người này, xem ra Trương Thần cái này Ngũ Thúc thật có phiền toái. Trương Thần sau lưng Tần Sách yên lặng nhìn chăm chú lên hai tên nam tử áo đen, trong lòng thì thầm nói, kỳ thật mặc kệ Thôi Ngũ có hay không tới, Tần Sách cũng không biết để Hứa Tứ đem Trương Thần mang đi. Hắn mặc dù chán ghét Trương Thần, nhưng hắn không muốn xem Đinh Nhị thương tâm, vô luận như thế nào nể mặt Đinh Nhị hắn cũng không biết để Trương Thần xảy ra chuyện, tối thiểu nhất không thể trước mặt mình xảy ra chuyện. Lộ Nhi, hai người này là Trúc Văn Thái cùng Liễu Lộ tiếp xúc khoảng thời gian này còn chưa từng thấy cái này hai cá nhân, nhưng là một cái búng tay liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chắc hẳn vẫn luôn trong bóng tối đi theo. Trúc Văn Thái đột nhiên có loại bị rình coi cảm giác, bọn hắn là ta Liễu gia ưng vệ. Liễu Lộ một mặt tự hào nói, ha ha, ta nói hai người này làm sao nhìn qua không giống bình thường đâu, nguyên lai là Liễu gia ưng vệ à? Trúc Thanh Sơn cười cảm thán nói, gia gia ngài biết bọn hắn. Trúc Văn Thái sống chừng 20 năm còn là lần đầu tiên nghe được kỳ quái như thế danh hiệu. Trúc Thanh Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ưng vệ là Liễu gia một chi đặc thù hộ vệ, mỗi người bọn họ đều thân thủ bất phàm, đều có lấy một chống trăm bản sự. Nghe nói năm đó Liễu lão gia tử tại xanh biển bị mấy trăm cựu gia vòng đây, lúc ấy bên cạnh hắn liền 20 cái thủ hạ, chính là cái này 20 người ngạnh sinh sinh đem 200 người ném lăn trên mặt đất, che chở Liễu lão gia tử về tới năm giang, cái này 20 người chính là Liễu gia ưng vệ. Cái này lợi hại như vậy? Trúc Văn Thái một mặt chấn kinh, hắn nghĩ không ra 20 người đánh bại 200 người tràng diện như thế nào, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Tắc Ân quán ba Hà Đông Đĩnh, trong lòng tự đủ chờ có cơ hội nhất định khiến Liễu Lộ mang theo ưng vệ đi tìm Hà Đông Đĩnh đòi lại mặt mũi, nghĩ tới đây Trúc Văn Thái cười lạnh vài tiếng. Trúc gia gia, nghĩ không ra ngài đúng ta Liễu gia hiểu rất rõ a. Bất quá có một chút ngài nói sai, ưng vệ đánh bại không phải 200 người, mà là 400 người. Liễu Lộ kiêu ngạo nói. Cái gì? 400 người? Trúc Thanh Sơn ông cháu đồng thời lên tiếng kinh hô, đánh bại 200 người đã khiến người khó có thể tin, cái này lại tăng lên gấp đôi. Đúng là chưa từng nghe thấy, khó trách Liễu gia lợi hại như vậy, có dạng này hộ vệ nghị không lợi hại cũng khó khăn. Hai người các ngươi, động thủ đi cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 91, đắc tội Liễu gia hạ chẳng hai tên ưng vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hướng Liễu Lộ gật đầu ra hiệu, lập tức quay người hướng Thôi Ngũ đi đến. Đây chính là Liễu gia ưng vệ sao? Nhìn qua không chút hoang mang đi tới hai tên nam tử áo đen, Thôi Ngũ song mi nhíu chặt, sắc mặt nặng nề, ương vệ hắn sớm đã có nghe thấy, nhưng hôm nay gặp mặt còn là không khỏi cảm thấy hoảng hốt, trên thân hai người phát ra nồng đậm sát khí để hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, đừng bảo là hai người cùng tiến lên, coi như chỉ là đối mặt trong đó một cái, hắn đều không có lòng tin có thể chiến thắng. Việc đã đến nước này, đã là nước đổ khó hốt, vô luận như thế nào hắn đều muốn liều mạng một phen, kéo dài thêm một giây, Trương Thần liền nhiều một giây cơ hội chạy thoát. Thần thần, một hồi ta sẽ hết sức ngăn trở bọn hắn, ngươi tìm cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Thôi Ngũ quay đầu nhìn Trương Thần gấp rút nói ra. Ngũ thúc, ta nếu là chạy ngươi làm sao bây giờ a? Trương Thần dùng sức hé miệng, cố nén nội tâm sợ hãi. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Chờ ngươi cha trở về, các ngươi người một nhà càng xa càng tốt, nhớ kỹ ta, vĩnh viễn đừng lại về Nam Giang. Thôi Hổ mỗi chữ mỗi câu nói rõ được rõ ràng sợ, giống như tại làm lâm trung di ngôn. Liễu gia thế lớn, bây giờ Trương Thần chọc phải Liễu gia, Trương Xuân Sông tại Nam Giang hoạn lộ cũng tất nhiên là chấm dứt, nếu là lại lưu tại Nam Giang, bọn hắn một nhà tất nhiên sẽ bị Liễu gia hãm hại. Chỉ có rời đi nơi này, thoát đi Liễu gia phạm vi thế lực bọn hắn mới có mạng sống cơ hội. Thôi Ngũ hiện tại 10 phần hối hận, sớm biết đến họp là kết quả này, hắn nói cái gì cũng không biết hiệp trợ Trương Xuân Sông đương người thị trưởng này, càng sẽ không để Trương Thần một nhà chuyển tới Nam Giang tới. Ngũ thúc, Trương Thần khổ sở nước nở nói, nếu như không phải là bởi vì nàng nghĩ đến tìm Tần Sách phiền phức liền sẽ không chọc tới Hứa Tứ, càng sẽ không gặp phải Trúc Văn Thái, cũng sẽ không chọc tới Liễu Lộ, như vậy đây hết thảy cũng không biết phát sinh, nhất thời tùy hứng hại Thôi Ngũ cũng hại người nhà của mình, nghĩ tới đây Trương Thần trong lòng càng là áy náy không chịu nổi. Ha ha, ta nói thôi lão đệ, ngươi làm sao đến bây giờ còn chấp mê bất độ đâu? Ngươi sẽ không phải cho rằng lấy ngươi năng lực có thể ngăn lại được ưng vệ a? Coi như ngươi ngăn trở ưng vệ để nàng may mắn chạy trốn, nàng cũng tuyệt đối trốn không thoát Nam Giang, đến lúc đó bị bắt được hậu quả nhất định so hiện tại thảm hại hơn, cho nên ta khuyên các ngươi cũng không cần làm cái gì vô vị phản kháng, xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể thay các ngươi cùng Liễu tiểu thư văn mại, để nàng cho các ngươi đến cho thông quái điểm. Liễu Lộ bên người, Trúc Thanh Sơn một mặt ý cười, loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt hắn làm sao lại bỏ lỡ. Trúc Thanh Sơn làm người âm hiểm xảo trá, nếu là ngày trước hắn tuyệt sẽ không nói xen vào người khác sự tình, nhưng bây giờ khác biệt, hắn nghĩ lấy lòng Liễu gia, hắn nhất định phải cho thấy thái độ của mình cùng lập trường, cũng muốn nhân cơ hội này để tất cả mọi người biết được hắn Trúc gia cùng Liễu gia đặc thù quan hệ, dạng này liền lại không ai dám tới tội bọn hắn Trúc gia. Ha ha ha, muốn để ta Thôi Ngũ thúc thủ chịu chói, làm hắn sao cái gì mộng đâu? Coi như lão tử chết rồi, hóa thành lệ quỷ cũng tới tìm các ngươi lấy mạng. Thôi Ngũ cùng tiếu vài tiếng, dẫn chỉ Trúc Thanh Sơn mấy người, những ngày mặt, hắn muốn từng cái đều nhớ kỹ. Vậy thì chờ ngươi biến thành quỷ nói sau đi. Hai người các ngươi do dự cái gì đâu? Còn không nhanh động thủ. Liễu Lộ ưu nhã tách ra ngón tay, mặc cho hơn nửa đoạn khói rơi trên mặt đất, nàng thống hận nhất loại này không thương không ngứa uy hiếp, chết về sau sự tình ai mẹ hắn biết. Liễu Lộ tiếng nói rơi xuống, hai cái ương vệ mới đưa nhìn về phía nơi xa ánh mắt thu hồi, nhiều năm đẫm máu chém giết để bọn hắn đối nguy hiểm dự cảm muốn so thường nhân mẫn cảm nhiều lắm. Trương Thần sau lưng người trẻ tuổi kia để bọn hắn có một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ, bọn hắn cho rằng năng lực của người trẻ tuổi này cùng bọn hắn đội trưởng không sai biệt lắm, không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng là cái nào một đầu, không khỏi để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Hai người lướt nhau, hơi làm do dự sau nâng quyền hướng phía Thôi Ngũ đánh tới. Thần thần. Ngay tại lúc này, chạy mau. Thôi Ngũ một cái bước xa xông ra, trực tiếp nên tiếp hai cái ứng vệ. Hừ, chạy. Hứa Tứ, đem nữ nhân kia cho ta bắt tới. Trúc Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Trương Thần đúng không nơi xa vẫn còn sững sờ Hứa Tứ ra lệnh. Hết thể biến hóa quá nhanh, Hứa Tứ đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, vốn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết cũng phải bị Thôi Ngũ phế đi, nhưng người nào nghĩ đến sự tình trầm động chập trùng, quên đi quần lại cuối cùng ưu thế còn là về tới hắn bên này. Ngay tại hắn âm thầm may mắn giữ được một mạng lúc, Trúc Thanh Sơn âm thanh để hắn lần nữa cảnh giác lên tiếng sau mang theo hai tên mã tử hướng Trương Thần chạy tới. Hứa Tứ, ngươi muốn chết. Thôi Ngũ quay đầu nhìn qua chạy về phía Trương Thần Hứa Tứ, một cước ổn định thân hình, gào thét một tiếng quay người hướng Hứa Tứ phóng đi. Nhìn thấy Thôi Ngũ hung thần ác sát xông thẳng lại, Hứa Tứ cùng hắn hai người thủ hạ dọa đội vàng thăng gấp, Thôi Ngũ thực lực để bọn hắn trong lòng sợ hãi, bọn hắn nào dám cùng Thôi Ngũ đánh. Hứa Tứ hiện tại là tiến thối lương nan, Trúc Thanh Sơn tính tình hắn hiểu rõ, bọn hắn nếu là hiện tại chạy kia nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục tiến lên, tiến tôi giống như đều là tuyệt lộ. Hứa Tứ nắm chặt nắm đấm, nói cái gì cũng không quyết định được. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Ngay tại Thôi Ngũ sắp vọt tới Hứa Tứ trước người lúc, hai đạo nhân ảnh song song mà đứng ngăn tại hắn trước người, một vóc dáng tương đối thấp một điểm ưng vệ không nói hai lời vội bước lên trước, hữu quyền mang theo gió đánh ra thẳng bước Thôi Ngũ mặt. Đừng nhìn cái này ưng vệ vóc dáng thấp, nhưng là tốc độ cực nhanh, Thôi Ngũ thấy thế không khỏi trong lòng giật mình, hắn biết tránh né đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì nâng lên hai tay bảo vệ bộ mặt. Bụp một tiếng giòn vang, Thôi Ngũ trong nháy mắt lui về phía sau, mấy mét về sau mới đứng vững thân hình. Thật mạnh. Thấp mắt nhìn lấy xương cánh tay, Thôi Ngũ khẽ miệng co giật mấy lần, thấp giọng cảm thán nói: một kích phía dưới là có thể đem hắn đánh lui mấy mét, dễ dàng phế đi hắn một cánh tay, khí lực như vậy, thân thủ như vậy, thật không phải hắn có thể chống đỡ. Không tệ lắm. Thế mà có thể đỡ nổi ta một quyền này, bất quá ta cam đoan quyền kế tiếp phế cũng không phải là ngươi đến cánh tay, mà là muốn ngươi cái mạng này. Người lùn hai mắt nhắm lại, lạnh giọng gầm nhẹ nói, tiếp lấy lần nữa nâng quyền hướng Thôi Ngũ đánh tới. Nghĩ không ra cái này Thôi Ngũ thật là có chút thực lực, dạng này người nếu là chết ở chỗ này, thật đúng là có chút đáng tiếc a. Trong đám người hoa phục nam tử thấp giọng cảm thán một câu, bên mặt liếc mắt tể ra một chút. Hoa phục nam tử là cái cậy tài khinh người người, hắn cảm thấy Thôi Ngũ không đáng chết ở loại địa phương này, chí ít không đáng chết đối với chuyện như thế này. Ha ha, ngươi kiệt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta nghĩ bảo trụ Thôi Ngũ xác thực không phải việc khó, nhưng là không thể bởi vì một mình hắn liền hỏng quy củ của ta. Tề gia nhìn chăm chú lên một mặt bất khuất Thôi Ngũ, trong lòng ngược lại là có mấy phần không bỏ, nhưng là cửa này không qua được, hắn cũng không cần thiết thu Thôi Ngũ. Ai? Đáng tiếc. Hoa phục nam tử lắc đầu than nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ có lẽ đây chính là Thôi Ngũ mạng đi, chú định nhập không được Tề gia môn hạ. Ba người các ngươi ngốc đứng lấy làm gì đâu, còn không đi bắt người. Nàng nếu là chạy lão tử muốn mạng chó của các ngươi. Nhìn qua vẫn còn sững sờ Hứa Tứ ba người, Trúc Thanh Sơn gấp gõ bắt đầu mặt, tức giật quát. Ba người nghe xong lập tức bừng tỉnh, dương mắt nhìn một chút bị tên nam tử lùn đánh liên tiếp bại lui Thôi Ngũ, lúc này mới lần nữa chạy Trương Thần chạy tới. Một tên khác ứng vệ vẫn luôn không núp đích, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa Tần Sách, Thôi Ngũ hắn tự nhiên không lo lắng, bởi vì căn bản cũng không có thể là hắn đồng bạn đối thủ, ngược lại là Tần Sách để hắn một mực có chút bận tâm, nhân vật nguy hiểm như vậy hắn không thể không phòng. Tần Sách trước người, Trương Thần hai mắt đẫm lệ đứng tại chỗ, mắt thấy Thôi Ngũ bị đánh vết thương chồng chất, Thôi Ngũ nuôi tiếp một chiều, lòng của nàng đều đi theo nắm chặt một chút, không có chút nào phát giác được hướng nàng chạy tới Hứa Tứ bọn hắn. Thôi Ngũ xa nhau nàng nghe rõ ràng, nhưng là nàng thật sự là không đành lòng, nội tâm một mực làm lấy kịch liệt dãy rủa, nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy bước xuống chính Thôi Ngũ đoạt mệnh, bởi vì nàng biết, có lương tâm nợ thời gian, nội tâm cả một đời cũng đừng nghĩ an bình. Ai nha, cô nàng, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nếu là ngươi vừa rồi đi theo ta làm sao lại phát sinh loại sự tình này a, chậc chậc chậc. Đáng tiếc cái này đẹp đẽ nhỏ bộ dáng. Hứa Tứ đi vào Trương Thần trước mặt, lộ ra nụ cười gằn, nói xong mang theo hai tên thủ hạ nắm lên Trương Thần cánh tay hướng Trúc Thanh Sơn bọn người đi đến. Bị ba người như vậy kéo một cái, Trương Thần trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tê tâm liệt phế kêu khóc buông tay, một bên hô một bên hướng ra phía ngoài tránh thoát, có thể nàng một cái cô gái yếu đuối lại có thể có mấy phần khí lực, dù cho đã dùng hết khí lực cũng vẫn là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho bằng ba người lôi kéo mà đi. Thần thần, các ngươi cái này bà cái xúc sinh. Lão tử giết các ngươi. Cách đó không xa Thôi Ngũ đầy người máu tươi, tay trái che ngực, thân thể lắc lư không ngừng, huyết hồng hai mắt căm tức nhìn Hứa Tứ bọn hắn, thiếu khí vô lực kêu đau. Mặc dù hắn lòng tràn đầy nộ khí, nhưng là đã bất lực chạy tới ngăn cản, hắn cùng dáng lùn nương vệ giao thủ 10 cái hiệp một mực bị áp chế, thậm chí liền năng lực hoàn thủ đều không có, nếu không phải bằng vào ý chí kiên cường, chỉ sợ hiện tại đã sớm ngã trên mặt đất. Tại trước người hắn 5 mét chỗ, dáng lùn nương vệ gác tay mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt nhìn chăm chú Thôi Ngũ, trong ánh mắt ngược lại là có một tia vẻ tán thành. Từ hắn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản chính mình mười chiêu, nhưng trước mắt này cái so với mình phải yếu hơn rất nhiều nam nhân, thế mà quả thực là tiếp tục chống đỡ, làm một người tập võ, hắn đối Thôi Ngũ vẫn còn có chút khâm phục. ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, thậm chí ta đều có chút không đành lòng giết ngươi, nhưng là chủ mạng khó vi phạm, cho nên ta không thể không giết ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi đến thông khoái, để ngươi ít thụ một chút tội. Dáng lùn lưng vệ mở miệng thấp giọng nói ra.
Thiếu,
bớt nói nhảm, tới, đến giết lão tử. Thôi Ngũ nuốt một cái máu trên khóe miệng, dùng hết lực khí toàn thân hướng dáng lùn lưng vệ thét lên. Lưng vệ nghe tiếng lắc đầu cười khổ, lập tức một tay thành chảo chạy thẳng tới Thôi Ngũ cổ chụp tới. Đây chính là cùng ta Liễu gia đối nghịch hạ tràng. Liễu Lộ chỉ vào sắp trở thành thi thể Thôi Ngũ, nghiêng mặt qua cười tủm tỉm nhìn qua Trúc Thanh Sơn, có ý riêng nói. Liễu Lộ bộ này tiếu lý tàng đao dáng vẻ để Trúc Thanh Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết Liễu Lộ là đang nhắc nhở hắn, vội vàng định nói, Liễu tiểu thư ngài cứ yên tâm đi, ta Trúc gia nhất định một mực đi theo Liễu gia, chờ thêm mấy ngày Liễu lão gia tử thọ thần sinh nhật, ta nhất định tự mình đi chúc thọ. Liễu Lộ dương lên miệng, cười càng sáng lạn hơn, nàng lượng Trúc gia cũng không dám cùng Liễu gia đối nghịch, trong lòng tự nhủ chính mình cách trưởng không Trúc gia lại tới gần một bước. Lúc này hiệu thuốc trước ngoại trừ Trương Thần cuồng loạn tiếng la khóc lại không nửa điểm âm thanh, còn chúng vây xem hoàn toàn yên tĩnh, từng cái mở to hai mắt nhìn, tay che miệng, bạn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành như bây giờ. Bọn hắn không nghĩ tới tên nổi như Côn Lực Vương Thôi Ngũ, hôm nay lại bị người đánh liền sức hoàn thủ đều không có, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, trong lòng đã vì Thôi Ngũ cảm thấy tức hận, cũng vì Liêu gia cường đại cảm đến khiếp sợ không thôi, còn có kia bị kéo lấy đi cô đường, chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít. Nhìn qua sắp chạy vội tới trước người mình nhưng vệ, Thôi Ngũ không cam lòng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn hiện tại liền đưa tay khí lực cũng không có, ngoại trừ chờ chết, lại có thể làm cái gì? Ngay tại lúc ứng vệ tay sắp bắt lấy Thôi Ngũ cổ lúc, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ Trương Thần phía sau truyền đến. Trương Thần, nếu như ngươi đáp ứng về sau cách ta xa một chút, có lẽ ta sẽ cân nhắc giúp ngươi cứu hắn một mạng cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/969694. Chương 92, ta nói có thể đi liền có thể đi nhà này cái băng. Vẫn là phải xuất thủ sao? Dáng lùn lưng vệ trong lòng thì thào, nhưng là tay vẫn không có dừng lại, Thôi Ngũ mạng nguy cơ sớm tối. 3. Một tiếng thanh thủy âm thanh, đánh thức ở đây tất cả mọi người, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức kinh ngẹn họng nhìn chân chối. Cái này, tiểu tử này là ai? Hắn là thế nào đi qua? Trong đám người tề ra kinh hô một tiếng, nếu mày sợ hãi thán nói. Không thấy rõ. Nếu như không phải mắt của ta bỏ ra, vậy cái này loại tốc độ. Tề ra bên người thân mang hoa phục nam tử đồng dạng một mặt sợ hãi thán phục, có thể nói hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tốc độ này. Ngươi kiệt, ta muốn tiểu tử này. Tề gia bỗng nhiên kích động nói. Hoa phục nam tử ngẩn ra một chút, từ ấy năm tới nay như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề gia như thế bức thiết nghị thu ai, có thể dạng này người thật có thể gia nhập bọn hắn sao? Ngắm nhìn cách đó không xa Tần Sách, hoa phục nam tử lần đầu không có lòng tin. Tên quỷ nghèo này, tại sao có thể có bản lĩnh như thế? Trúc Văn Thái sắc mặt xanh xám, liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Sách muộn thanh muộn khí lẩm bẩm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vẫn là bị Liễu Lộ cùng Trúc Thanh Sơn nghe được, hai người lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Văn Thái. Ngươi biết hắn? Liễu Lộ sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, cái này Trúc Văn Thái nhận biết đều là những người nào a? Trúc Văn Thái theo bản năng nhẹ gật đầu, không có qua hai giây lại mãnh liệt lắc đầu, nhìn Trúc Thanh Sơn thẳng đi môi. Hán, cái kia, hắn là Trương Thần nhà trước kia bảo mẫu hải tử, ta cũng chỉ là tại Diệp Lâm tụ hội lần kia gặp qua hắn mà thôi, không biết, không biết. Trúc Văn Thái trột dạ giải thích nói. Lần trước Tắc Ân quán ba sự tình hắn trở về căn bản không dám cùng Trúc Thanh Sơn xách nửa chữ, dù sao hắn cho Trúc gia ném đi lớn như vậy mặt, cái này nếu là nói ra, cái kia gia chủ vị trí nhất định không biết đến phiên hắn. Thậm chí bởi vì cái này bị đuổi ra khỏi nhà cũng có nói, hiện tại thật vất vả leo lên Liễu Lộ, chuyện này đánh chết hắn cũng không thể nói à. Và mẫu hải tử có thể lợi hại như vậy. Ngươi xác định ngươi không có tính sai. Liễu Lộ một mặt hồ nghi, tại nàng trong nhận thức biết bảo mẫu thuộc về người hạ đẳng, nếu là người hạ đẳng hải tử đều có thể lợi hại như vậy, kia để các nàng những này vẫn lấy làm tiêu ngạo người thượng đẳng còn thế nào sống. Ta không biết hắn, ta cũng không biết thật giả, dù sao Trương Thần chính là nói như vậy. Trúc Văn Thái từ ngữ mờ mờ, hắn không nghĩ nhắc lại càng nhiều, bởi vì sợ bị Liễu Lộ nghe ra cái gì tới. Hừ. Vô luận hắn là thân phận gì, dám cùng Liễu gia ta đối nghịch, vậy hắn chính là muốn chết. Liễu Lộ dương mắt nhìn chăm chú Tần Sách, sầm mặt lại nói ra. Một bên Trúc Thanh Sơn bĩu môi nhìn xem Trúc Văn Thái, ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trúc Văn Thái không có nói thật, nhưng Liễu Lộ tại đây hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, dù sao Trúc gia còn phải dựa vào Trúc Văn Thái mới có thể trèo lên Liễu gia, tự mình đánh mình mặt sự tình hắn tự nhiên là sẽ không làm. Một bên khác Hứa Tứ ba người cũng ngừng lại, nắm kéo Trương Thần tay cũng theo bản năng buông lỏng ra, trong lòng ba người lần nữa có quay người mà chạy xúc động. Trong chớp mắt liền có thể chạy ra cách xa mấy mét, mà lại liền cái bóng cũng không thấy, dạng này người thật là nhát gan hạng người vô năng sao? Nhớ tới chính mình trước đó đối Tần Sách vô lý, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, Hứa Tứ chưa phát giác hít sâu một hơi. Giật mình nhất không ai qua được Trương Thần, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Tần Sách thế mà lợi hại như vậy, trong lòng tự nhủ đây là bị chính mình khi dễ cái kia thích khóc vì sao. Nhớ tới Tắc Ân quán ba Diệp Lâm nói với nàng sự tình, kết hợp với hiện tại một màn trước mắt, nàng rốt cục xác định một sự kiện, mà lại nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì lúc trước Tần Sách bị Hà Đông Vĩnh dưới tay nhiều người như vậy vây khốn còn có thể an toàn đi ra quán ba, thân thủ như vậy, người bình thường làm sao có thể ngăn được đâu. Vị bằng hữu này, ngươi đây là ý gì? Dáng lùn lưng vệ nhìn xem nằm ngang ở Thôi Ngũ trước người gắt gao nắm lấy hắn thủ đoạn Tần Sách, nói chuyện cũng mất lực lượng, hắn biết Tần Sách rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại tình trạng này, coi như đội trưởng của bọn họ tại đây chỉ sợ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Người lùn lưng vệ mới mở miệng, một tên khác ưng vệ mới phản ứng được, bước nhanh hướng Tần Sách phương vị chạy tới. Hắn chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh, mặc dù hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng ở loại này giống như quỷ mị thân pháp, thực tế để hắn có chút lực bất tòng tâm. Nàng vẫn chưa trả lời ta, cho nên ngươi còn không thể giết cái này nam nhân. Tần Sách mặt khinh miệt nói. Huynh đệ, ý của ngươi là nếu như nữ nhân kia đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi liền muốn bảo đảm hắn đúng không? Một cái khác ưng vệ chạy đến Tần Sách bên người, mặt đen lên hỏi. Đương nhiên, ta Tần Sách nghĩ bảo đảm người, không ai có thể giết. Đương nhiên ta muốn giết người, cũng tương tự không ai có thể bảo đảm ở. Các ngươi nếu là không tin đều có thể thử một lần, đúng. Núp ở trong đám người kia hai cái, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, không phải các ngươi tuyệt đối sẽ không trông thấy ngày mai mặt trời. Tần Sách chỉ vào đám người vây xem nói ra. Lời này vừa ra, mọi người ở đây càng là hãi nhiên, đại gia loạn cả một đoàn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tại tìm kiếm Tần Sách nói hai người kia. Thân ở trong đám người hai gã khác ứng vệ kinh tê cả da đầu, bọn hắn căn bản không biết Tần Sách là lúc nào phát hiện bọn hắn, vốn còn muốn thừa dịp Tần Sách không chú ý cho hắn đến cái một kích mất mạng, nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không khả năng lại có cơ hội đánh lén. Trương Thần, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, về sau có thể hay không cách ta xa một chút? Không để ý đến đám người kinh ngạc biểu lộ, Tần Sách tự mình mở miệng hướng Trương Thần hỏi. Tần Sách, ta liền thật như vậy làm ngươi chán ghét sao? Trương Thần cảm thấy tim cùng kim đâm tựa như đau. Không sai, ta thật rất chán ghét ngươi, nếu không phải xem ở đinh gì phân thượng, lần trước tại Tắc Ân quán ba ngươi sớm đã bị Hà Đông Vĩnh mang đi, cho nên ngươi hẳn là cảm kích ngươi có cái tốt mẫu thân. Tần Sách mặt không thay đổi đáp lại nói. Hắn sát thực đối Trương Thần một chút xíu hảo cảm đều không có, tự tư ngạo mạn, ngang ngược càng rỡ, dạng này người Tần Sách quả thực phản cảm. Có thể xuất thủ cứu nàng hoàn toàn là bởi vì đinh nhị năm đó đối bọn hắn mẹ con phá lệ chiếu cố. Trương Thần khẽ cắn môi đỏ, nàng không nghĩ tới Tần Sách thế mà như thế làm lấy nhiều người như vậy mặt nói chán ghét nàng, nếu là ngày trước nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng Tần Sách vung hai bàn tay, nhưng bây giờ nàng không thể càng là không dám, dù sao lúc này có thể cứu nàng cùng Thôi Ngũ chỉ có Tần Sách một người, đây là nàng lúc này duy nhất cây cỏ cứu mạng, cho nên vô luận Tần Sách nói cái gì nàng đều phải chịu đựng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu được Ngũ Thúc cùng ta, về sau ta tuyệt sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Trương Thần mắt đỏ vẫn như cũng là không có cam lòng. Qua nhiều năm như vậy một lòng muốn chinh phục Tần Sách, không nghĩ tới cuối cùng lại tại trước mắt bao người cầu đến Tần Sách trên đầu, đây là cỡ nào trâm trọng. Tốt. Vậy các ngươi hiện tại có thể đi. Tần Sách lời này vừa ra kèm chút không có đem Liễu Lộ bọn hắn cho nghẹn chết, từng cái mặt đỏ tới mang thai nộ trừng lấy Tần Sách. Liễu Lộ sắp tức đến bể phổi rồi, trong lòng tự nhủ thật đúng là lấy chính mình làm không khí không thành. Nhìn qua một mặt vân đạm phong khinh Tần Sách, Liễu Lộ nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Không biết lời nói ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại cùng Liễu gia ta đối nghịch. Ngươi biết cùng Liễu gia ta đối nghịch hậu quả là cái gì không? Không biết ta cũng có thể nói cho ngươi, đó chính là chết. Cầm Liễu gia tên tuổi đến làm ta sợ, vậy ngươi thật đúng là chọn lầm người. Ở trong mắt người khác các ngươi Liễu gia khả năng coi như có chút thực lực, nhưng thật đúng là không vào được ta Tần Sách mắt. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đừng dùng chết đi uy hiếp ta, bởi vì ngươi giết không được ta. Mà lại nhưng phàm là uy hiếp qua người của ta, kết quả của bọn hắn cũng không quá tốt. Tần Sách giống như cười mà không phải cười nói. Liễu gia thế lực cùng Thẩm gia không sai biệt lắm, thậm chí so Thẩm gia còn muốn kém một chút xíu, liền Thẩm gia đều không để trong mắt. Liễu gia lại tính là cái gì, mà lại Tần Sách hiện tại lại là thiên sách phủ người, càng có Đinh Vũ nùng cổ gia tộc toa chấn, một cái Liễu gia xác thực không đủ gây sợ. Tần Sách lời nói tựa như quả bom nặng ký đồng dạng rơi xuống trong đám người, trong khoảnh khắc đưa tới sóng to gió lớn, Liễu gia thế lực người ở chỗ này ai không biết, một cái liền Liễu gia đều không để trong mắt người, kia phải là nhân vật như thế nào? Phía sau lại phải có dạng gì thế lực? Liên Tần Sách hiện tại chỗ hiện ra đến xem, đám người ngoại trừ nhìn ra hắn bản lĩnh cao siêu bên ngoài, thật đúng là không nhìn ra hắn có thực lực gì. Bằng không thì cũng sẽ không cùng Trương Thần dạng này người nhận biết, có thể dù cho ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng một cái gia tộc đối kháng đi, cái này khiến đại gia cảm thấy Tần Sách có chút lừa mình dối người. Tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi, thật cầm người Liễu gia làm bài trí a. Trong đám người, thân mang hoa phục nam tử quay đầu hướng Tề gia nói ra. Ừm, đúng là trẻ tuổi nóng tính a, ỷ vào chính mình có chút bản sự liền dám cùng toàn bộ Liễu gia kêu gạo, dạng này người không được a. Nếu không sớm muộn cũng sẽ cho chúng ta rước lấy đại phiền toái. Tề gia sắc mặt nghiêm trọng, hắn xác thực thích Tần Sách năng lực, nhưng lại chống đỡ không được Tần Sách tính cách, chính mình trưởng không không được đổ vận, cho dù có càng tốt hắn cũng không dám muốn. Hoa phục nam tử nghe tiếng về sau, đồng ý nhẹ gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Tần Sách, hắn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào thị giác thị kiến. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là to gan lớn mật ta. Thật không biết là ai cho ngươi cùng Liễu gia đối đầu dũng khí, ta chúc Thanh Sơn hôm nay liền đem lời thả cái này, vô luận là ai, cũng mặc kệ hắn có bối cảnh gì, khiêu khích Liễu gia chính là khiêu khích chúng ta chúc gia. Vậy ta Trúc Thanh Sơn nhất định không biết ngồi yên không lý đến. Trúc Thanh Sơn giơ tay ngoặt, chỉ vào Tần Sách lạnh giọng uy hiếp, Liễu Lộ bị Tần Sách ngược lại đem một quân, lúc này đúng là hắn Trúc gia biểu trung tâm thời cơ tốt nhất. Ngươi cũng quá đem các ngươi Trúc gia coi ra gì. Dạng này cũng tốt, lúc đầu ta hôm nay chính là chuyên chạy ngươi Trúc gia đến, đã việc này ngươi cần phải muốn chặn ngang một vậy, vậy chúng ta hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ chậm giải tính. Tần Sách vốn là vì hiệu thuốc sự tình đến, không nghĩ tới phức tạp bị Trương Thần cho pha trộn ô yên chứng khí, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao đều là tính sổ sách, chỉ cần tính rõ ràng minh bạch liền tốt.
Hừ,
rất tốt. Người trẻ tuổi miệng ngươi khí không nên quá lớn, ta ngược lại muốn xem hôm nay cái này sổ sách ngươi muốn làm sao cùng ta tính. Trúc Thanh Sơn khí cắn răng nghiến lợi, hắn không biết Tần Sách tại sao lại muốn tới tìm Trúc gia, mặc kệ vì cái gì dạng này người giữ lại thủy chung là cái tai họa, vừa vặn mượn Liêu gia thế lực đem Tần Sách cho diện trừ chấm dứt hậu họa. Hai người còn không đi dự định tại đây ăn Tết sao? Tần Sách liếc qua Trương Thần trêu chọc nói. Trương Thần làm sơ do dự, thừa dịp Hứa Tứ sững sờ đội vàng hướng Tần Sách chạy chỗ đó đi.
Hừ,
không biết tự lượng sức mình, ta nhìn hôm nay ai có thể đi. Mấy người các ngươi còn không đem người bắt về cho ta. Trúc Thanh Sơn chỉ vào Hứa Tứ mấy người bọn hắn, ngựa khí mười phần bực bội, có Liêu gia làm hậu trường, hoàn luân đắc chứ người khác chỉ điểm Giang Sơn. Hứa Tứ sau khi nghe được, ai nha nết miệng mang theo tiểu đệ hướng Trương Thần đuổi theo, Trúc gia hắn đắc tội không nổi, Liêu gia lại càng không cần phải nói. Tần Sách càng không phải là dễ chơi, đây chính là tiểu nhân vật bi ai, vận mệnh của mình chính mình lại không điều khiển được. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm, tiếp lấy chỉ gặp Hứa Tứ ba người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đám người thấy thế nhao nhao hít sâu một hơi, chuyện giống vậy tại bọn hắn phát sinh trước mắt hai lần, nhưng lại vẫn như cũ không ai thấy rõ Tần Sách là như thế nào làm được. Trương Thần nghe tiếng sau quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy Hứa Tứ bọn hắn thẳng tắp ngã vào Tần Sách dưới chân về sau, trong lòng lần nữa nhấc lên từng cơn sóng gợn, không kịp nghĩ nhiều lại tiếp tục hướng Thôi Ngũ chạy tới. Nhìn sang nằm dưới đất ba bộ thi thể, Tần Sách ghét bỏ nhếch miệng, sau đó khinh miệt nhìn chằm chằm Liễu Lộ bọn hắn, ba khí nói ra, "Ta Tần Sách nói bọn hắn có thể đi, bọn hắn liền có thể đi. Ai dám ngăn cản?" Tần Sách thanh âm không lớn, nhưng lại khí thế bằng bạc, liền ngay cả luôn luôn tự ngạo Liễu Lộ cũng bất giác trong lòng run lên. Trong nháy mắt giết chết ba người, thủ đoạn như vậy nàng bình sinh đến nay thật đúng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, đây là nhà nàng thần kinh bách chiến ứng vệ tuyệt không có khả năng làm được. Nếu như cứ như vậy không minh bạch thả Tần Sách đi, kia nàng Liễu ra mặt mũi hương cái nào thả? Ngay tại nàng vẫn còn suy nghĩ xử trí như thế nào Tần Sách lúc, một trận gấp rút tiếng còi cảnh sát từ phía ngoài đoàn người mặt vang truyền đến, một trận chốt mở cửa xe âm thanh qua đi, hơn 20 cảnh sát cầm trong tay trang bị, từ phía ngoài đoàn người ùn ùn kéo đến cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/96/94. Chương 93, ngươi cho rằng hắn sẽ chết sao? Chúc lao ra, các ngươi cái này tiệm mới mở thật là náo nhiệt a. Dẫn đầu nam tử trung niên nhìn thấy Trúc Thanh Sơn sau treo gẹo nói. Hắn bên mặt khẽ liếc mắt Tần Sách, lại nhìn một chút Tần Sách dưới chân Hứa Tứ ba người bọn họ thi thể, khoe miệng co giật mấy lần, thử lạnh một tiếng sau lần nữa quay mặt đi. Ha ha, Đỗ cục trưởng thật sự là nói đùa, luận áo nhiệt còn có thể so ra mà vượt ngươi Kim Ngọc Loan tắm rửa áo nhiệt mà lại hiện tại sinh ý thật là càng ngày càng khó làm, luôn có một chút hạng giá áo túi cơm thường thường liền đến nơi này gây hấn gây chuyện, cái này chẳng phải đang vừa rồi tiểu tử kia ngay trước đại gia hỏa mặt liền giết ta ba người. Ở đây còn xin Đỗ cục trưởng ngươi vì ta làm chủ a. Trúc Thanh Sơn lấp đầy suy nghĩ, giơ tay lên ngoặt trực chỉ Tần Sách. Hắn luôn luôn cùng họ Đỗ không có cái gì vắng lai, cũng không biết trận gió nào đem Đỗ Đức Hoa thổi tới, không đến đến sớm không bằng đến đúng lúc, đưa tới cửa quân cờ hắn tự nhiên muốn lợi dụng một chút, vừa vặn có thể mượn nhờ Đỗ cục trưởng tay đem Tần Sách cho ngoại trừ, cũng là tỉnh chính mình phiền toái. Ồ, còn có loại sự tình này. Dưới ban ngày ban mặt liền dám giết người, quả thực là không nhìn vương pháp a. Bất quá, khu khu, nơi này không phải ta quản hạt phạm vi, vượt khu bắt người là muốn lên giao phê lệnh bắt, nói sau ta cũng không thể đoạt huynh đệ bộ môn công lao a, ngươi nói đúng đi. Đỗ cục trưởng không tiếp tục đi lên phía trước, đứng ở nơi đó cùng Trúc Thanh Sơn đánh lên dọa quan. Lời nói này để Trúc Thanh Sơn nghẹn sắc mặt đỏ lên, lông mày chọn lao cao, trong lòng tự nhủ ngươi Đỗ Đức Hoa đoạt người khác công lao chuyện làm còn ít sao? Còn phê lệnh bắt, ngươi cùng phía trên quan hệ còn cần đến bật kia sao? Quân lớn như vậy một chỗ ngoặt tử đơn giản chính là muốn mất chút chỗ tốt đi. Trúc Thanh Sơn lập tức đọc hiểu Đỗ Đức Hoa trong lời nói này nguy cơ, trong lòng mặc dù rất bất mãn, nhưng hắn không thể nói ra được, dù sao cái này Đỗ Đức Hoa hậu trưởng cũng không đơn giản, mặc dù không bằng Trúc gia, nhưng giao một người bạn dù sao cũng so đắc tội một phương thế lực muốn tốt, điểm đạo lý này hắn Trúc Thanh Sơn còn là tự hiểu rõ. Ai nha, Đỗ cục trưởng, ta Trúc Thanh Sơn cũng là thức thời người, sao có thể làm ngươi khó xử đâu. Nhưng chết ba người này dù sao cũng là thủ hạ ta nhân viên, ta dù sao cũng phải cho bọn hắn ra thuộc một cái công đạo đi. Lại nói cái này hung thủ giết người lưu tại trên xã hội chung quy là kẻ gây họa, ngươi luôn luôn một thân chính khí, cương trực không thiên vị, vì giữ gìn trị an xã hội ngươi cũng phải đem hắn bắt ta. Chỉ cần hung thủ có thể để tội, ta nhất định sẽ thay nhân viên ra thuộc hảo hảo cảm tạ Đỗ cục trưởng. Trúc Thanh Sơn gỡ một thanh thưa thất dâu bạc trắng, lặng lẽ cho Đỗ Đức Hoa đưa mắt liếc già ý qua một cái. Đỗ Đức Hoa lập tức hai mắt buốc lên lục quang, cái này Trúc Lao Gia tử thật đúng là cái người biết chuyện, một điểm liền rõ ràng. Trúc Lao Gia, ngài lời này thật đúng là có đạo lý, dạng này người vẫn thật là không thể lưu tại trên xã hội, đi. Vì trị an xã hội, cũng vì để người chết gia thuộc có thể sớm ngày an tâm, ta hôm nay liền phá một lần lệ, người này ta bắt. Đỗ Đức Hoa một bộ vì dân trừ hại dáng vẻ hướng phía thủ hạ sau lưng phất phất tay. Một đám thủ hạ thấy thế nhấc lên đeo ở hông giá hỏa sự tình khí thế hung hăng hướng Tần Sách đi tới. Trúc Thanh Sơn thật đúng là cái tiểu nhân hèn hạ a. Kia Đỗ Đức Hoa càng không phải là kẻ tốt lành gì, thật sự là rắn chuột một ổ. Trong đám người, thân mang hoa phục nam tử nhìn xem Trúc Thanh Sơn cùng Đỗ Đức Vi trước mặt mọi người hát đôi, trong lòng xem thường. Ngươi kiệt, ngươi làm gia tộc ngoại giao người quản lý, ngàn vạn không thể đối loại người này có cái gì thành kiến, chính là bởi vì có Đỗ Đức Hoa dạng này người, mới có gia tộc tồn tại. Tề Gia thấp giọng nói ra.
Phải.
Người Kiệt minh bạch. Hoa Phục nam tử thấp giọng đáp lại, có lẽ là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, hắn trong lòng liền trướng mắt loại người này, nhưng thân là gia tộc tử đệ nhất định phải đem gia tộc lợi ích đặt ở thủ vị, vì lợi ích hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm cùng Đỗ Đức Hoa loại người này xưng minh gọi đệ. Xem ra tiểu tử này nhất định là hai kiếp khó thoát. Mắt nhìn giữa sân Tần Sách, Hoa Phục nam tử nói thầm trong lòng nói. Tần Sách thủ đoạn hắn vừa rồi thấy được, tự nhiên biết Tần Sách không phải người bình thường, nhưng lợi hại hơn nữa cũng so qua những người này bên hông cài lấy vũ khí nóng a, điểm này ở đây mỗi người đều là lòng dạ biết rõ.
Tiểu tử, đưa tay ra đi.
Mấy tên chế phục nam tử tay cầm liên trụp đi đến Tần Sách bên người, trong đó một tên mặt tròn nam tử lắc lắc liên trụp, cả lơ phất phơ nói với Tần Sách.
Làm sao?
Muốn bắt ta? Những người này xem xét chính là đi cửa sau vào đây, đi đường không có dáng dấp đi bộ, chế phục cũng xuyên đặc biệt tùy ý. Tần Sách nhìn xem mấy cái này vớ ba vớ vẩn thổi phù một tiếng cười.
Thúc thủ chịu trói.
Kia tuyệt đối không phải Tần Sách tính cách. Nếu là lúc trước không đến bất đắc dĩ, Tần Sách tuyệt sẽ không đi giết những này mặc đồng phục, dù sao những người này thuộc về Hoa Hạ bộ môn, nếu thật là động thủ giết sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn, nhưng bây giờ khác biệt, hắn có Thiên Sách phủ lá bài tẩy này, đối một chút phần tử phạm tội còn có một số cố tình vi phạm quan viên có tiền trạng hậu tấu quyền lực. Hắn tin tưởng ở đây mấy cái này ăn quan gia cơm tuyệt không có một người tốt, chỉ cần cầm tới một chút bọn hắn cố tình vi phạm chứng cứ, coi như đem bọn hắn tất cả đều giết phía trên cũng sẽ không tới tìm hắn đến phiền phức. Khỏi phải mẹ hắn lời nói nhảm.
Ngươi giết người, không bắt ngươi thì bay.
Đã ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng chế ngươi phối hợp.
Hai anh em mà.
Tới đi. Mặt tròn nam tử giữ tợn đối bên cạnh đồng bạn dương lên cái cằm. Hai người đồng bạn đồng dạng lộ ra một bộ nụ cười ấm lãnh, ba người liếc nhau, trong đó một tên chế phục mập mạp dẫn đầu nâng quyền hướng Tần Sách đầu đánh tới.
Hừ,
muốn chết. Tần Sách hừ lạnh một tiếng, nắm lấy hướng chính mình vùng tới nắm đấm, tay hướng ra phía ngoài tùy ý vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, chế phục mập mạp cánh tay trong nháy mắt bị tách ra gãy xương, nguyên cả cánh tay đột nhiên mất đi khống chế giống đồng hồ quả lắc tựa như vừa đi vừa về đó.
A,
chế phục mập mạp thống khổ kêu thảm một tiếng, hắn bạn không nghĩ tới Tần Sách dám ra tay với hắn, nhưng mà tiếng gào đau đớn của hắn dư âm chưa hết, đã cảm thấy ngực đột nhiên kịch liệt chấn động. To mọng thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, vang một tiếng vang trầm qua đi, chế phục mập mạp ngã trên mặt đất nổ ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm ngất đi. Hai người khác thấy thế một mặt kinh hoàng, thân thể không khỏi đánh cái dùng mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thân thủ, càng không có gặp qua dám công nhiên cùng bọn hắn đối nghịch người. Rất minh thần, hai người lập tức lui về phía sau một bước, gấp giọng chào hỏi lên cái khác đồng bạn. Những người khác thấy thế nhao nhao móc ra đeo ở hông ra hỏa sự tình, giơ súng chỉ hướng Tần Sách. Trong mắt bọn hắn Tần Sách hiện tại chính là nhân vật nguy hiểm, chỉ cần hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ, những người này sẽ không chút do dự bóc cỏ.
Mẹ nó,
ngươi dám đánh lao tử người? Tin hay không lão tử hiện tại liền mẹ hắn sợ ngươi. Đỗ Đức Hoa dẫn theo thương tức hồn hề vượt qua thủ hạ khác, chỉ vào Tần Sách mắng to.
Ha ha,
ngươi tin hay không hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Tần Sách cười lạnh, khinh miệt đáp lại nói. Tần Sách dám cam đoan tại Đỗ Đức Hoa muốn nổ súng trước đó liền sẽ đem hắn biến thành một cỗ thi thể.
Tiểu tử ngươi rất có loại a.
Vậy lao tử liền nhìn xem, là đầu ngươi cứng rắn, còn là lao tử đạn cứng rắn. Đỗ Đức Hoa sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị quát, trực tiếp đem đạn lên nòng, cực tốc giơ súng lục lên nhắm ngay Tần Sách đầu, ngón tay tại trên cò súng bồi hồi. Hôm nay hắn liền muốn để đám người nhìn xem, đây chính là dám cùng hắn khiêu chiến hạ chẳng.
Hừ,
lần này xem ngươi còn không chết. Một bên Trúc Thanh Sơn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đây chính là hắn kết quả mong muốn.
Hừ, tốt một cái mượn đao giết người.
Lao nhân gia ngài rất có thủ đoạn a. Cái này Đỗ cục trưởng nếu là không đến, ngươi cũng không phải là muốn mượn ta Liễu ra tay đem tiểu tử này ngoại trừ à? Liễu lộ mắt lạnh nhìn Trúc Thanh Sơn, âm dương quái khí nói ra. Trúc Thanh Sơn sắc mặt giữ vững bình tĩnh, mà nội tâm cũng đã lên gợn sóng. Hắn không nghĩ tới mình ý nghĩ lại bị một cái hoàng bao nha đầu cho nhìn đấu, bình ổn một chút nỗi lòng đội vàng ý cười phụ họa đáp lại nói, Liễu tiểu thư, ngươi chính là cho ta Trúc Thanh Sơn lá gan lớn như trời, ta cũng không dám đánh Liễu ra chú ý à?
Ngươi thật hiểu lầm,
không dám tốt nhất. Nếu để cho ta biết các ngươi Trúc gia cùng ta đùa nghịch cái gì tiểu thông minh lời nói, ta cam đoan về sau thành Tây Bá chủ cũng không tiếp tục họ Trúc. Liễu lộ nhìn chăm chú Trúc Thanh Sơn, trong lòng tự đủ thật là một cái cáo già đồ vật.
Người yên tâm Liễu tiểu thư, chúng ta Trúc gia đối Liễu gia nhất định nghe lời giám giáp.
Trúc Thanh Sơn lau một cái trên trán đổ mồ hôi, may mắn là cực cục trưởng đã đến, nếu không mình đến gia tộc cần phải tự tay bị ở trong tay chính mình không thể, thật đúng là xem thường nha đầu này.
Liễu lộ nghe tiếng nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết Trúc Thanh Sơn đang suy nghĩ gì, luận buông địch thủ đoạn nàng thật đúng là chưa sợ qua ai, sở dĩ nói ra chính là nghĩ cảnh cáo Trúc Thanh Sơn, đem hắn những cái kia bảng môn tà đạo đều hảo hảo thu về, dùng trên người người khác có thể, nếu là dùng tại nàng Liễu lộ trên thân. Đó chính là tự chui đầu vào giỏ.
Nam,
Ngũ Thúc,
người kia thật sẽ nổ súng sao?
Trương Thần Vịn thôi ngũ cánh tay, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Sách.
Nhất định sẽ.
Cái này Đỗ Đức Hoa là có tiếng đao phủ, chết oan trong tay hắn người không có 100 cũng phải có 50, mà lại biểu thúc của hắn còn là nam giang quan lớn, hậu trường càng là cường ngạnh vô cùng, hắn giết người căn bản cũng không cần cân nhắc hậu quả.
Thôi ngũ tay trái che ngực, hưu khí vô lực nói ra.
Kia thích khóc bị không phải chết chắc sao?
Trương Thần thấp giọng thì thầm, trong mắt chưa phát giác có hai viên giọt nước trượt xuống. Trước đây không lâu nàng mới bị Tần Sách trước mặt mọi người nhục nhã, lúc này Tần Sách cũng bị người đánh chết nàng hẳn là vui vẻ mới đúng, có thể nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn xem có người cầm thương đối Tần Sách, trong lòng đột nhiên phi thường khổ sở, một loại ẩn nút đã lâu xúc động để nàng hận không thể lập tức liền tiến lên.
Chúng ta, còn động thủ không? Thôi Ngũ trước người hai người, bị Tần Sách ngăn lại, người lùn đương vệ do dự chỉ ngay ngắn trên cổ cả bạn. Đồng bạn gật đầu nói, chúng ta nhất định phải y theo mệnh lệnh làm việc, không phải trở lại Liêu gia chết nhưng chính là chúng ta. Một hồi kia tiểu tử bị đánh chết, chúng ta liền đưa bọn hắn hai cái lên đường đi. Dáng lùn đương vệ nghe tiếng về sau, bên mặt mắt nhìn nơi xa Tần Sách, vê mang hỏi, ngươi cho rằng hắn sẽ chết sao? Đồng bạn bạn không nghĩ tới dáng lùn đương vệ sẽ hỏi hắn như vậy một vấn đề, lập tức cúi đầu suy nghĩ, nếu là người khác hắn không cần nghĩ, đáp án đơn giản sáng tỏ, đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Có thể người trẻ tuổi này là cái tới vô ảnh đi vô tung cao thủ thần bí, cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút lẩm bẩm, tối thiểu tại Đỗ Đức Hoa không có nổ súng trước đó, hắn còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ đi. Đồng bạn suy nghĩ một phen về sau, còn là nói lập lờ nước đôi. Ầm, ầm. Ương vệ tiếng nói vừa dứt, hai tiếng chói tai súng vang lên theo nhau mà đến, tiếp lấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/969694. Chương 94, Phong Thủy Luân chuyển lục xuyên. Người A điên rồi. Nhìn qua cách đó không xa Trùng Thiên Minh Thương đồng dạng thân mang chế phục trung niên nam nhân, Đỗ Đức Hoa tức giận quát. Trung niên nam nhân nghe tiếng, sắc mặt tâm trầm, tay mang theo thương hướng Đỗ Đức Hoa đi tới, nam nhân vừa nhấc chân, trong đám người lại chạy ra hơn 40 người, theo thật sát nam nhân sau lưng. Người này là ai? Cách đó không xa Liễu Lộ ôm cánh tay, lặng lẽ nhìn chăm chú lên trung niên nam nhân, sầm mặt lại hướng Trúc Thanh Sơn hỏi. Hắn gọi Lục Xuyên, là mới điều nhiệm cục trưởng, càng là Bạch gia tứ gia Bạch Văn An tâm phúc. Trúc Thanh Sơn sắc mặt nặng nề, thời khắc mấu chốt này đã đến người Bạch gia, luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Người của Bạch gia, hắn tới đây làm gì? Liễu Lộ không hiểu hỏi. Nhìn Lục Xuyên điệu bộ này rõ ràng chính là đến gây chuyện, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này Lục cục trưởng là vì tiểu tử này mà đến? Có thể ý nghĩ này tại trong đầu của nàng dừng lại mấy giây liền bị chính mình bắt bỏ. Bạch gia thế lực so với nàng Liễu gia còn cường thịnh hơn mấy phần, mà lại nàng đối Bạch Văn An cũng là có chỗ nghe thấy, làm người tính cách cao ngạo. Người bình thường rất khó nhập mắt của hắn, nàng tuyệt không tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử có thể trèo lên Bạch gia cành cây cao. Cái này Lục Xuyên đến cùng vì sao mà đến? Trong lúc nhất thời Liễu Lộ cũng có chút nhìn không rõ. Nơi này là Lục Xuyên khu quản hạt, đoán chừng hắn là đạt được phong thanh gì cho nên mới chạy tới. Lục Xuyên cùng Đỗ Đức Hoa vẫn luôn không hợp nhau, lần trước bởi vì một cái trong quán ba công chúa, thiếu chút nữa ra tay đánh nhau, về sau còn là Đỗ Đức Hoa biểu thúc ra mặt, tự mình tìm Bạch tứ gia mới đem chuyện này cho mình. Hiện tại Đỗ Đức Hoa vượt khu bắt người, còn hết lần này tới lần khác tại Lục Xuyên quản hạt phạm vi, hắn tất nhiên không biết ngồi nhìn mặc kệ. Gặp Liễu Lộ vẻ mặt nghi hoặc, Trúc Thanh Sơn thấp giọng giải thích nói. Lục Đỗ hai người không cùng rất nhiều người đều biết, Trúc Thanh Sơn có thể tại đây một vùng, tự nhiên đối mảnh này giao thiệp mạng lưới quan hệ môn thanh. Trúc Thanh Sơn giải thích bình định Liễu Lộ trong lòng lo nghĩ, Tần Sách nếu quả như thật cùng Bạch gia có quan hệ, vậy người này nàng thật đúng là giết không được, dù sao nàng Liễu gia thế lực vẫn không có thể đạt tới cùng Bạch gia khiêu chiến tình trạng. Trúc lão, bọn hắn làm sao tranh cái cao thấp ta mặc kệ. Nhưng tiểu tử này mạng ta đến thu, ngươi đi qua hỏi một chút, cái kia mới tới Lục cục trưởng có yêu cầu gì, chỉ cần điều kiện hợp lý chúng ta đều có thể đáp ứng. Liễu Lộ ôm cánh tay, hé miệng cười, loại người này tìm tới cửa, đơn giản chính là muốn điểm tiền tiêu vào ta. Liễu tiểu thư ngươi yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Trúc Thanh Sơn cười gật đầu bảo đảm nói xong một mình hướng Lục Xuyên đi đến. Coi như Liễu Lộ không mở miệng Trúc Thanh Sơn cũng sẽ đi làm, Tần Sách loại người này tuyệt không thể sống, không phải đối với hắn đối Trúc gia tới nói, về sau cũng sẽ là tiềm ẩn nguy hiểm, Trúc Thanh Sơn tuyệt không đồng ý loại nguy hiểm này tồn tại. Tiểu tử này mạng thật là lớn a. Trong đám người gọi là Nhĩ Kiệt nam tử kia thấp giọng cảm thán nói. Ha ha, mạng lớn, chỉ là sống lâu một lát thôi. Chờ kia hai cái mang giá hỏa nói dốc minh bạch, cái mạng nhỏ của hắn cũng liền chấm dứt. Thế ra cười lạnh nói, hắn cũng cho rằng Lục Xuyên không ở ngoài chính là đến gây sự với Đỗ Đức Hoa, cùng Tần Sách tuyệt không có nửa xu quan hệ, chờ hai người sự tình giải quyết về sau, Tần Sách còn là một con đường chết, tuyệt không sống khả năng. Nhĩ Kiệt nghe tiếng khẽ gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sách bọn người. Giờ phút này hiệu thuốc trước lần nữa lâm vào trầm tĩnh, còn chúng vây xem đã xong nhìn trợn tròn mắt, vốn cho rằng kia hai thương là Đỗ Đức Hoa mở, hiện tại Tần Sách cũng hẳn là ngã trong vũng máu, có ai nghĩ được nửa đường giết ra cái trình giáo kim. Quả thực là bức ngừng Đỗ Đức Hoa cử động, bất quá tất cả mọi người minh bạch, Tần Sách hiện tại cũng chỉ bất quá là sống lâu một hồi thôi, như cũng không thể thay đổi hắn hẳn phải chết kết quả. Họ Lục, ngươi có ý tứ gì? Nhìn qua khí thế hùng hổ đi đến trước người hắn Lục Xuyên, Đỗ Đức nộ khí khó bình. Lục Xuyên nghe tiếng chỉ là nhấc ngạc cười lạnh, hoàn toàn không nhìn Đỗ Đức Hoa trực tiếp quay người nhìn về phía Tần Sách, một mặt vẻ cung kính, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe Trúc Thanh Sơn âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Ha ha ha, không biết Lục cục trưởng quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính. Thất kính a. Trúc Thanh Sơn một mặt định nọt đủ cười, ôm quyền hướng Lục Xuyên hô. Ha ha, Trúc lao ra nói đùa, ta là một tiểu nhân vật, ngài đúng ta mất hay không kính không quan hệ, nhưng ngài đối Bạch gia thất kính, vậy chuyện này chúng ta coi như phải nói. Lục Xuyên nghiêng mặt qua ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói. Bạch gia, Lục cục trưởng ngài là đang cùng ta lão đầu tử này nói đùa sao? Bằng lương tâm nói ta Trúc gia nhưng từ không được sai lầm Bạch gia, sao là thất kính nói chuyện a? Loại này trò đùa có thể không mở ra được a? Trúc Thanh Sơn trong lòng tự nhủ ngươi Lục Xuyên đòi tiền liền muốn tiền, còn cần phải nhắc lên Bạch gia. Hơn nữa còn cho hắn chụp một cái bất kính ngũ, cái này nếu là thật chuyển vào người Bạch gia trong lỗ thai, người khác không nói, liền Bạch Văn An cái kia nóng nảy tính tình, còn không phải tự mình dẫn người bình trúc ra. càng nghĩ càng là sinh khí, nếu không phải là bởi vì Lục Xuyên là người Bạch gia, hắn thật hận không thể đi tới cho hắn mấy phế tử. Nói đùa, Trúc lao ra, ta người này bình thường là thích nói giỡn, bất quá lần này ta cũng không có thật không có tâm tình cùng ngài nói chuyện tào lao ra, ngài nói ngài không có đắc tội qua Bạch gia, vậy ta hỏi ngươi, trước mặt mọi người uy hiếp Bạch gia ân nhân có tính không đắc tội? Liên hợp Đỗ Đức Hoa con chó này muốn mang đi Bạch tứ gia gia công tử sư phó, lại có tính không đắc tội? Nếu như vậy còn không tính đắc tội, vậy ngài nói cho ta, như thế nào mới tính được là tội Bạch gia? Lục Xuyên chắp tay sau lưng, một mặt cười lạnh. Ân nhân, sư phó, Lục cục trưởng, ngươi nói là tiểu tử này chính là? Trúc Thanh Sơn chỉ vào trước người Tần Sách, trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra hôm nay việc này gây lớn, chọc tới Bạch gia, chỉ sợ Liêu gia cái này hậu trưởng cũng không còn dùng được. Không sai, đây chính là Bạch gia ân nhân, Bạch Tu Viễn công tử sư phó, Tần Sách, Tần tiên bối. Lục Xuyên chỉ cao khí dương nói. Nói xong quay người hướng Tần Sách ôm cái quyền. Lúc đầu Lục Xuyên hôm nay ở trong thành phố có cái sẽ muốn mở, nhưng đi đến một nửa liền nhận được Bạch Văn An điện thoại, để hắn hỏa tốc tới, hắn gắng sức đuổi theo cuối cùng là chạy tới, vừa tới nơi này liền gặp được Đỗ Đức Hoa cầm thương đối Tần Sách, dưới tình thế cấp bách lúc này mới nổ súng. Tần Sách thấy thế gật đầu cười, từ Lục Xuyên nổ súng lúc hắn liền nhận ra, cái này Lục Xuyên không phải người khác, chính là ban đầu ở Đế Đô khách sạn dẫn người đến bắt hắn vị kia Lục cục trưởng. Chỉ là không nghĩ tới Lục Xuyên sẽ xuất hiện tại đây, trong lòng tự đủ nếu không phải Lục Xuyên hiện tại Đỗ Đức Hoa đã bồi hứa từ mấy người xuống dưới tán gẫu. Cái gì? Hắn là Bạch. Bạch gia người. Trúc Thanh Sơn bên người, Đỗ Đức Hoa một mặt bối rối, giơ súng chỉ vào Tần Sách đầu kia cánh tay nói cái gì cũng không nhắc lên nổi. Cùng Lục Xuyên hắn còn dám gọi khiêu chiến, dù sao Lục Xuyên không thuộc về người Bạch gia, nhưng nếu là cùng Bạch gia ân nhân khiêu chiến, đánh chết hắn cũng không dám à, mà lại vừa mới còn muốn giết Tần Sách, đây không phải tự mình tìm đường chết là cái gì? Nghĩ tới đây Đỗ Đức Hoa phía sau lưng đều bốc lên khí lạnh, giống như nhìn thấy tử thần ngay tại hướng mình vẫy gọi. Khó trách hắn dám cùng Liễu gia khiêu chiến, nguyên lai hắn là người Bạch gia. Trong đám người, Nhĩ Kiệt biểu lộ cùng cái khác người đồng dạng, đều treo đầy chấn kinh, ai có thể nghĩ tới như vậy một cái bình thường người trẻ tuổi thế mà lại cùng Bạch gia có quan hệ, mà lại tại Bạch gia còn có cao như vậy địa vị, nếu không phải nghe Lục Xuyên chính miệng nói ra, tuyệt đối không ai có thể tin tưởng. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại sẽ cùng Bạch gia dính líu quan hệ? Tề gia hai mắt lấp đầy, sắc mặt nghiêm túc, Bạch gia mặc dù so ra kém gia tộc của hắn, nhưng tại Nam Giang cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không phải bình thường có thể so sánh với, có thể để cho Bạch gia nhận làm ân nhân, lại có thể để Bạch Văn An đồng ý cháu của mình nhận hắn làm sư phó, Tề gia dám đánh cam đoan, người trẻ tuổi này tuyệt không vẹn vẹn nhìn qua đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Tần Sách lần nữa nhắc lên Tề gia hứng thú. Nhĩ Kiệt, giúp ta hảo hảo điều tra thêm lai lịch của tiểu tử này, càng kỹ càng càng tốt. Tề gia cau mày, nhỏ giọng hướng Nhĩ Kiệt nói ra. Vâng. Nhĩ Kiệt kỳ thật đã sớm đối Tần Sách lên hứng thú nồng hậu, sau đó lấy điện thoại di động ra ấn mấy cái khóa tử, sau khi gọi thông hướng phía ngoài đoàn người mặt trên tới. Lục Xuyên lời nói đưa tới không nhỏ tiếng vọng, đám người biết được Tần Sách thân phận sau càng là chấn kinh không lấy, đều nói phong thủy luân chuyển, có thể cái này chuyển cũng quá nhanh. Liễu Lộ sắc mặt dị thường khó coi, nàng không nghĩ tới chính mình trong đầu thoáng qua mà qua ý nghĩ thế mà biến thành sự thật. Cái này không khỏi để nàng cảm thấy gương mặt nóng lên, bởi vì nàng biết người này tất nhiên là giết không thành. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Liễu Lộ nắm chặt nắm đấm, móng tay dùng sức móc bắt đầu trong lòng thịt, kêu lên một tiếng đau đớn sau hướng lưng vệ phất phất tay, quay người chui vào trong đám người. Đi thôi, đại tiểu thư đều hạ lệnh. Dáng lùn lưng vệ đồng bạn nghiêng đầu nói nhỏ. Dáng lùn lưng vệ nghe tiếng nhẹ gật đầu, lại dương mắt nhìn một chút Tần Sách, sắc mặt nặng nề mà hỏi, ngươi nói vừa rồi nếu là cái kia họ Đỗ thật nổ súng, hắn sẽ chết sao? Hắn có chết hay không ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta nếu là nếu ngươi không đi, vậy chúng ta nhất định phải chết. Đi thôi đi thôi. Đồng bạn vô dáng lùn lưng vệ bà bay, hướng phía trước đẩy hắn một thanh. Kỳ thật đồng bạn lời nói cùng hắn trong lòng suy nghĩ đồng dạng, nhưng hắn vẫn là chưa tin có người có thể tránh thoát đạn, nghĩ thầm nếu như không phải Tần Sách thân phận, có lẽ hắn thật sẽ chết ở đây. Dáng lùn lưng vệ làm sơ do dự liền cấp tốc túi đầu đi theo, chỉ chốc lát hai người cũng biến mất tại trong đám người. Mấy người cử động Tần Sách đều thấy rõ, nhưng hắn nhưng không nghĩ đi ngăn cản, dù sao hắn mục đích tới nơi này là tìm Trúc gia tính sổ sách, cùng Liễu gia hoàn toàn không sát bên, nếu như không phải là bởi vì cứu Trương Thần, hắn cũng sẽ không đi cùng Liễu Lộ khiêu chiến. Nếu như Liễu Lộ không có đi mà là tiếp tục cùng hắn kêu gào lời nói, vậy hắn dám cam đoan, toàn bộ Liễu gia đều sẽ vì nàng hành vi trả giá đắt. Liễu Lộ đi Trúc Văn Thái vốn định đuổi theo, có thể Trúc Thanh Sơn còn ở lại chỗ này, hắn hiện tại nếu là lầm trận bỏ chạy, vậy coi như hắn cuối cùng đem Liễu Lộ cầm xuống, chỉ bằng Trúc Thanh Sơn tính tình, nhất định sẽ tức đoạt hắn tham tuyển gia chủ quyền lợi, trải qua suy nghĩ về sau, Trúc Văn Thái còn là lựa chọn lưu tại nơi này. Hôm nay nhìn thấy Tần Sách lúc, trong lòng của hắn còn 10 điểm không hiểu, một mực không nghĩ minh bạch hắn là thế nào thoát đi tắc gần quán ba, hiện tại xem xét hắn cũng hiểu, nhất định là Hà Đông Đĩnh biết được Tần Sách thân phận mới thả hắn, cho nên trong lòng đối Tần Sách càng là ước ao ghen tị. Trúc Văn Thái ao ước Tần Sách quá cứng hậu trường, dạng này hậu trường để hắn tại trong lúc nguy cấp có thể toàn thân trở ra, không cần Azure Ninh Hot, càng không cần lá mặt lá trái, lại ghen ghét Trương Thần đối Tần Sách đặc thù đối đãi, hai người nhìn như không hợp nhau, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra Trương Thần trong ánh mắt ái mộ, hận nhất đương nhiên là Tần Sách gặp qua hắn tất cả chật vật không chịu nổi bẻ lũ xu nịnh dáng vẻ. Tần tiên bối, Bạch Tứ gia nói, Tây Sơn bên kia hố đều đã đào xong, chỉ cần ngài một câu, hắn liền dẫn người đi thành Tây quét ngang toàn bộ Trúc gia, nhưng phàm là Trúc gia người, bắt lấy một cái, chôn một cái. Tứ gia còn nói, nếu như Tây Sơn bên kia không có địa phương, hắn liền đem Lăng sông bến đỏ bao xuống đến, đem còn lại người trúc ra tập thể đóng gói ném đến trong nước cho ăn con rùa. Thẳng đến Nam Giang lại không người trúc ra mới thôi. Lục cục trưởng lôi kéo lớn giọng, sợ Trúc Thanh Sơn bỏ qua một chữ. Lời này vừa ra, trực tiếp cho Trúc Thanh Sơn dọa cái lảo đảo. Bạch gia thế lớn, nếu thật là đối với hắn gia tộc xuất thủ, bọn hắn căn bản cũng không có chống đỡ chi lực, mà lại loại sự tình này Liễu gia nhất định sẽ không quản cũng quản không nổi. Nghĩ tới đây Trúc Thanh Sơn càng là sợ hai mấy phần, vội vàng trột dạ hướng Tần Sách ôm quyền nói ra, Tần tiên bối, ta Trúc Thanh Sơn có mắt không tròng không biết chân thần, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, thả ta Trúc gia một đầu sinh lộ, chỉ cần ngài mở kim khẩu, ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Trúc Thanh Sơn nhấc tay áo lau chùi một chút mồ hôi lạnh trên trán, tay ngoặt làm sao gắng sức viện cũng vẫn là lắc. Ồ, điều kiện gì đều đáp ứng. Tần Sách nhíu mày cười, lần này sự tình ngược lại đơn giản. Đáp ứng. Chỉ cần ngài nói ra, ta tất cả đều đáp ứng. Trúc Thanh Sơn bức thiết đáp lại, trong lòng tự nhủ đều mức này dám không đáp ứng sao? Chỉ cần có thể bảo trụ Trúc gia toàn cả gia tộc, coi như Tần Sách muốn trên trời tinh tinh hắn đều phải nghĩ biện pháp đem xuống. Tần Sách cười ha hả nói, đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, vậy ta liền muốn. Nói tới chỗ này Tần Sách liếc mắt Trúc Thanh Sơn, gặp một mặt đã kinh hoàng lại chờ mong như thế, cười tiếp tục nói, ta muốn ngươi Trúc gia tất cả tiệm thuốc. Bình chọn cuốn vợ ở tháng 4 năm 2018 linh, gù giờ lờ, sụt họa 6N bột cho vô bông tuyết nghiệm cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vột 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô bông tuyết nghiệm http://2.2/nẹ.com.vn/9694. Chương 95, Trúc Thanh Sơn uy hiếp ngươi nói cái gì? Tất cả tiệm thuốc. Trúc Thanh Sơn nghe được điều kiện này kinh trong mắt đều nhanh rớt xuống đất, cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh hoàng, Tần Sách há miệng ra liền muốn hắn trúc ra 1/3 sản nghiệp, không nói đến những thuốc này trong tiệm dược liệu giá trị, chính là kia khắp nơi mặt đất trùng vào một chỗ cũng là con số trên trời a. Muốn thật sự là đem toàn bộ tiệm thuốc đều đóng gói cho Tần Sách, vậy hắn trúc ra thật đúng là muốn rớt xuống ngàn trượng. Làm sao? Người không nghĩ cho. Tần Sách thu hồi nụ cười, sầm mặt lại nhìn chằm chằm Trúc Thanh Sơn. Không. Ngài lại để cho ta suy tính một chút. Trúc Thanh Sơn đánh tâm nhãn bên trong không nghĩ đáp ứng. Trúc gia về sau nghĩ tại Nam Giang trở nên nổi bật toàn bộ chỉ vào những thuốc này phòng. Ha ha, ngươi tốt nhất nhanh lên cân nhắc, ta người này kiên nhẫn có hạn, ngươi cũng có thể lựa chọn không cho, đặt kết quả hạ. Ta nghĩ vừa mới vị này Lục cục trưởng đã nói rất rõ ràng, muốn ta nói cầm một chút vật ngoài thân đến đổi lấy ngươi toàn cả gia tộc mạng, ngươi cũng không thua thiệt. Tần Sách bắt lấy Trúc Thanh Sơn uy hiếp, hắn tới đây vốn là chỉ là cầu tài, đương nhiên cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Trúc Thanh Sơn nếu như thất thời, Tần Sách tự nhiên cũng sẽ tha hắn một lần, nhưng nếu hắn không thất thời, vậy liền không thể trách thế sự vô thường. Ta. Trúc Thanh Sơn lềm mà lềm mề làm sao cũng nói không nên lời, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, không cho chỉ định là không được, cho hiện tại quả là thì đau. Ta không đáp ứng. Ngay tại Trúc Thanh Sơn do dự chưa phát giác thời điểm, một cái bén nhọn âm thanh từ sau lưng của hắn chuyển đến, nói chuyện không phải người khác, đúng là hắn cháu trai Trúc Văn Thái. Trúc Văn Thái gấp rút đi đến Trúc Thanh Sơn bên người, thấp giọng hô câu ra, sau đó nhìn hằm hằm Tần Sách cả gan nói ra, tiểu tử. Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ngươi có Bạch gia chỗ dựa, có thể ta Trúc gia cùng Liễu gia quan hệ cũng không tầm thường, cùng lắm thì chúng ta liệu cho cá chết lưới rách. Nếu như Trúc Thanh Sơn đáp ứng Tần Sách, vậy hắn coi như làm tới gia chủ cũng không có ý gì, hắn tuyệt không thể nhìn xem sản nghiệp của mình cứ như vậy lắp vào trong túi tiền của người khác, mà lại hắn tin tưởng lấy hắn cùng Liễu lộ quan hệ, Liễu gia nhất định sẽ giúp hắn bận điệu. Ha ha, không phải ta Tần Sách xem thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi hai nhà. Cá chết lưới rách, cũng xứng. Đã các ngươi không nguyện ý giao ra tiệm thuốc, vậy ta đành phải tự mình độc thủ. Tần Sách con mắt quét ngang giơ tay lên làm bộ muốn đánh người. Trúc Văn Thái bao nhiêu cân lượng hắn đã sớm biết, một cái vì bảo mệnh ngay cả mình thích nhất cô gái, huynh đệ tốt nhất đều có thể bán người, có thể có năng lực gì? Tần tiên bối bất giận. Văn Thái tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta đáp ứng yêu cầu của ngài, từ giờ trở đi Trúc gia tất cả hiệu thuốc đều là ngài. Trúc Thanh Sơn xem xét tình huống không ổn, dưới tình thế cấp bách còn là làm ra lựa chọn. Hắn cho rằng Tần Sách nói không sai, những vật này đều là vật ngoài thân, cùng tướng mệnh so cái này chút hiệu thuốc lại tính là cái gì, chỉ cần người sống, chỉ cần còn có cái này bách thần hoàn phối phương, liền không thiếu cơ hội đông sơn tái khởi. Ra, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta không nhìn ra được sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi còn không phải Trúc gia gia chủ đâu. Coi như ngươi là ngươi cũng không thể để toàn cả gia tộc vì ngươi lô mãng tính tiền. Lúc nào còn tìm nghĩ Liễu gia? Ngươi đều đi ngươi không thấy được sao? Kia Liễu gia nha đầu vì sao lại coi trọng ngươi? Chính ngươi trong lòng liền không có chút số. Nếu thật là hợp lại, nàng Liễu gia sẽ cái thứ nhất lao ra cướp ta Trúc gia địa bàn. Trúc Thanh Sơn căn bản không cho Trúc Văn Thái cơ hội nói chuyện, mình đã là cưỡng chế lấy lửa giận. Không nghĩ tới cái này bất tranh khí cháu trai cái này trong lúc mấu chốt đã đến năng lực. Trúc Văn Thái một mặt nộ khí, không cam lòng đem đầu phiết hướng một bên, trong lòng của hắn âm thầm thề, hôm nay chính mình mất đi, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn đích thân đoạt lại. Tốt. Đã ngươi đáp ứng, vậy ta Tần Sách cũng sẽ không làm khó ngươi, giao ra Tân Dược Phối Phương, hai người các ngươi là có thể đi. Mới. Tân Dược Phối Phương. Tân tiên bối, ngài vừa rồi cũng không có nói phải phối phương a. Trúc Thanh Sơn bạn không nghĩ tới Tần Sách thế mà đánh lên hắn cái này bách thần hoàn phối phương chú ý, nếu như Tần Sách quản hắn yếu điểm cái khác, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng cái này phối phương là toàn cả gia tộc xoay người trọng yếu át chủ bài, hắn còn chỉ vào cái này phối phương để Trúc ra lại lần nữa quật khởi đâu, nếu thật là liền phối phương đều cho Tần Sách, vậy chúc người nhà khi nào mới có thể hàm ngư phiên thân?
Không tệ. Ta trước đó nói là muốn ngươi tất cả hiệu thuốc, nhưng là hắn vừa rồi đắc tội ta, mà cái này phương thuốc là đổi mạng hắn đồ vật, ngươi có thể lựa chọn không cho, bất quá đừng trách ta ở ngay trước mặt ngươi tuyệt ngươi sau.
Tần Sách ánh mắt âm tàn, Trúc Văn Thái tốt hù dọa, nhưng là Trúc Thanh Sơn đa mưu túc trí, nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái mới được. Thế là Tần Sách một cái lắc mình đi thẳng tới Trúc Văn Thái trước người, một tay thành chảo, trực tiếp bắt hắn lại cổ, tay hướng lên nhẹ nhàng vừa nhấc. Trúc Văn Thái lúc này sắc mặt chợt đỏ bừng, trên trán mạch máu tất cả đều phồng lên, hai cước huyền không vừa đi vừa về bay nhảy, càng dãy rủa càng là cảm thấy hô hấp khó khăn.
Trúc Thanh Sơn nhìn thấy Trúc Văn Thái cặp kia huyết hồng lại tuyệt vọng con mắt, lúc ấy đầu ông một chút, hắn bạn không nghĩ tới Tần Sách nhanh như vậy liền xuống ngoan thủ, căn bản không cho hắn cân nhắc thời gian. Hắn hai cái cháu trai bên trong, hắn nhất thiên vị chính là Trúc Văn Thái, cũng không phải là bởi vì Trúc Văn Thái có bao nhiêu ưu tú, mà là bởi vì hắn là gia tộc chính thống, cho nên Trúc Thanh Sơn đã không thể nhìn Trúc Văn Thái có việc, cũng không thể hoàn toàn không để ý lợi ích của gia tộc.
Hai tuyển một, Trúc Thanh Sơn có chút lưỡng nan.
Ta chỉ cấp ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc, 3 giây qua đi, ngươi liền chuẩn bị vì hắn nhặt xác đi.
Nhìn qua do dự Trúc Thanh Sơn, Tần Sách lạnh giọng uy hiếp được.
Đừng đếm, phối phương.
Ta cho ngươi, cầu ngươi thả hắn.
Tần Sách chỉ đến một vài Trúc Thanh Sơn liền không kèm được, ngước mắt nhìn sắc mặt đã tím xanh, bất lực lại dãy rủa Trúc Văn Thái, cắn răng một cái hạ quyết định.
Dứt lời Trúc Thanh Sơn đau lòng nhức óc từ trong quần áo trong túi móc ra một trương nếp ôn giấy vàng giao cho Tần Sách trong tay.
Bằng tim mà nói, hắn muốn đem gia tộc đặt ở thủ vị, nhưng hắn lại không cam tâm nhìn xem chính mình nhiều năm bồi dưỡng tâm huyết phó mặc, tư tâm phía dưới còn là lựa chọn Trúc Văn Thái.
Tần Sách tay trái tiếp nhận giấy vàng, tay phải nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài ném một cái, Trúc Văn Thái trực tiếp hướng một bên bay đi, bụp một tiếng ngã tại trên mặt đất.
Khu khu cụ.
Giải thoát trói buộc Trúc Văn Thái, tay xoa cổ ho sặc sụa vài tiếng, một bên Trúc Thanh Sơn thấy thế vội vàng chạy chậm đi qua, đem há mồm thở dốc Trúc Văn Thái đỡ lên.
Tần tiên bối, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa?
Trúc Thanh Sơn sắc mặt nặng nề hướng Tần Sách hỏi.
Đương nhiên có thể. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trong 2 ngày ta nếu là chưa lấy được ngươi tất cả tiệm thuốc chuyển nhượng hợp đồng, không cần bạch ra độc thủ, ta sẽ đích thân đem các ngươi toàn bộ trúc gia chôn.
Tần Sách tay cầm viết phối phương giấy vàng, bên mặt nhìn xem hai người nghiêm nghị nói ra.
Trúc Thanh Sơn sắc mặt càng là xanh xám, dù lòng có nộ khí nhưng hắn cũng không dám phát tác, kìm nén lửa hướng phía Tần Sách ôm quyền cam đoan sau mới mang theo Trúc Văn Thái rời đi.
Sau khi hai người đi, Tần Sách mắt nhìn mọi người chung quanh, hé miệng vừa cười vừa nói, hôm nay nơi này không kinh doanh.
Lời này vừa ra vây xem đám người lần nữa hoành động, bọn hắn đợi như vậy nửa ngày không phải liền là nghĩ mua nơi này tân dược bách thần hoàn sao?
Xem náo nhiệt cũng chỉ là thuận tiện, hiện tại náo nhiệt ngược lại là nhìn cái đủ, có thể Tần Sách một câu không kinh doanh để bọn hắn cái này nửa ngày tất cả đều đợi uổng công.
Mặc dù từng cái mặt treo khó chịu, nhưng là không có một người dám nói cái gì, liền Trúc, Liêu hai nhà đều đắc tội không dậy nổi người, bọn hắn lại có thể làm sao dám đắc tội, ngoại trừ ủ rũ túi đầu rời đi, bọn hắn cái gì cũng không làm được.
Nhìn qua rộn rộn ràng ràng hướng ra phía ngoài rút lui đám người, Đỗ Đức Hoa một mặt tao ước, hắn suy nghĩ nhiều chính mình cũng là những người này một viên, tranh thủ thời gian rời xa nơi thị phi này, người Liêu ra đi, người Trúc ra cũng đi, chỉ đem hắn cùng hắn mang đến thủ hạ nhét vào nơi này, phủi một chút cách đó không xa Hứa Tứ ba người thi thể, hắn rất thấy được chính mình đường về.
Trúc ra có tiệm thuốc cùng bí phương mua mạng, ngươi có đồ vật gì có thể đổi lấy ngươi mạng?
Nhìn qua thần sắc chất phác Đỗ Đức Hoa, Tần Sách ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi.
Đỗ Đức Hoa nghe tiếng, thân thể không khỏi run lập cập, hắn không có Trúc ra thực lực như vậy, càng móc không ra cái kia có thể so với con số trên trời mua mạng tiền, có thể hắn còn không muốn chết, dù sao hắn còn không có hưởng thụ đủ cái này ngập trong vàng son thế gian phồn hoa.
Xem ra, ngươi hẳn là móc không ra cái này tiền.
Vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi xuống dưới bồi ba người kia.
Tần Sách cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tay phải thành trưởng hướng phía Đỗ Đức Hoa cổ hành chặt mà đi.
Nhìn qua hoành chặt mà đến bàn tay, Đỗ Đức Hoa hai mắt trừng thật lớn, nắm trong tay thương hạ ý thức hướng lên nâng lên, nhưng mà tay của hắn vừa rời đi đuổi cánh ngoài, liền cảm giác cổ đau xót, tiếp lấy đầu chính là một trận trời đất quay cuồng, thẳng đến vang lên bên tai bịch một tiếng về sau, Đỗ Đức Hoa con ngươi mới một mảnh cho tàn, triệt để không có sinh khí.
Cái này,
bàn tay liền
là có thể đem đầu người chặt đi xuống.
Tần Sách sau lưng, Lục Xuyên toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị Tần Sách gọt đi đầu lâu Đỗ Đức Hoa, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, trong lòng càng là e ngại bất phần. Nhớ tới lúc trước chính mình tại Đế Đô treo chọc Tần Sách lúc chẳng cảnh, không khỏi càng là lúc thì trắng lông mồ hôi.
Cách đó không xa Đỗ Đức Hoa thủ hạ lẫn nhau vây quanh, bọn hắn gặp qua người chết, cũng giết chết hơn người, nhưng chưa thấy qua ai tay không tấc sắt là có thể đem một người đầu cho chém đứt, không khỏi sinh lòng sợ hãi, sợ kế tiếp bị chém đứt đầu chính là mình.
Các ngươi không cần sợ hãi, ta Tần Sách cũng không phải giết chóc người, một hồi các ngươi đi theo Lục cục trưởng lấy khẩu cung, đem người này làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình nói hết ra, làm xong những này các ngươi là có thể đi.
Tần Sách nhìn sang Đỗ Đức Hoa những cái kia mặt lộ vẻ kinh hãi thủ hạ, đem việc này xoa sạch sẽ, mấy người bọn hắn khẩu cung đầy đủ.
Đỗ Đức Hoa những cái kia thủ hạ nhóm ôm thành một đoàn, đầu điểm liên tiếp, Tần Sách thấy thế đưa tay liền muốn chào hỏi Lục cục trưởng, nhìn thấy Tần Sách đưa tay, Lục cục trưởng dọa đến vội vàng lui về sau một bước, sợ Tần Sách sơ ý một chút chơi nữa mạng của mình.
Ha ha,
Lục cục trưởng, ta lời mới vừa nói ngươi cũng nghe rõ đi.
Tần Sách cố nín cười, hắn không nghĩ tới Lục Xuyên lá gan nhỏ như vậy, nhớ ngày đó tại Đế Đô khách sạn không phải rất hành sao? Bây giờ nhìn chính mình hắn giết cá nhân liền sợ đến như vậy, hắn thật không biết Bạch Văn An rốt cuộc là coi trọng hắn điểm nào nhất.
Lục cục trưởng liên tục không ngừng gật đầu, e sợ âm thanh bảo đảm nói, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng.
Ừm, vậy là tốt rồi, đúng, còn có cái này mấy cỗ thi thể, để ngươi người đem bọn hắn lấy đi, đừng bày ở cái này triển lãm. Tần Sách chỉ vào Đỗ Đức Hoa mấy người thi thể, một mặt ghét bỏ. Nghiêng đầu mắt nhìn mặt người Trương Thần cùng Tôi Ngũ, bước xuống một cái khinh thường cười quay người hướng hiệu thuốc đi vào trong đi. Khu khu. Đừng xem, chúng ta cũng đi thôi. Tôi Ngũ ho khan hai tiếng, vô vỗ Trương Thần bả vai, thấp giọng khuyên. Ngũ thúc. Ta thật rất làm người ta ghét sao. Nhìn qua Tần Sách bóng lưng, Trương Thần thần sắc cô đơn. Nha đồng đốc, nói cái gì đó, lòng của ngươi không xấu, chỉ bất quá chính là điêu ngoa tùy hứng chút, đặt nói chẳng ghét, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy, khả năng ngươi cùng hắn ở giữa có hiểu lầm gì đó đi. Hiểu lầm. Ha ha. Có lẽ đi. Trương Thần tự giễu cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, đỡ lấy Thôi Ngũ hướng trên đường cái đi đến. Nàng biết Thôi Ngũ nói như vậy chỉ là đang an ủi hắn, nàng cùng Tần Sách căn bản lại không tồn tại hiểu lầm, hoàn toàn đều là bởi vì nàng thích gây sự với Tần Sách mà thôi. Nàng một mực ép buộc Tần Sách nhắc gan, trao phúng hắn nghèo kết hủ lậu, nhưng lại tại vừa mới, Tần Sách dễ dàng liền đem trúc ra 1/3 gia sản bỏ vào trong túi, có đảm có thước, thân thủ được. Đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Tắc Ân quán Ba Diệp Lâm suy đoán, tính như vậy đến Tần Sách đã cứu mình 2 lần, Trương Thần lúc này đã là tâm loạn như ma, nhớ tới chính mình đã từng hạ thấp qua Tần Sách những lời kia. Chắc hẳn chính mình ở trong mắt Tần Sách chỉ là một cái buồn cười tôm tép nhãi nhép đi. Hai người sau khi lên xe, lái xe phát động khí xe, một cước chân ga phía sau xe tự dọc theo đường cái hướng Đông Thành mau chóng đuổi theo bình chọn cuộn vợ ở tháng 4 năm 2018 linh, GL, sụt họa 6N vột cho vô đông tuyết niệm cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vột 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻ.bờ/9694. Chương 96, tìm người Tần tiền bối, thi thể đã xử lý tốt, những này là Đỗ Đức Hoa những cái kia thủ hạ lời khai. Hiệu thuốc trong phòng nghỉ, Tần Sách ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân khoan thai tự đắc uống nước trà, Lục Xuyên bưng lấy ghi chép rất cung kính giao cho Tần Sách trước mặt. Đặt chén trà xuống, Tần Sách tiếp nhận Lục Xuyên trong tay khẩu cung, tùy ý nhìn qua 2 lần, tán thưởng nói, sự tình làm khá lắm. Hắc hắc, ta ơn tiền bối ngài khích lệ. Lục Xuyên cười không ngậm mồm vào được. Tần Sách là ai? Đây chính là Lục Xuyên chủ tử ân nhân cứu mạng, có thể được đến hắn khen ngợi Lục Xuyên trong lòng tự nhiên cao hứng, nếu có thể lại ôm vào Tần Sách đùi, vậy sau này hắn Lục Xuyên cách lên như diều gặp gió cũng không xa. Nghĩ tới đây Lục Xuyên lần nữa một mặt lấy lòng hướng Tần Sách nói ra, "Tần tiền bối, ngài nhìn ngày này cũng sắp tối rồi, ngài cũng đội vàng một ngày, sợ là còn không có ăn cơm đi. Không biết ngài có thể hay không thưởng ta cái mặt, để cho ta xin ngài ăn bữa cơm a." Dương mắt nhìn một chút treo trên tường đồng hồ thạch anh, đã là 6 giờ tối, nhìn lại Lục Xuyên kia ánh mắt mong chờ, nghĩ đến hắn hôm nay cũng xác thực bỏ khá nhiều công sức, Tần Sách lập tức mỉm cười gật đầu. Lục Xuyên cao hứng khỏe miệng đều nhanh liệt đến răng hàm, không đợi Tần Sách đứng dậy liền không người dùng tay làm dấu mời, hai người ra cửa phòng nghỉ ngơi trực tiếp đi vào hiệu thuốc trong phòng buôn bán. Bởi vì Tần Sách nói hôm nay tạm dừng kinh doanh, cho nên hiệu thuốc bên trong ngoại trừ hơn 20 cái bán hàng nhân viên bên ngoài không còn một khách quen. Những này bán hàng nhân viên nhìn thấy Tần Sách từ phòng nghỉ ra, nhao nhao đem đầu thấp, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm qua mới từ Tần Sách bên kia đi ăn máng khác đến nơi đây, hôm nay Tần Sách lại lắc mình biến hóa lại trở thành lão bản của mình, đây là cỡ nào châm chọc một sự kiện, đầu cũng không dám nhấc, lời nói lại không dám nói, chỉ còn chờ Tần Sách một câu, thất nghiệp xéo đi về nhà. Tần Sách đi đến phòng buôn bán vị trí trung tâm đột nhiên ngừng lại, chúng bán hàng nhân viên thấy thế, trong lòng không khỏi nắm chặt chặt hơn. Rất nhiều bán hàng nhân viên đều biết vậy chẳng làm, trong lòng tự nhủ chính mình lường trước sự tình rốt cục vẫn là sắp xảy ra. Tần Sách quét mắt một vòng, phát hiện không ai dám cùng hắn đối mặt, thế là lắc đầu cười cười, bình thản nói, ta nói một chút, ngày mai bắt đầu, bách thần hoàn ngừng tiêu. Nói xong cũng không lý tới hội chúng người xấu hổ biểu lộ, cũng không quay đầu lại mang theo Lục Xuyên ra hiệu thuốc. Ta không nghe lầm chứ? Lão bản vậy mà không phải muốn khai trừ chúng ta. Hắn nói thế nhưng là bách thần hoàn ngừng tiêu. Trong vậy một nữ bán hàng nhân viên tương đương kích động. Tức không có bị khai trừ, cũng không có sách hàng tiền lương, Tần Sách bất kể hiểm khích lúc trước khiến cái này đi ăn máng khác tới càng là xấu hổ không chịu nổi, chỉ có về sau ra sức lao động mới có thể xứng đáng lương tâm của mình. Không sai. Lão bản chính là nói như vậy. Có thể ta nghĩ mãi mà không rõ, loại này lượng tiêu thụ tốt, giá cả lại tốt dược lão bản làm sao lại để ngừng tiêu đây. Bên cạnh nam bán hàng nhân viên tay nắm lấy đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Bách thần hoàn đã đạt đến cung không đủ cầu tình trạng, thậm chí có chút hai đổi tay con buôn đã đem giá cả xào đến mỗi gần chục triệu chi cao. Như thế kiếm tiền lại kiếm thanh danh dược vật Tần Sách thế mà không cho bọn hắn bán, cái này khiến tất cả mọi người 10 điểm không hiểu. Tần Sách trong mắt bọn hắn đã là lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật, mặc dù không hiểu giữa kỳ nguyên do, nhưng bọn hắn biết một chút, Tần Sách quyết định nhất định sẽ không sai, cho nên cái đề tài này chỉ là hàn huyên vài câu liền không ai nhắc lại, đám người nhao nhao bận bịu lên công việc trong tay. Đi hướng khách sạn trên đường, Tần Sách ngồi tại xe mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau, soạn lấy Trúc Thanh Sơn giao cho mình phối phương túi đầu suy tư điều gì. Chính như Tần Sách phỏng đoán đồng dạng, cái này bách thần hoàn quả nhiên chỉ có thể là áp chế bệnh tình, gây tê liệt người cảm giác đau thần kinh mà thôi, căn bản là trị không được bệnh, dạng này thuốc Tần Sách tuyệt sẽ không bán, cùng những này cực nhỏ lợi nhỏ so sánh, thanh danh hơi trọng yếu hơn. Cái này bách thần hoàn bên trong kia vị chủ dược, cùng lúc trước Tần Sách tại Tào An Viên gặp phải vị kia Lý Thần Y bán cái kia thuốc là giống nhau như lúc, đều là từ kia bách hoa thảo tinh luyện mà thành, chỉ bất qua cái này trong dược bách hoa thảo tính toán muốn so Lý Thần Y cái kia còn muốn cao, mà lại Tần Sách ở phòng nghỉ bên trong còn phát hiện 2 gốc hong khô bách hoa thảo. Từ bách hoa thảo hong khô tình huống có thể phán đoán, cái này 2 gốc không tính dược thảo đã có hơn 100 năm lâu, Nếu là phổ thông dược thảo coi như hong khô cũng không có khả năng bảo tồn nhiều năm như vậy, nhưng bách hoa thảo mặc dù 10 điểm cấp thấp, có thể nó cũng là linh thảo một loại, đừng nói trăm năm, coi như tiếp qua 200 năm nó vẫn như cũ không biết hư thối, thậm chí liền ngay cả công hiệu cũng không biết suy yếu, đây chính là linh thảo cùng phổ thông dược thảo chỗ khác biệt. Tần Sách vốn cho rằng lần này lại ở chỗ này tìm tới vị kia Lý Thần Y gì, có thể vào hiệu thuốc về sau, phát hiện vị kia Lý Thần Y căn bản cũng không ở đây, thậm chí tìm khắp toàn bộ hiệu thuốc, hắn đều không thể tìm tới bất luận cái gì có thể chứng minh Lý Thần Y tới qua dấu vết, điều này cũng làm cho Tần Sách có chút hiếu kỳ, ngoại trừ Lý Thần Y còn có ai trong tay có vị này bách hoa thảo. Xe mở ước chừng 20 phút tại Thương Mậu một chỗ cấp cao khách sạn ngừng lại, đây chính là Thương Mậu nổi danh nhất khách sạn, Thất Tinh Phủ Tinh Tế khách sạn. Hai người sau khi xuống xe, Tần Sách liền đi theo Lục cục trưởng tiến vào khách sạn. Vừa tới đến khách sạn đại sảnh, liền gặp quản lý đại sảnh cười ha hả tiến lên đón, xem xét Lục Xuyên chính là chỗ này khách quen, quản lý đại sảnh đem Lục Xuyên thổi phồng một phen về sau, mang theo hai người đi hướng trên lầu xa hoa phòng riêng. Lục Xuyên điểm một bàn lớn xa hoa tiệc, lại mở chính mình cất ở đây bên trong nhiều năm hai rượu ngon, đem Tần Sách ly rượu trước mặt đổ đầy về sau, Lục Xuyên dẫn đầu để một chén, Tần Sách cũng rất là cho mặt, đục chén sau hai người uống một hơi cạn sạch. Tần tiên bối, lần trước tại Đế Đô khách sạn sự tình, thật sự là hổ thẹn, ngài có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng, lúc ấy là ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta Lục Xuyên cùng ngài bồi cái không phải. Lục cục trưởng lần nữa đem chén rượu của mình đổ đầy, một mặt hối hận nói: "Đều đi qua chuyện, ta Tần Sách cũng không phải người nhỏ mọn, đều đi qua chuyện, không cần nhắc lại." Tần Sách nhẹ mổ một ngụm, vừa cười vừa nói. Lục Xuyên nghe xong lời này kích động nói: "Vậy được, vậy ta làm đi." Lập tức đem rượu trong chén lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tần tiên bối, về sau phàm là có dùng đến lấy ta Lục Xuyên địa phương ngài cứ mở miệng, núi lao chảo dầu ta Lục Xuyên cũng nhất định dốc hết toàn lực vì ngài làm việc. Núi lao chảo dầu thì không cần, ta hiện tại thật là có chuyện gì muốn để ngươi giúp ta đi làm. Lục Xuyên thân là nửa cái người bạch ra, an bài hắn đi làm chuyện này, Tần Sách còn là yên tâm. Xin tiền bối phân phó. Lục Xuyên ước gì Tần Sách có chuyện tìm hắn, chỉ có càng nhiều gặp nhau, con đường của mình mới có thể càng ngày càng rộng. Giúp ta tìm người. Tần Sách cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, nhíu mày hướng Lục Xuyên nói ra. Đại sự Lục Xuyên tự nhiên là xử lý không được, Tần Sách càng sẽ không tìm hắn đi làm, bất quá tìm người chuyện này đối với cùng Lục Xuyên tới nói không thể thích hợp hơn, dù sao hắn chỗ bộ môn có chuyên nghiệp hệ thống, tìm lên người đến sẽ so với mình dễ dàng hơn nhiều. Tìm ai? Tần tiên bối, ngài nhưng biết tên của hắn, hoặc là địa chỉ? Lục Xuyên thấp giọng dò hỏi. Mặc dù Lục Xuyên không biết Tần Sách để hắn tìm ai, nhưng hắn cho rằng Tần Sách muốn tìm người nhất định cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, cho nên cũng nhắc lên lòng hiếu kỳ của hắn. Ha ha, ta nếu là biết tên của hắn, hoặc là địa chỉ ta còn cần ngươi tìm sao? Ta chỉ biết là hắn có cái ngoại hiệu, gọi Lý Thần Y Y. Tần Sách cười khổ đáp lại nói, tu vi của mình còn tại đó, thần thức tìm kiếm phạm vi cũng cực kỳ nhỏ, thật nếu là đến nguyên anh giai đoạn, thần thức có thể bao trùm nửa cái năm giang, hắn cũng không cần Lục cục trưởng hỗ trợ tìm người. Cái gì? Ngài muốn tìm chính là Lý Thần Y Y? Lục Xuyên không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tần Sách cùng Lý Thần Y nhân vật này cũng nhận biết, không khỏi đối Tần Sách càng là ngưỡng mộ mấy phần. Thế nào, ngươi biết hắn ở đâu? Gặp Lục Xuyên kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Tần Sách cảm giác việc này an bài cho Lục Xuyên thiết lập đến khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản. Đương nhiên biết, hắn hiện tại thế nhưng là biểu ca ta trong nhà khách quý, mỗi ngày đều đi theo biểu ca ta bên người, nghe nói hắn không chỉ y thuật cao siêu, còn là võ đạo tông sư môn đồ. Lục Xuyên có chút đắc ý gật đầu đáp lại. Tần Sách không nghĩ tới người chính mình muốn tìm thế mà cùng Lục Xuyên nhận biết, sớm biết dạng này còn ăn lông cơm, quả thực là lãng phí thời gian, cho nên vội vàng hướng Lục Xuyên nói ra, hiện tại liền mang ta đi biểu ca ngươi nhà. Nói xong Tần Sách đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Tần tiên bối, ngài chờ một chút, ta trước cho ta biểu ca gọi điện thoại. Hắn người kia 1 năm tháng 3 năm 6 năm trời có 364 ngày không ở nhà, chờ ta hỏi một chút hắn ở đâu, sau đó chúng ta lại đi qua. Lục Xuyên không biết Tần Sách vì cái gì như vậy vội vã gặp Lý Thần Y gì, trong lòng tự đủ chẳng lẽ lại cái này Tần tiền bối cùng Lý Thần Y quan hệ không phải bình thường, sẽ không phải là đồng môn sư huynh đệ à? Nhớ tới Tần Sách bàn tay chặt đầu bản lĩnh, Lục Xuyên càng là xác định mình ý nghĩ, lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra, ấn cái dãy số truyền bá tới. Tần Sách đứng ở một bên, ôm cái cánh tay chậm đợi Lục Xuyên hỏi thăm kết quả. Tốt, ta đã biết, không được ta ngày mai lại đi qua tìm ngươi. Lục Xuyên nói xong liền cúp điện thoại, sắc mặt nặng nề nói, biểu ca ta nơi đó xảy ra chút sự tình, hắn mang theo Lý Thần Y đi làm việc, cho nên chúng ta chỉ có thể ngày mai lại đi qua tìm hắn, ngài thấy có được không? Nói xong còn không khỏi thở dài hai tiếng. Tần Sách nẹn cao mày, vừa rồi gọi điện thoại nội dung hắn cũng nghe nhất thanh nhị sở, Lục Xuyên không nói lời nói dối, hắn biểu ca đúng là xảy ra chuyện, mà lại nghe hắn biểu ca ý kia đối phương giống như cũng là cái gì võ đạo tông sư đệ tử. Lý Thần Y kia gà mở trình độ Tần Sách còn không biết sao, có thể lắc lư ngược lại là thật. Ban đầu ở Tảo An Biên xác thực nhìn ra Lý Thần Y có chút bản sự, nhưng tuyệt không có khả năng là cái gì võ đạo tông sư đệ tử, làm thật chỉ sợ cũng không sánh nổi Hạo Thiên, nếu thật là gặp gỡ cái nhân vật lợi hại, kia Lý Thần Y mạng nhỏ đoán chừng cũng liền treo. Nếu là người khác Tần Sách có thể bỏ mặc, nhưng Lý Thần Y sự tình Tần Sách đến quản, tối thiểu tại hắn đạt được bách hoa thảo rơi xuống trước đó Lý Thần Y còn không thể chết. Lục cục trưởng, ta nhìn mặt ngươi lộ lúng túng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không ngại nói ra để cho ta nghe một chút, không chừng ta còn có thể giúp một chút. Lục Xuyên nghe tiếng không khỏi khẽ giật mình. Hắn bạn không nghĩ tới Tần Sách thế mà nhìn ra tâm sự của mình, càng không có nghĩ tới Tần Sách sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ, đang giàu tìm ai mới có thể giúp bên trên biểu ca của mình đâu. Tần Sách cao thủ như vậy Lục Xuyên đương nhiên là cầu còn không được, cho nên vội vàng hướng Tần Sách ôm cái quyền kích động nói, "Tần tiên bối, thật là có sự tình, bất quá không phải chuyện của ta, mà là biểu ca ta sự tình. Hắn tại Thương Mậu Đông Sơn bên kia có vài chỗ tư nhân mỏ than, gần nhất đã đến một đám địa đầu xà trực tiếp đem hắn mỏ than chiếm, hiện tại bọn hắn hai phe ngay tại Đông Sơn một tòa vứt bỏ trong kho hàng chuẩn bị đàm phán đâu. Biểu ca ta nói bên kia có hai cái võ đạo tông sư đệ tử, có thể biểu ca ta bên người liền Lý Thần Y một người là tông sư đệ tử, ta sợ biểu ca ta ăn thiệt thòi, ngài nhìn ngài đã mở miệng, ta liền mặt dày xin ngài giúp ta chuyện này, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài giúp không bận điệu." Tần Sách nghe tiếng ra vẻ suy nghĩ, tìm chính mình muốn tìm người còn có tiền kiếm, cái này nhất cử lưỡng tiện sự tình Tần Sách tự nhiên cầu còn không được. "Được, chuyện này ta rút, không trả tiền không thể thiếu tại số này." Tần Sách duỗi ra một ngón tay, mặt không thay đổi nói ra. "Được, đừng nói 10 triệu, chính là 100 triệu tiền này anh ta cũng nhận móc." Lục Xuyên một mặt kích động nói. Tần Sách không nghĩ tới Lục Xuyên thế mà có tiền như vậy, lúc đầu hắn chỉ là muốn cái 1 triệu ý tứ được, có thể tiểu tử này trực tiếp cho hắn tăng gấp 10 lần, đây quả thật là để Tần Sách có chút ngoài ý muốn, lập tức mỉm cười, vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, quay người đi ra cửa. Lục Xuyên thấy thế, cầm lấy để lên bàn túi tiền đội vàng đuổi theo bình chọn cổn vợ ở tháng 4 năm 2018 linh, Google L, sùn họa 6N bột cho vô đông tuyết niệm cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vột 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/member/9694. Chương 97, công phu sư tử ngoạm thương mậu đông sơn dưới chân, một tòa vứt bỏ trong kho hàng. Gần trăm người cầm trong tay dao đồng súng ống chen trúc tại một trường cũ nát dài sắt sau cái bàn vương, bọn hắn ánh mắt hung ác phân hai bên cạnh mà đứng, cái bàn hai bên ngồi bốn nam một nữ, kịch liệt thương thảo. "Lưu lão bản, muốn để ta đem mỏ than trả lại cho ngươi cũng không phải không được, ngươi chỉ cần để chúng ta quất bảy thành lợi nhuận, việc này chẳng phải kết mà. Ngươi đồng ý ta cái này để cho ta người đều rút khỏi mỏ than." Một mang theo mắt kiếm gọc vàng, ăn mặc màu đen áo khoác da béo nam tử cười đùa tí từng nói. "Ha ha, bảy thành, xem ra ngươi căn bản cũng không có đàm phán thành ý a." Ngồi tại mập mạp đối diện thân mang âu phục màu đen bình thường nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, há mồm liền muốn bảy thành lợi nhuận, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Nam tử không phải người khác, chính là Lục cục trưởng biểu ca, Long Sơn mỏ than người nắm giữ, Hoa Dạ tập đoàn chủ tịch, Lưu Lập Trung. Ngồi tại Lưu Lập Trung đối diện hai nam một nữ, liền là đả thương hắn công nhân đồng thời chiếm đoạt hắn khoáng sản thế lực mới Xích Huyết Bang ba cái nhân vật đầu não, cùng hắn nói chuyện cái tên mập mạp kia chính là Xích Huyết Bang lão đại tử Kiến Dương. Chính mình khoáng sản bị ngoại nhân chiếm lấy, việc này lúc trước đáng sợ Lưu Lập Trung khí quá sức, vừa xảy ra chuyện liền dẫn người đi đòi công đạo. Nhưng là đem khoáng sản đoạt lại không quá 2 ngày liền lại bị Xích Huyết Bang cho chiếm đoạt. Song Vương cũng bởi vì cái này mấy chỗ khoáng sản đánh không dưới hơn 10 chẳng cùng, đều có tổn thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì, bởi vì cái này sự tình công nhân cũng không cách nào bình thường khởi công, vì giải quyết triệt để cái này vĩnh viễn tranh đấu, Lưu Lập Trung liền hẹn Từ Kiến Dương mấy người đàm phán, nghĩ bình tâm tĩnh khí thương thảo ra một cái để bọn hắn từ quặng mỏ bên trong rút khỏi đi biện pháp. Nhưng mà vừa tới vứt bỏ trong kho hàng, Từ Kiến Dương liền cho hắn đã đến cái ra vai phủ đầu, Xích Huyết Bang lão nhị, cũng chính là cái kia khuôn mặt vũ mị xinh đẹp yêu kiều nữ nhân. Không biết nàng ở nơi đó xin hai cái võ đạo tông sư đệ tử tới, đồng thời nhỏ giọng trầm ngữ đem hai người giới thiệu cho Từ Kiến Dương nghe, kỳ thật rõ ràng chính là tại giết hắn Lưu Lập Trung nguyện khí, hắn nhìn xem đối diện mấy người này, trong lòng đừng đề cập nhiều tức giận. Có thể cho dù hắn có lại nhiều nộ khí lúc này cũng không dám phát tiết ra ngoài, dù sao người ta bên kia có hai cái võ đạo tông sư đệ tử, mà phía bên mình liền một cái, nếu thật là đánh nhau, ai thắng ai thua không nói cũng hiểu. Có lẽ là ỷ có tông sư đệ tử nguyên nhân, Từ Kiến Dương hôm nay so thường ngày còn phách lối, căn bản là không có đem hắn đối diện vị này tại trên đường trà trộn nhiều năm láo tiền bối để ở trong mắt. Trước khi đến hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như Lưu Lập Trung không có nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp tiếp nhận hắn sách điều kiện, như vậy tất cả đều vui vẻ, hắn vừa bận cũng không nghĩ làm to chuyện, dù sao cái này hai tông sư đệ tử đứng lấy trợ uy một cái giá, xuất thủ lại là một cái giá. Nhưng nếu như Lưu Lập Trung không biết tốt xấu chết sống không đáp ứng, vậy cái này so tiền hắn cũng không phải không bỏ được móc, cùng chiếm lấy cái này mấy chỗ khoáng sản so sánh, chút tiền ấy thật đúng là không tính là gì. Lưu Lập Trung lời nói để Từ Kiến Dương hé miệng cười một tiếng, nếu mày nói ra, Lưu lão bản ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta nếu là không có thành ý cũng không biết dẫn người tới đàm phán với ngươi à, ngươi nếu là cảm thấy chia cho ngươi ba thành quá ít, vậy ta cảm thấy chúng ta cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết, cùng lắm thì hai bên liền đánh tiếp đúng không, ai có thể chịu được khoáng sản liền với ai. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu thật là đến kia tình trạng, ngươi khả năng liền một thành lợi nhuận đều lấy không được á. Từ Kiến Dương nắm lên trên bàn một điếu thuốc, lòng tin tràn đầy quất, cái này bảy thành lợi nhuận hắn là chắc chắn phải có được. Lưu Lập Trung khí sắc mặt xanh xám, khoe miệng không ngừng mà co gắp, bên mặt mắt nhìn ngồi tại bên cạnh mình Lý Minh Đức, gặp hắn một mực không rên một tiếng, rũ cục lấy đầu túi đầu sức sở, trong lòng càng là nén lớn giận, bình thường nói thiên hoa luận truy, làm sao khẽ động thật sự liền kinh sợ thành này tấm đức hạnh. Lười nhắc lại nhiều nhìn Lý Minh Đức một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Kiến Dương tức giận hừ vài tiếng. Ta nói họ Từ, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng có tông sư đệ tử chỗ dựa ngươi là có thể vô pháp vô thiên, ta biểu đệ Lục Xuyên là làm cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn hậu trường cũng không phải ngươi Xích Huyết Bang có thể so sánh, ta cho ngươi biết, thật muốn đánh ngươi chưa chắc sẽ thắng. Ngươi nếu là hiện tại đem người cho ta từ quặng mỏ rút khỏi đi, ta có thể phân ngươi năm thành lợi nhuận, không được vậy chúng ta liền khai chiến tốt, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương. Lưu Lập Trung hai mắt đỏ lên, hắn thật là bị chọc tới. Lưu Lập Trung cùng Lục Xuyên tình cảm đặc biệt tốt, Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đem Lục Xuyên kéo xuống nước, dù sao Xích Huyết Bang đám người này thủ đoạn quá âm hiểm, hắn cũng sợ liên lụy đến Lục Xuyên, nhưng nếu thật là đến cá chết lưới rách tình trạng, hắn tin tưởng Lục Xuyên nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Từ Kiến Dương chau mày, trên mặt vô sỉ nụ cười cũng thu liễm mấy phần, Lục Xuyên bối cảnh hắn xác thực điều tra, đương nhiệm Thương Mậu công an cục trưởng, mà lại cùng 8 nhà tộc Bạch gia quan hệ rất tốt, chính như Lưu Lập chúng nói, Lục Xuyên nếu như tìm Bạch gia cắm một gậy lời nói, vậy chuyện này thật đúng là không dễ làm, dù sao tông sư đệ tử không có khả năng dùng tiền thuê cả một đời, nếu hai người rời đi, kia Bạch gia tình thế cũng không phải hắn một cái vừa sáng tạo bang phái có thể. Trong đội, Từ Kiến Dương ra vẻ trấn định hút thuốc, trong đầu không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại. Dương ca, không phải liền là một cái Lục Xuyên sao? Có cái gì tốt xoắn xuýt, đem hắn làm chẳng phải vạn sự đại cát đá. Ngồi tại bên cạnh hắn nữ tử, cười lạnh nói: "Ha ha, Triệu Nhị bang chủ, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, vậy mà muốn đánh ta biểu đệ chú ý. Ngươi liền không sợ Bạch gia để các ngươi toàn bộ đọ tại Nam Giang Mai danh nhận tích sao?" Lưu Lập trung nộ khí trùng thiên vô bản lớn tiếng kêu la: "Ha ha, Lưu lão bản, ngươi không cần cầm Bạch gia đến dọa người, đằng sau ta hai vị này thân phận không cần ta lại cho ngươi giới thiệu một lần a. Bọn hắn nếu là đem Lục Xuyên giết đi, ngươi cho rằng Bạch gia sẽ quản? Bởi vì một cái Lục Xuyên liền muốn đi đắc tội một cái tông sư môn phái, chỉ sợ Bạch gia còn không có ngốc đến nước này." Nữ tử Dương miệng cười nói. Lời này vừa ra, Từ Kiến Dương lập tức hai mắt tỏa sáng, chính như Triệu Hai Thủ nói, nếu thật là hai vị này tông sư đệ tử xuất thủ, Bạch gia tuyệt không thể quản, dù sao một cái tông sư cường đại cũng không phải một cái gia tộc có thể sánh được. Gõ gõ kẹp ở hai ngón tay ở giữa tàn thuốc, Từ Kiến Dương lại khôi phục trước đó cười đùa tí từng dáng vẻ, ngắm nhìn sắc mặt kinh hoàng Lưu Lập Trung, lại phủi mắt bên cạnh hắn đầu cũng không dám ngẩng lên Lý Minh Đức, khinh thường nói, "Lưu lão bản, năm thành lợi nhuận ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nên nói ta cũng đều nói, hòa hay chiến ngươi cho cái sáng lời nói." Lưu Lập Trung sắc mặt tâm trầm, vốn cho là mình có biểu đệ lá bài tẩy này, nhưng hiện tại xem ra này đến bài không chỉ có không có có tác dụng, ngược lại có thể sẽ hại Lục Xuyên, không khỏi trong lòng có chút tự trách. Nếu như cứ như vậy đáp ứng Từ Kiến Dương yêu cầu vô lý, vậy sau này hắn tại Nam Giang còn thế nào hỗn? Hôm nay đem quặng mỏ giao ra, ai biết ngày nào Từ Kiến Dương lại công phu sư tử ngoạm bắt chẹt chính mình cái khác sản nghiệp, kia đến lúc đó là cho còn là không cho. Dung túng xuống dưới sẽ chỉ trở thành hang không đáy, trung vi là lấp không đầy. Xem ra ta thật là già rồi. Hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cùng ta gọi bạn. Đã ngươi không nghĩ lưu cho ta đường sống, vậy chúng ta cũng đừng nhiều lời, đánh đi. Lưu Lập Trung thở dài một tiếng, hai mắt bước lên sắc khí. Ha ha. Gia Liên càng hẳn là đi nghỉ ngơi, ngươi yên tâm đi, về sau hàng năm hôm nay ta đều sẽ tìm người cho ngươi đốt thêm chút tiền giấy. Từ Kiến Dương cười lạnh một tiếng, cầm trong tay điếu thuốc hướng giữa không trùng bắn tới, bên mặt mắt nhìn bên cạnh Triệu Hai Thủ, cười nói câu động thủ đi. Tiếp lấy đứng dậy hướng phía sau đi đến. Triệu Hai Thủ cười cười rất quyến rũ, hướng phía Lưu Lập Trung bay cái hôn, tiếp lấy tay tại giữa không trùng cơ cơ, sau lưng nàng hai người thấy thế, ôm cánh tay hướng Lưu Lập Trung đi tới. Bọn họ đi tới, nên đến ngươi biểu hiện thời điểm. Nhìn qua đi hướng chính mình hai người, Lưu Lập Trung gấp rút hướng Lý Minh Đức nói ra. Lý Minh Đức chột dạ nhìn sang hàng hai tên tông sư đệ tử, không ngừng mà nuốt nước bọt. Nếu như là bình thường người, không cần Lưu Lập Trung mở miệng hắn đã sớm xông đi lên, có thể hai người này khác biệt, đây chính là hàng thật giá thật tông sư đệ tử, liền công phu mèo quáo kia của hắn xông đi lên không phải chịu chết là cái gì, cứ việc Lưu Lập Trung đại hắn cũng tệ, có thể lại thế nào cũng không thể dùng mệnh còn a. Hắc hắc, ta nghe nói ngươi cũng là tông sư đệ tử, nói cho ta một chút ngươi là cái nào tông môn. Hai người đi đến Lý Minh Đức trước người, trong đó một tên mặt chữ điền nam tử cười trêu chọc nói. Hai người cũng không đội vã động thủ, bởi vì trong mắt bọn hắn những người này chính là trên đất thịt, mặc cho bọn hắn cắt chém tác thủ. Mới đầu hai người tiếp cái này tờ đơn thời điểm trong lòng còn có chút lẩm bẩm, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo tông sư cứ như vậy mấy cái, mà tại Nam Giang trừ của mình sư phó bọn hắn cũng chưa nghe nói qua người khác, cho nên hai người cho rằng đối thủ hẳn là nơi khác đến, vì thế còn cố ý chuẩn bị một phen, liền sợ chính mình ăn phải cái lô bốn. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Lưu Lập Trung hai người, đồng thời từ Triệu Hai Thủ trong miệng biết được vị tông sư kia đệ tử là Lý Minh Đức lúc, hai người kém chút không có cười quát tới, trong lòng tự nhủ muốn như vậy người cũng có thể là tông sư tử đệ lời nói, đây chẳng phải là đầy đường võ đạo tông sư. Ta. Lý Minh Đức dọa đến một thân mồ hôi lạnh, đúng lời nói đều nói không lưu loát một câu, hắn hiện tại trong lòng thế nhưng là hối hận vạn phần, trong lòng tự nhủ chính mình mạo xưng cái gì không tốt, cần phải xung làm tông sư đệ tử, hiện tại tốt, trước cửa quan công như thế nào đùa nghịch đại đao. Ta hắn sao cái gì ta? Đang hỏi ngươi đây, cái nào tông môn? Nếu không nói lao tử lấy trước ngươi khai đao. Một tên khác mặt tròn nam tử tức giận quát lớn. Lý Minh Đức nghe xong hai người muốn ra tay với mình, dọa đến phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên tiền chiết khấu một bên cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngồi trên ghế Lưu Lập Trung mặt đều tái rồi, hiện tại hắn nếu là còn cho rằng Lý Minh Đức có bản lĩnh lời nói, vậy hắn thật sự là cái kẻ ngu, hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, một mực tự nhận biết người hơi thắng người khác một bậc, lại không nghĩ rằng lật chuyển trong mương để Lý Minh Đức cho đường nghịch xoay quanh, trong lòng tự nhủ nếu như lần này may mắn thoát hiểm lời nói, nhất định phải chơi chết Lý Minh Đức cái này miệng lưỡi dẻo quẹo. Ai, cũng dám giả mạo tông môn đệ tử, ngươi lá gan cũng là đủ lớn, như vậy đi, ngươi cho chúng ta hai anh em một người 10 triệu, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Mặt chữ điền nam tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, ra làm việc chính là như vậy, ăn xong nhà trên ăn nhà. Lý Minh Đức gật mạnh đầu, 20 triệu với hắn mà nói mặc dù không ít, nhưng hắn cũng có thể móc nổi, mà lại dùng tiền đổi mạng hắn cảm thấy giá trị chỉ cần các ngươi có thể bỏ qua ta cho các ngươi một người 100 triệu. Lưu Lập Trung nhìn hai người một lòng cầu tài, vội vàng tận dụng mọi thứ, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, làm gì đem mạng dựa vào.
Ha ha, Lưu lão bản đúng không, có tiền cầm cố nhiên là tốt sự tình, thế nhưng là đạo cũng có đạo, huynh đệ chúng ta như là đã thu xích huyết ban tiền, vậy thì phải vì bọn họ làm việc, không phải truyền đi về sau ai còn có thể làm việc buôn bán của chúng ta. Nhưng mà, ngươi nếu là cho chúng ta một người 100 triệu, hai anh em chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi đến thông khoái, ngươi thấy thế nào? Mặt chữ điền nam tử cười tủm tìm hướng đồng bạn của hắn chọn lấy cái lông mày, vô duyên vô cớ lại thêm 200 triệu, đây thật là rẻ hoa trên gấm mua bán. Lưu Lập Trung tuyệt vọng, dùng tiền cũng không làm nên chuyện gì, xem ra hôm nay là muốn chết yểu ở cái này phá nhà kho, chính suy nghĩ không thèm đếm xỉa liều mạng một lần thời điểm, trước cửa kho hàng đột nhiên chuyển tới một thanh âm của nam nhân, Lưu lão bản. Nếu như ngươi đem 200 triệu cho ta, mệnh của ngươi, ta bảo đảm. Bình chọn cuốn vợ ở tháng 4 năm 2018 linh, Google, sụt bạ 6N cầu vượt cho vô đồng tuyết niệm cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi cuốn vợ. Vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 98, chân chính sát khí các ngươi ai vậy? Dám như thế rõ ràng. Thật coi huynh đệ của ta hai người là bài trí hay sao? Nhìn qua từ đại môn đi tới Tần Sách, Lục Xuyên hai người, mặt chữ điển nam tử nghiêm nghị trách cứ. Biểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói cho ngươi tuyệt đối đừng tới sao? Còn không đi nhanh lên. Lưu Lập Trung trông thấy Lục Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này đến, không phải đi tìm cái chết à? Ở trong điện thoại Thiên Đinh Đinh bạn chúc nói cho Lục Xuyên không được qua đây, có thể hắn hết lần này tới lần khác không nghe lời, hiện tại tốt, mạng của mình khoác lên cái này cũng coi như xong, sợ là Lục Xuyên mạng cũng muốn bỏ ở nơi này. Thao, ta hắn sao coi là ai đây, nguyên lai là Bạch gia đầu kia trùng quyền à, mới vừa rồi còn đang thương lượng làm sao đem ngươi ngoại trừ đâu, ngươi ngược lại thức thời đưa mình tới cửa, còn mang theo đầu chó con, nếu đã đến các ngươi cũng liền chớ đi, cho ngươi biểu ca làm bạn đi. Từ Kiến Dương một lần nữa đi trở về đến trước bàn, chỉ vào Lục Xuyên làm cái cắt cổ thủ thế. Hừ, Từ Kiến Dương, ta hắn sao nhìn ngươi thật là sống bạn sai lệch, thế mà nghị hướng chúng ta huynh đệ hai người ra tay, hôm nay ta nếu là không chơi chết ngươi, ta hắn sao liền không họ Lục. Lục Xuyên giận chỉ vào Từ Kiến Dương, giống lớn mắng. Ha ha ha, họ không họ Lục cũng là ngươi kiếp sau chuyện. Từ Kiến Dương sảng khoái cười lớn, nhìn xem Nam Giang hai đại danh nhân đều trở thành chính mình trong lồng thú bị nhốt, đừng đề cập trong lòng của hắn sảng khoái hơn. Hắn kiếp sau họ gì, ngươi nhất định là nhìn không đến. Ngay tại Từ Kiến Dương một mặt xuân phong đắc ý thời điểm, Tần Sách âm thanh lần nữa truyền ra. Bị một cái vô danh tiểu tốt uy hiếp, Từ Kiến Dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lục Xuyên bên cạnh Tần Sách, nhìn dạng như vậy phảng phất là muốn đem Tần Sách ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chó con, ngươi a thật đúng là rất sốt ruột chết a, lại dám uy hiếp được lão tử trên đầu, tin hay không lão tử để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Kiến Dương sầm mặt lại, đối thủ chuyển đến cứu binh lại là một cái không có danh tiếng gì bao đầu tiểu tử, thật sự là thay Lưu Lập Trung phát sầu. Ai, lời nói nhảm cũng thật nhiều. Tần Sách lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, nhìn sang quỷ trên mặt đất toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét Lý Thần Y. Hắn không chết Tần Sách lần này cũng coi như không uổng công. Bên mặt nhìn qua Lưu Lập Trung, chỉ vào Từ Kiến Dương đám người nói, Lưu lão bản, ta vừa rồi đề nghị kia ngươi cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, mấy cái này rác rưởi ta liền thay người quét dọn. Lời này vừa ra, đám người là một mảnh thổn thức âm thanh, nhao nhao thầm mắng Tần Sách vô tri cuồng vọng. Từ Kiến Dương thủ hạ những cái kia mã tử, từng cái kích động, hận không thể xông đi lên giáo huấn Tần Sách một phen. Ha ha ha, tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không lúc ra cửa đầu bị đụng hư rồi? Làm sao miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ đâu? Đã ngươi lợi hại như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hai người bọn họ bên trong một cái, ta sẽ tha cho các ngươi. Một bên Triệu Hai thủ vỗ tay mà cười, tay chỉ hai tên tông sư đệ tử hướng Tần Sách nói ra. Không thể phóng. Hôm nay hắn phải chết. Từ Kiến Dương tức giận nói ra. Dương ca, ngươi sẽ không phải cho là hắn thật sự có loại kia bản sự a? Ngươi nhìn trời đã trễ thế như vậy, giã ngoại hoang vu cũng không có gì có thể tiêu khiển, nhìn xem khỉ làm xiếc có cái gì không tốt. Triệu Hai thủ liếc một cái Từ Kiến Dương, phóng đang nói. Từ Kiến Dương nghe tiếng trừng mắt liếc Tần Sách, hắn đương nhiên tin tưởng Tần Sách không phải tông môn đệ tử đối thủ, chỉ là vừa mới quá tức giận nhất thời nhịn không được mới đoán Triệu Hai thủ, bây giờ suy nghĩ một chút Triệu Hai thủ ý nghĩ cũng coi như có chút ý tứ, trước hết để cho tông môn đệ tử giáo huấn con chó con này con non một phen, sau đó hắn lại tự mình động thủ cũng không muộn, tóm lại tuyệt đối không thể để cho Tần Sách còn sống chính là. Tốt. Liên theo lão nhị ý tứ, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bọn hắn trong đó một người, ta không chỉ thả các ngươi, còn đem kia mấy chỗ khoáng sản toàn bộ còn cho Lưu lão bản, nhưng ngươi nếu là đánh không thắng, vậy các ngươi liền đều phải đem mạng lưu lại đây. Từ Kiến Dương nói xong cười lạnh vài tiếng, lần nữa ngồi về trên ghế, nghĩ đến Tần Sách bị đánh cho máu me đầm địa dáng vẻ, trong lòng càng là hạ giận mấy phần. Cái bàn khác một bên, Lưu Lập Trung ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Sách, hắn không biết biểu đệ mang đến người trẻ tuổi này là ai, lại dám cùng Từ Kiến Dương loại người này khiêu chiến, chính mình vừa rồi trong kinh hoàng cũng muốn lấy tiền mua mạng, mà người trẻ tuổi này kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ, căn bản cũng không giống như là giả vờ, điều này càng làm cho hắn có chút chấn kinh. Biểu ca, ta nói cho ngươi, vị này Tần tiền bối cũng không phải phàm nhân, hắn cùng chúng ta Lý Thần Y đồng dạng, đó cũng đều là tông môn đệ tử. Lục Xuyên đứng tại Lưu Lập Trung bên người, vênh báo tự đắc lớn tiếng giới thiệu Tần Sách, nỗ lực cho Từ Kiến Dương đến cái ra bài phủ đầu. Lời này vừa ra mọi người nhất thời cười vang, nhất là kia hai tên tông môn đệ tử, càng là cười ngửa tới ngửa lui nước mắt đều đi ra.
Cái này hai cá nhân có như vậy một nháy mắt từ trên thân Tần Sách cảm nhận được một cỗ sát khí rất mãnh liệt, thậm chí loại này sát khí để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, sao động bất an. Vừa mới nghe Lục Xuyên vừa giới thiệu như vậy, hai người trong nháy mắt buông xuống để phòng tim, thì ra như vậy lại là một cái tên giả mạo. Này, ta còn tưởng rằng hắn là cái gì nhân vật hung ác đâu, nguyên lai cùng cái kia rác rưởi đồng dạng, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Triệu Hai thù bên người, một mực không có mở miệng Lão Tam khinh miệt nói. Cùng từ Triệu Hai người khác biệt, Xích Huyết Bang Lão Tam là người tập võ, mà lại năng lực so Lý Thần Y còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Có thể từ lúc Tần Sách vào đây hắn liền cảm giác được một cỗ rất cường thịnh khí chàng, loại kia khí chàng ép hắn có chút không thở nổi. Tại Lục Xuyên không có mở miệng trước đó, hắn một lần cho rằng Tần Sách là cao thủ, nhưng hiện tại xem ra đúng là chính mình khẩn trương quá mức, còn trẻ như vậy một người, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào, nghĩ tới đây càng là tự rêu lắc đầu. Lão Tam, ta liền nói ngươi bình thường ít uống rượu một chút ngươi còn không nghe, liền cái mao đầu tiểu tử ngươi cũng có thể nhận thành là cao thủ, tìm thời gian ngươi thực sự đi xem một chút thầy thuốc. Triệu Hai thủ trêu chọc nói. Lão Tam không nói gì, chỉ là khoát tay áo lắc đầu cười khổ. Trong lòng tự nhủ mình quả thật nên nhìn thấy thuốc. Lắc đầu cười khổ cũng không chỉ Lão Tam một cái, Lưu Lập Trung ngồi ở kia lông mày đều nhanh vặn ở cùng một chỗ, nhìn Tần Sách khí chất vốn cho rằng sẽ có chút thủ đoạn, thậm chí tựa như thấy được một tia có thể sống tạm hy vọng, có thể nghe Lục Xuyên vừa giới thiệu như vậy, hắn điểm này hy vọng tất cả đều rơi vào khoảng không, một cái Lý Minh Đức đã đủ hố người, không nghĩ tới lại tới một cái, xem ra hôm nay nhất định là hai kiếp khó thoát. "Biểu ca, chẳng lẽ ngươi không tin ta?" Cũng lời để ý tới đám người trào phúng thanh âm, Lục Xuyên nhíu mày hướng Lưu Lập Trung hỏi. Tần Sách bản sự hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Có loại bản lãnh này người không phải tông sư đệ tử lại là cái gì? Đương nhiên hắn cũng chú ý tới quỳ trên mặt đất Lý Minh Đức, nghĩ đến quả bất địch chúng cũng là bình thường. Hiện tại Tần Sách đã đến, vừa vặn hai đối hai, hắn tin tưởng nhất định có thể lật về một thành, làm tốt có thể phản công trở về cũng có nói. Xuyên tử, ta ở đâu là không tin người a? Là cái kia Lý Minh Đức. Ai, hắn căn bản cũng không phải là cái gì tông sư đệ tử, chính là một cái miệng lưỡi dẻo quẹo vô sỉ gian trá chi đồ. Xem ra người ta huynh đệ mạng hôm nay cũng hẳn là chấm dứt. Lưu Lập Trung thở dài nói ra. Đám người nghe nói như thế lại là một trận liên tiếp tiếng cười, Từ Kiến Dương bọn hắn một mực không có chen vào nói, cái này hí thật sự là quá dễ nhìn. Cái gì? Ngươi nói Lý Thần Y là lừa đảo? Lục Xuyên nghe tiếng không khỏi thân thể run lên, vốn cho rằng liên hợp Tần Sách chi lực có thể bảo toàn ở tính mạng của bọn hắn, nhưng tin tức này quả thực cho Lục Xuyên đánh đòn cảnh cáo. Coi như Tần Sách là tông môn đệ tử, có thể một người đối phó hai người, làm sao lại thắng? Trừ phi là có kỳ tích xuất hiện, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đầu hắn chợt nhớ tới Từ Kiến Dương lời nói, lập tức hướng phía Từ Kiến Dương hỏi, "Từ Kiến Dương, ngươi lời mới vừa nói phải chăng làm số? Ngươi nói Tần Tiền Bối nếu như thắng bọn hắn trong đó một cái, ngươi liền thả chúng ta đi, còn đem khoáng sản trả cho chúng ta." "Ha ha 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 ha, chắc chắn chắc chắn." Từ Kiến Dương cười to, loại này không có khả năng chuyện phát sinh, ai sẽ để ý hứa hẹn qua cái gì? "Tốt, làm số liền tốt." Lục Xuyên một mặt kích động, trong lòng tự nhủ cơ hội của bọn hắn lại trở về, lập tức nghiêng người hướng phía Tần Sách ôm cái quyền, rất cung kính nói ra, "Tần Tiền Bối, ta thay ta biểu ca đáp ứng ngài, chỉ cần ngài có thể đem bọn hắn trong đó một người đánh bại, cái này 200 triệu chúng ta rút." Không lo được Lưu Lập Trung vẻ mặt bất đắc dĩ, Lục Xuyên lại cho Tần Sách túi mình vái chào, hiện tại hắn cùng hắn biểu ca mạng đều giao vào Tần Sách trong tay, thắng tất cả đều vui vẻ, thua cùng lắm thì liền bằng diện, dù sao cũng là ra không được, ngoại trừ tin tưởng Tần Sách hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tần Sách nghe tiếng mỉm cười, tìm người còn có thể thuận tay tiếp cái đại hoạn, gì vui mà không ngươi yên tâm. Con người của ta rất giảng nguyên tắc, đã các ngươi đáp ứng đưa tiền, ta tất nhiên bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Ai ai, tiểu hòa tử, ngươi khoác lác công phu hay là chờ lấy đến phía dưới lại dùng đi à, trời cũng không còn sớm. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi tại đây hao tổn, ngươi tuyển người đi, chúng ta phi thường vui lòng tiễn ngươi lên đường. Triệu Hai thủ đánh cái hà hơi, một mặt ủ rũ nói. Ha ha, ngươi cũng không cần tuyển, bởi vì các ngươi hôm nay ai cũng sống không được. Tần Sách thấp giọng cười một tiếng, biểu lộ lạnh có chút khiếp người. Lúc đầu hắn không nghĩ đại khai sát giới, nhưng những người này khinh người quá đáng, mà lại hắn còn muốn tìm Lý Thần Y hỏi Bách Hoa Thảo sự tình, muốn đem Lý Thần Y mạng bảo trụ, những người này không chết đều không được. Mẹ, đây cũng quá có thể trăng bức. Lao tử hiện tại liền muốn cầm đao chém chết hắn. Trong đám người một mã tử phẫn nộ nói, dùng mấy cây đao nhỏ xíu, cứ như vậy cái đồ chơi, lão tử tay không tấc sắt liền có thể đánh chết hắn. Bên cạnh hắn, một tên khác mã tử phụ hòa nói, đám người bởi vì Tần Sách lời nói lần nữa nhấc lên gợn sóng, ồn ào tiếng mắng chửi không dứt bên hai, bọn hắn hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem Tần Sách loạn đao chém chết, lấy giải tâm đầu mối hận. Đều hắn sao câm miệng cho ta? Ai lại nói nhao nhao lão tử chơi trên hay? Một câu giống tiếng mắng bình định tất cả tuyên tạp tâm thanh, mã tử nhóm từng cái cúi đầu, không còn dám nói nhiều một câu. Dù sao tông môn đệ tử cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi. Thấy mọi người giữ im lặng, mặt chữ điền đệ tử khí hừ một tiếng, lập tức hơi híp mắt lạnh giọng nói với Tần Sách, "Tiểu tử, một hồi trước hết đem ngươi cây kia đầu lưỡi cho giật xuống đến, sau đó lại đem ngươi cặp kia mắt chó cho móc ra, để ngươi hảo hảo lĩnh ngộ một chút đắc tội chúng ta hậu quả." Nói xong một cỗ mãnh liệt sát khí từ mặt chữ điền nam tử trong thân thể tuôn ra. Mặt chữ điền nam tử sát khí trên người vừa ra, người ở chỗ này đều vì đó run lên, nhất là những cái kia mã tử, lông tơ đều dựng ngược, thậm chí cảm giác không khí chung quanh đều rét căm căm. Hai tay không ngừng xoa nắm cánh tay của mình, trong lòng tự nhủ đây chính là tông môn đệ tử lợi hại, dưới cơn nóng giận liền có thể khiến người dùng mình, thật xuất thủ kia được nhiều kinh khủng, đám người không dám tưởng tượng, nhưng bọn hắn biết một chút, Tần Sách nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Nhưng mà đám người còn không có từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, lại có một cỗ cường đại sát khí đập vào mặt, cái này khiến mỗi người nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng, phản phất nhìn thấy mục chi môn ngay tại hướng bọn hắn từ từ mở ra. Cái này đây không có khả năng. Nhìn qua trước mắt Tần Sách, mặt chữ Điền nam tử cùng một tên khác tông môn đệ tử triệt để luống cuống, cỗ này cường đại sát khí thế mà cùng bọn hắn sư phó tương xứng, thậm chí càng đồng tĩnh như vậy một chút, chấn kinh sau khi một cái danh hiệu thoáng hiện tại bọn hắn trong óc. Mọi người ở đây trong lòng đại loạn thời điểm, chỉ nghe Tần Sách nói ra, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là sát khí. Bình chọn cuốn vợ ở tháng 4 năm 2018 linh, Vũ giờ lở, sụt họa 6N cầu vượt cho vô đông tuyết niệm cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹm/9694. Chương 99, mất mạng chìa khóa cái này. Tiểu tử này, cách đó không xa, Xích Huyết Bang lão ta mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run run. Cùng tông môn đệ tử so sánh, Tần Sách trên thân chuyển tới sát khí, để lão tam cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng, đều là trên mũi đao kiếm cơm, tại đối tử vong hắn đã từ lâu nhìn rất thấu triệt, thật đúng là đến tử vong sắp xảy ra một khắc này, hắn còn là e ngại bản phận, dù sao có thể còn sống ai lại cam lòng chết đâu. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn qua trước mắt Tần Sách, mặt chữ điển tông môn đệ tử mặt xám như cho. Ta là ai ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết ta là tới lấy tính mạng các ngươi người là đủ rồi. Tần Sách mặt lạnh nói ra. Mặt chữ điển nam tử nghe tiếng, không khỏi trong lòng run lên, trước đó Tần Sách lời nói để hắn kém chút cười đến rụng răng. Lúc ấy còn nghĩ lấy làm sao hành hạ chết cái này không biết tốt xấu chó con, nhưng bây giờ mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không cười được. Cùng sư phó cùng cấp bậc nhân vật, há lại hắn có thể chống đỡ, còn trẻ như vậy võ đạo tông sư hắn càng là chưa từng nghe thấy, trong lòng tự nhủ vô luận dùng cái gì biện pháp đều muốn chạy đi ra, nam giang ra cái nguy hiểm như vậy nhân vật, hắn nhất định phải đem cái này đáng sợ tin tức nói với mình sư phó. Tiền bối, là ta mắt bị mù không biết tiền bối thân phận, mong rằng tiền bối ngài có thể xem ở cùng là tông môn tử đệ phân thượng thả chúng ta hai anh em một con đường sống. Mặt chữ điền đệ tử liếm láp mặt hướng Tần Sách ôm cái quyền. Mặt chữ điền nam tử lập trường chuyển biến nhanh chóng, lần nữa mọi người chấn kinh, liền tông môn đệ tử tại Tần Sách trước mặt đều thúc thủ vô sách, thậm chí càng thấp kém cầu Tần Sách tha một mạng, bọn hắn những người này ở đây Tần Sách trước mặt lại tính là cái gì, vừa rồi hùng hùng hổ hổ kích động mấy cái kia tiểu đệ, hiện tại hận không thể đem đầu cắm ở trong đũng quần. Từ Kiến Dương sắc mặt kia so đớp tức đều khó nhìn, không nghĩ tới cái này bị chính mình đục nhã mao đầu tiểu tử thế mà lợi hại như vậy, càng không có nghĩ tới hai cái này tông môn đệ tử nhanh như vậy liền muốn phủi sạch quan hệ, nếu như chỉ là phủi sạch quan hệ ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng là Lưu Lập Trung cũng không phải thiếu tiền người. Vạn nhất bị hắn đón mua đi, Từ Kiến Dương không còn dám tiếp tục nghĩ. Lục Xuyên nhìn Từ Kiến Dương kinh ngạc dáng vẻ liền biết hôm nay việc này là năm chắc phần thắng, hắn được chứng kiến Tần Sách thực lực, chỉ là không nghĩ tới hai cái tông môn đệ tử cùng một chỗ sẽ còn e ngại Tần Sách, có thể giữ được tính mạng còn có thể thay biểu ca chút cơn giận, đây quả thật là để hắn hưng phấn dị thường. Lưu Lập Trung vui sướng sau khi càng nhiều còn là kinh ngạc, hắn đều chưa thấy qua Tần Sách, chỗ nào có thể biết Tần Sách có thực lực như thế nào, vừa rồi một lần cho rằng Tần Sách cùng Lý Minh Đức một cái đức hạnh, đều là miệng đầy nói láo lừa đảo. Nhưng bây giờ xem ra thật sự là xem thường Tần Sách, có thể để cho tông môn đệ tử trước mặt mọi người chịu vừa, dạng này người phải là cỡ nào cao thủ, Lưu Lập Trung trong lòng tự đủ lão tử hôm nay chính là mạng không có đến tuyệt lộ. Nghĩ đến chuyện nơi đây giải quyết về sau, nhất định phải hào hào đáp tạ một chút Tần Sách, quay đầu liếc một cái quỳ trên mặt đất ngẩn người Lý Minh Đức, Lưu Lập Trung trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đùa nghịch ta cái này so sổ sách, ta nhất định phải cùng ngươi hào hào tính toán. Một bên Tần Sách thấp mắt thấy mặt chữ điền đệ tử, một mặt vẻ khinh bỉ, nói lời xin lỗi liền muốn bảo đảm chính mình một mạng, thật đúng là coi hắn làm thánh nhân. Thế là hừ nhẹ một tiếng sầm mặt lại nói ra, ngươi hôm nay phải chết. Không chỉ là ngươi, bọn hắn cũng đều phải chết. Tần Sách quét mắt một vòng, trong ánh mắt đều là sát ý, mời ngươi mới bảo ngươi một tiếng tiền bối, cũng đừng cho là chúng ta thật sợ chết. Làm võ đạo tông sư ngươi hẳn là so với chúng ta còn hiểu hơn quy củ tông môn, chúng ta không phải đệ tử của ngươi, ngươi không có quyền lực xử trí chúng ta, nếu như ngươi hôm nay giết chúng ta, đã nói lên ngươi là tại hướng chúng ta tông môn tuyên chiến, đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ Hoa Hạ tông môn địch nhân, ta cũng không tin lấy ngươi sức một mình còn có thể diệt 6 cái tông môn hay sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cho lẫn nhau cái bậc thang dưới, nếu không kết cục của ngươi nhất định sẽ so với chúng ta còn khốc liệt hơn. Mặt chữ điền nam tử nâng lên thân, tràn đầy nộ khí nói. Võ đạo tông sư đều sĩ diện, đắc tội Tần Sách hắn tự nhiên muốn nhận lỗi, vốn cho rằng Tần Sách biết nhìn tại cùng là tông môn tử đệ phân thượng liền sườn núi xuống lửa thả bọn hắn, lại không ngờ tới Tần Sách không tiếc muốn phá hư quy củ cũng muốn đối hai người ra tay, làm tông môn tử đệ, hắn không sợ chết, nhưng hắn không cam tâm chết ở chỗ này, tối thiểu tại không có đưa ra tin tức trước đó hắn còn không thể chết, sở dĩ nói ra những lời này chính là muốn nhắc nhở Tần Sách, tông môn người không phải ai muốn giết liền có thể giết, hậu quả Tần Sách càng là đảm đương không nổi. Mặt chữ điền nam tử vừa ra khỏi miệng, đám người chưa phát giác hít sâu một hơi, còn trẻ như vậy một cái tiểu hỏa tử lại là võ đạo tông sư. Bọn hắn tự nhiên chưa từng gặp qua võ đạo tông sư, liền ngay cả tông sư đệ tử cũng là lần đầu gặp, nhưng liên quan tới võ đạo tông sư truyền luôn không dứt bên hai, nội kinh ngoại phóng, cách không giết người, truyền kia là vô cùng kỳ diệu. Nghe nói một cái tông sư 10 mét bên trong lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi, Tần Sách nếu thật là tông sư, vậy hắn mới vừa nói giết tất cả mọi người lời nói tuyệt không phải nói xuông, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, lại đến nhiều người như vậy cũng chỉ là nhiều vung mấy lần tay sự tình, nghĩ tới đây đám người càng là tuyệt vọng đến cực điểm. Ta đi. Tần Tiên bối lại là võ đạo tông sư. Lục Xuyên đứng tại Tần Sách trước người, một mặt kinh hãi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có thể kết bạn võ đạo tông sư loại nhân vật này, nhớ tới lúc trước Tần Sách nói đến câu kia ta thật so đạn nhanh, thân thể càng là không khỏi run lên. Tránh né đạn đối cấp bậc tông sư tới nói là cái lông sự tình. Mới đầu hắn coi là Bạch Văn An giả nên hồ đồ rồi, hiện tại mới hiểu được Bạch gia vì sao muốn cực lực lôi kéo Tần Sách, liền Tần Sách thân phận này, liền xem như phóng tới cổ gia tộc bên trong cũng sẽ bị người tranh đoạt à. Giờ phút này hắn càng thêm quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn định bợ tốt Tần Sách, dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Lưu Lập Trung hôm nay kinh lịch có thể nói là trầm động chập trùng, mặc dù hắn đã biết Tần Sách là cao thủ, nhưng tuyệt đối liên tưởng đến là nhân vật cấp bậc tông sư, nhiều ít người muốn làm quen loại nhân vật này đều là mong mà không được, trong lòng tự nhủ chờ một lát nhất định phải hào hào tìm biểu đệ hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đem chính mình cũng cho Tần Sách dẫn tiến một chút, dù sao đi theo dạng này người, hắn Lưu gia mới có thể có càng lớn phát triển. Sáu cái tông môn. Tần Sách nghe tiếng hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn thật không nghĩ tới toàn bộ Hoa Hạ lại có nhiều như vậy tông môn. Sáu cái tông môn cũng liền đại biểu có sáu cái võ đạo tông sư, thậm chí khả năng càng nhiều, như thế thật rất để hắn ngoài ý muốn. Bất quá cho dù có sáu cái tông môn thì thế nào, hắn Tần Sách cũng không phải ăn chay, cùng lắm thì liền liều cái ngọc thạch câu phần thôi, mà lại hắn cũng đang muốn cùng võ đạo tông sư so tài một chút, nhìn xem bị chuyển vô cùng kỳ diệu người đến tột cùng là thứ gì mặt hàng. Gặp Tần Sách không nói lời nào, mặt chữ điền đệ tử nhẹ nhàng nhếch miệng, hắn cho rằng Tần Sách trong lòng đã bắt đầu dao động, nhìn như vậy đến hai người cũng có hy vọng toàn thân trở ra, rèn sắt sẵn còn nóng, cho nên lần nữa hướng Tần Sách ôm quyền nói ra, tiền bối. Vừa rồi ta cũng là dưới tình thế cấp bách mới nói kia lời nói, cho nên mong rằng tiền bối thông cảm nhiều hơn, ngươi chỉ cần thả chúng ta, chờ chúng ta trở lại tông môn về sau, nhất định chuẩn bị đủ hậu lễ theo gia sư tự mình đi bái phòng ngài. Đến lúc đó không chừng ngài cùng gia sư có thể trở thành bằng hữu cũng nói không chừng đấy chứ. Nói xong quay đầu nhìn về chính mình đến đồng bạn chọn lấy cái lông mày. Hắn cái này đồng bạn một mực bội phục nhất hắn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ công phu miệng, thế là vụng trộm hướng phía mặt chữ điền đệ tử rũi cây ngón tay cái, dưới mắt có thể chạy đi mới là trọng yếu nhất, tiền về sau có rất nhiều cơ hội kiếm. Chờ đem cái này sự tình nói cho sư phó, nhất định phải tìm Tần Sách đòi lại hôm nay mặt mũi. Đương nhiên hắn ý nghĩ cũng là mặt chữ điển nam tử ý tưởng chân thật nhất, Tần Sách trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến cấp bậc tông sư, kia cách tiên tiên cấp bậc còn xa sao. Nếu thật là đến lúc đó, nhất định sẽ xưng bá lục đại tông môn, đối với loại này to lớn uy hiếp, những tông sư kia nhóm tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thậm chí rất có thể sẽ đem Tần Sách bóp chết trong trứng nước. Ngay tại lúc hai người hưng phấn sau khi, Tần Sách đến âm thanh lần nữa từ hai người vang lên bên tai, chỉ nghe Tần Sách nói ra, ta bình sinh thống hận nhất người khác uy hiếp ta, cho nên vô luận như thế nào các ngươi hôm nay đều sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thế thảm. Ngươi giết ta ngươi cũng không tốt đẹp được. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, sư phụ ta còn có lục đại tông môn cũng nhất định sẽ đem ngươi móc ra, sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt chữ điền đệ tử chỉ vào Tần Sách gào thét lớn. Ha ha, trốn. Ta Tần Sách trong từ điển chưa bao giờ qua cái chữ này. Trong mắt ngươi những cái được gọi là tông môn có lẽ vô cùng cường đại, nhưng tại ta Tần Sách trong mắt bọn chúng chỉ xứng coi ta bịa đắm. Nếu như bọn hắn sống đủ rồi nghĩ đến chịu chết, vậy ta không ngại thuận tay đưa bọn hắn đoạn đường. Bất quá ngươi hẳn là không có cơ hội thấy được. Tần Sách âm thanh băng lãnh, có hai tay chậm rãi bung ra, một tay thành chảo gào thét mà ra, hướng phía mặt chữ điển nam tử ngực chụp tới. Nhìn qua chạy về phía chính mình Tần Sách, mặt chữ điển nam tử mặt xám như tro, trong lòng càng là tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn bạn không nghĩ tới ở trong mắt Tần Sách tông môn lại là không chịu được như thế, hắn phải biết dạng này tuyệt sẽ không dùng tông môn đi uy hiếp Tần Sách, mà bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, ngoại trừ chờ chết hắn cái gì cũng không làm được. Ầm, một tiếng vang trầm, mặt chữ điển nam tử chỉ cảm thấy một trận gió lạnh quất vào mặt mà qua, tiếp lấy liền là ngực đau xót, thân thể trong nháy mắt đã mất đi chi giác, hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất, nương tựa theo cuối cùng một tia ý thức quay đầu nhìn về Tần Sách nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Tần Sách trong tay kia máu tươi chảy đầm địa khí qua lúc, hắn mới ý thức tới lòng của mình bị cầm đi, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại không một chút tức giận. Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử một tên khác tông môn đệ tử thấy thế, hai mắt bạo đỏ, đau lòng nhức óc hô hoán mặt chữ điển nam tử danh tự. Đồng bạn của mình bị giết hắn lại bất lực, loại này gần như tuyệt vọng vô trợ cảm, để hắn bi thống không lấy, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư đệ tử danh hiệu, hôm nay lại thành mất mạng chìa khóa. Đã ngươi như vậy không nỡ hắn, liền xuống đi cùng hắn đi. Nhìn qua một tên khác tông môn đệ tử, Tần Sách mặt không thay đổi nói ra. Tiện tay vứt bỏ còn đang run động trái tim, một cái cổ tay chặt đi qua, một tên khác tông môn đệ tử đầu trực tiếp bị Tần Sách chém đứt. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lấy tính mạng người ta, đây không phải võ đạo tông sư lại là cái gì? Nhìn thấy Tần Sách thủ đoạn, Từ Kiến Dương bọn người triệt để trợn tròn mắt, từng cái toàn thân càng không ngừng run, thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất kêu đau tha mạng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người tim cứ như vậy bị tay không móc ra, sớm biết là như vậy đối thủ, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không theo Từ Kiến Dương tới, cho phải như vậy một cái sát thần, chỉ sợ Nam Giang về sau sẽ không còn có xích huyết bằng cái tên này. Tần gia gia, Tần tổ tông, tha mạng a! Từ Kiến Dương cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp quỳ trên mặt đất hung hăng quật lấy mặt mình, chỉ cần có thể mạng sống, còn mẹ nó muốn cái gì mặt? Từ Kiến Dương như vậy một quỳ, những con ngựa khác tử thấy thế nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời trong kho hàng ngoại trừ vang dội đánh mặt âm thanh lại không nửa điểm tạp âm. Ta Tần Sách nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, nói để các ngươi chết, các ngươi tuyệt không có khả năng sẽ sống lấy. Mọi người ở đây thân ở trong sự sợ hãi lúc Tần Sách âm thanh lần nữa truyền ra, đám người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy đứng dậy mất mạng bốn phía chạy trốn. Nhìn qua chạy trốn từ phía đám người, Tần Sách một tay cách không chụp tới, ngay sau đó một đạo to lớn lam quang xuất hiện trong tay hắn, lạnh giọng hô, một bầy kiến hôi, có thể chết ở dưới kiếm của ta, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Dứt lời đem trong tay lam quang hướng từ kiến dương bọn người ném đi bình chọn cổn vợ ở tháng 4 năm 2018 linh, gù giờ lờ, sùn hạ 6N cầu vột cho vô đông tuyết niệm cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vột 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vật, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 100, Bách Hoa Thảo xuất xứ cái này. Chẳng lẽ đây chính là võ đạo tông sư chân chính năng lực? Lục Xuyên một mặt vẻ sợ hãi, thấp giọng thì thầm nói. Một đạo lam quang xuống dưới, từ kiến dương bọn người không một sống sót, càng không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, vứt bỏ không chịu nổi nhà kho lúc này bụi đất tung bay, bãi bãi máu khắp nơi có thể thấy được, gây mũi mùi máu tươi hỗn hợp tại đục ngầu trong không khí, để cho người ta ngửi không khỏi che miệng ẩn ẩn buồn nôn. Một chiêu liền có thể diệt hơn 10 người, mọi người ở đây không khỏi sợ hãi than tại Tần Sách thân thủ. Ngươi chính là Lý Thần Y Liễu. Tần Sách sắc mặt dị thường bình tĩnh, kết thúc những người này cũng coi như giúp Lục Xuyên đem tai họa ngầm đều giải quyết, song xuôi người khác sự tình cũng nên xử lý một xử lý chuyện của mình. Lý Minh Đức lúc ấy dọa cái cơ linh, mặc dù từ kiến dương cái chết của bọn hắn để hắn may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng Lưu Lập Trung vẫn còn à, hắn lắc lư Lưu Lập Trung thời gian dài như vậy không nói, lúc này còn kém chút để hắn mất mạng, việc này làm sao có thể cứ như vậy xong rồi. Đang nghĩ ngợi một hồi nên như thế nào tự bảo chữa đâu, ai nghĩ Tần Sách đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn qua trước mắt cái này khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi, Lý Minh Đức càng là sợ hãi và phần, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới tông sư tình trạng, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ này một người đi. Là ta. Tiền bối ngài, ngài có gì phân phó? Hắn không biết Tần Sách tìm hắn làm gì, nhưng vô luận là làm gì hắn Lý Đức Sáng đều phải ngoan ngoãn phối hợp, trừ phi hắn nghĩ giống như Từ Kiến Dương, vĩnh viễn lưu lại đây tòa ô yên trướng khí bức bỏ trong kho hàng. Ta hỏi ngươi một số chuyện, ngươi muốn thành thật trả lời, dám can đảm gạt ta, ngươi đến hậu quả sẽ so cái này một số người còn thảm, hiểu à? Tần Sách sầm mặt lại, hai cái tông sư đệ tử đều có thể đem Lý Minh Đức dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho nên loại người này liền phải để hắn sợ, thật sợ miệng mới có thể trung thực. Không dám, không dám, đánh chết ta cũng không dám lừa gạt tiền bối, ngài có cái gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy. Lý Minh Đức bị trên mặt đất chân đều tê cũng không dám xê dịch một chút, mồ hôi lạnh trên trán càng là không ngừng mà trượt xuống dưới rơi, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi theo thân thể run run lốt bốt quẳng xuống đất. Nếu như không thấy Tần Sách xuất thủ hắn nói chuyện còn dám có chỗ giữ lại, nhưng bây giờ coi như mượn hắn 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt Tần Sách, dù sao Lưu Lập Trung bỏ ra 200 triệu mua những người này mạng, lại thuận tay nghiền chết hắn cái này còn tốt nhỏ, hắn tin tưởng Tần Sách căn bản không biết do dự. Nhìn thấy Lý Minh Đức kia một mặt sợ hãi dạng, Tần Sách khỏe miệng có chút dương lên, vừa mới hắn hoàn toàn có thể chỉ giết Từ Kiến Dương mấy người bọn hắn nhân vật mấu chốt, sở dĩ toàn bộ giết chính là cố ý làm cho Lý Minh Đức nhìn. Muốn đem một người giấu ở trong lòng bí mật moi ra đến, nhất định phải để người này minh bạch, mệnh của hắn là tại Tần Sách trong tay nắm chặt, chỉ cần hắn dám nói láo, Tần Sách tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao cái này Bách Hoa Thảo sự tình đối Tần Sách tới nói quá trọng yếu. Rất tốt, ngươi thức thời ta đương nhiên cũng sẽ không làm có ngươi, trong tay ngươi Bách Hoa Thảo là từ đâu làm ra? Tần Sách mặt không thay đổi hỏi. Bách Hoa Thảo? Tiền bối, ngài có phải hay không tính sai? Ta nào có loại vật này, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Lý Minh Đức một mặt lựa, Tần Sách nói cái này Bách Hoa Thảo, hắn xác thực không biết là cái gì. Tần Sách nghe xong lời này sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh dị thường, trong lòng tự đủ nếu là mình không có ở ngươi nơi đó gặp qua loại vật này, chính mình làm sao lại đến tìm ngươi. Có thể thấy được Lý Minh Đức dáng vẻ giống như cũng không phải đang nói láo, cái này khiến Tần Sách hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ có thể hay không cái này Bách Hoa Thảo trên địa cầu không gọi Bách Hoa Thảo mà gọi là cái khác danh tự. Ngươi từng tại Tảo An Biên bán thuốc giả ngươi sẽ không quên a. Trong dược chủ yếu thành phần chính là ta nói loại vật này. Tảo An Biên. Nghe Tần Sách tiểu nói này, Lý Minh Đức giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức đội vàng từ trong túi móc ra một bao dùng màu trắng túi nhựa bọc lấy màu vàng bột phấn. Tiên bối, ngài nói thế nhưng là cái này. Hai tay run rẩy giơ sóc liệu túi, e sợ âm thanh đưa cho Tần Sách. Không sai, chính là nó. Thứ này ngươi từ chỗ nào làm ra? Tần Sách tiếp nhận bị mài nhỏ Bách Hoa Thảo, gấp giọng hướng Lý Minh Đức hỏi. Cái này, vật này là một cái dạo chơi đạo nhân cho ta, hắn nói thứ này trộn lẫn tại trong dược bệnh gì đều có thể trị, cho nên ta liền dùng nó chữa bệnh cho người khác. Mới đầu những cái kia bệnh hoạn phục dụng cái này thuốc sát thực gặp hiệu quả, có thể về sau cũng không biết vì cái gì, những người kia cũng không lâu lắm bệnh liền lại tái phát, mà lại so trước kia bệnh lợi hại hơn, từ lúc làm ra sự tình về sau ta liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua vật này. Lý Minh Đức một mặt vô tội giải thích nói, trong lòng của hắn hận cái kia dạo chơi đạo nhân hận càng là nghiến răng, nếu không phải cháu trai này, hắn tại Tảo An Biên có thể lăn lộn ngoài đời không nổi a, vốn cho rằng tìm tới Lý Thần Y liền có thể hỏi tham gia Bách Hoa Thảo xuất xứ, nhưng nghe Lý Minh Đức tiểu nói này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ngươi cùng cái kia đạo nhân còn có liên hệ sao? Hắn đều cái gì? Ở nơi nào? Đem ngươi biết đều nói cho ta, dám có một câu nói dối, ta hiện tại liền giết ngươi. Nói xong Tần Sách lần nữa cách không chụp tới, lập tức cái kia đạo khiến người sợ hãi lam quang xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Lý Minh Đức dọa đến hai tay ở trước ngực liều mạng dao, hắn sợ chậm một điểm mạng liền không có. Đừng, đừng, đừng giết ta. Cùng hắn thật không có liên hệ. Bất quá ta biết hắn có cái ngoại hiệu gọi quỷ đạo nhân, theo. Nghe nói hắn cùng Bạch gia khách quý từ Tam gia quan hệ ta tốt, cái khác ta thật không biết. Van cầu ngài, tha ta một cái mạng chó đi. Nói xong Lý Minh Đức lại bắt đầu cho Tần Sách thở dài. Thứ Tam, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Nghe được Lý Minh Đức nâng lên Từ Tam cái tên này lúc, Tần Sách toàn thân lộ ra sát khí, cái này Từ Tam đắc tội qua hắn, còn muốn liên hợp Bạch Học Lễ sau lưng cho hắn đồ đệ Bạch Tu Viễn chơi ngang chân, hiện tại lại cùng cái gì Táng Tận Thiên Lương đạo nhân có quan hệ, thật đúng là người nào giao người nào. Xem ra chờ Bạch gia so tài ngày ấy, nhất định phải tìm hắn hảo hảo nói chuyện tâm tình, loại người này tuyệt không thể giữ lại. Lý Minh Đức, ngươi a dám đùa lão tử hôm nay bổ ngươi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lưu Lập Trung đoạt lấy sau lưng tiểu đệ trong tay cương đao, khí thế hung hăng hướng Lý Minh Đức xông lại. Một bên Lục Xuyên thấy thế, từ phía sau một thanh cho Lưu Lập Trung ôm lấy, hắn có thể hiểu được biểu ca tâm tình, dù sao bị người đương đồ đần đuồng nghịch lâu như vậy cho dù ai cũng không thể cứ tính như vậy. Thế nhưng là lại có đoán khí cũng không thể ngay trước mặt Tần Sách giết người à, huống chi cái này Lý Thần Y chính là Tần Sách muốn tìm người. Dám đem Tần Sách chính sự làm chết lại, vậy cái này vừa được cứu trở về mạng nhỏ, chẳng phải là lại muốn bàn giao ra ngoài a? Nghĩ đến Tần Sách đắc thủ đoạn, Lục Xuyên chưa phát giác đỉnh đầu đều bốc lên khí lạnh, hai tay ôm càng dùng sức. Một bên Lý Minh Đức thấy thế, dọa quỳ rời đến Tần Sách bên phải, hai tay ôm thật chặt Tần Sách đùi, Lưu Lập Trung làm người hắn so với ai khác đều giải, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có Tần Sách có thể bảo vệ hắn mạng, cũng không quản được cái gì tự tôn, ôm chặt lấy Tần Sách chân, hai mắt vừa nhắm, không ngừng hô cứu mạng. Lục Xuyên, ta nói với ngươi, ngươi đừng lôi kéo ta. Hôm nay ta nếu là không chặt hắn, ta liền không họ Lưu. Ngươi buông tay. Lưu Lập Trung dùng sức thôi táng Lục Xuyên, nhìn tư thế kia cần phải đem Lý Minh Đức giết mới có thể lắng lại trong lòng ngụm kia ác khí. Lưu Lập Trung cho rằng Tần Sách thu tiền của hắn nhất định sẽ không quản chuyện này, căn bản không biết Lý Minh Đức đối Tần Sách tới nói trọng yếu bao nhiêu, mà lại hắn tự cho là thông minh nghĩ tại Tần Sách trước mặt bộc lộ tài năng, nhờ vào đó chứng minh hắn Lưu Lập Trung cũng là nhân vật hung ác, dạng này không chừng anh hùng tương tích còn có thể thu hoạch được Tần Sách đến thưởng thức cũng có nói. Biểu ca, biểu ca, người nghe ta nói, người nghe ta nói. Lục Xuyên một bên liều mạng ôm Lưu Lập Trung, một bên lớn tiếng khuyên can đạo, hắn không biết biểu ca bị thần kinh à, kia Lý Minh Đức đều chạy Tần Sách bên người đi còn dám vung đao hô hố. Đây không phải không đem người ta Tần Sách để vào mắt sao? Cho nên gia tăng khí lực, dùng sức đem Lưu Lập Trung về sau lôi kéo. Nói cái gì nói? Ngươi tuyệt đối đừng quên ta, ta hôm nay. Ngươi hôm nay muốn như thế nào? Nói ra để cho ta nghe một chút. Lưu Lập Trung lời nói còn chưa nói xong, Tần Sách liền lạnh giọng chen lời nói. Tần Sách thanh âm không lớn, nhưng Lưu Lục hai người nghe gọi là một cái rõ ràng. Lưu Lập Trung trong nháy mắt không có âm thanh, giơ cao cương đao lúng túng buông xuống. Lục Xuyên thấy thế vội vàng buông hai tay ra, không người hướng phía Tần Sách ôm quyền, e sợ vừa nói nói, Tần tiên bối. Biểu ca ta hắn chỉ là nhất thời xúc động, thật không có phải đắc tội ý của ngài, mong rằng ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, đừng chấp nhặt với hắn, về sau tiền bối ngài có bất kỳ phân phó, hai anh em chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Lục Xuyên sau khi nói xong, run rẩy hướng Tần Sách không người bái thật sâu, trong lòng tự nhủ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lưu Lập Trung nhìn Lục Xuyên dạng này, mau đem dao hướng trên mặt đất cong lên, kinh hoàng nói, Tần tiền bối, ta cũng là bị hắn tức đến chợt mạch rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Xin ngài tha ta một mạng. Từ nay về sau ta Lưu Lập Trung chỉ nghe ngài một nhân mạng lệnh, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Hắn chỉ là nghĩ tại Tần Sách trước mặt chứng minh một chút chính mình thủ đoạn, nhưng không nghĩ thông minh quá sẽ bị thông minh hại chọc Tần Sách, bởi vì việc này dựng vào mạng nhỏ, thật là không đáng. Hôm nay ta liền xem ở Lục cục trưởng trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, nếu như tái phạm lần nữa, ta cam đoan ai cũng cứu không được mệnh của ngươi. Nhìn qua một mặt hoảng sợ Lưu Lập Trung, Tần Sách lạnh giọng nói ra. Hắn mới mặc kệ Lưu Lập Trung cùng Lý Thần Ý cái gì thù cái gì oán, không có trải qua chính mình đến cho phép liền muốn động đao giết người. Rõ ràng chính là không đem chính mình để vào mắt, không khỏi để Tần Sách phẫn nộ. Lưu Lập Trung nghe tiếng càng không ngừng gật đầu, trong lòng tự nhủ nơi nào còn dám có lần sau, trừ phi mình thật không muốn sống. Lục Xuyên ngược lại là kích động ghê gớm, một cái võ đạo tông sư thế mà cho hắn Lục Xuyên một bộ mặt, đây là hắn nằm mơ đều mộng không đến sự tình, trong lòng đối Tần Sách càng là kính trọng mấy phần, có loại kẻ si chết vì chi kỷ quyết tâm. Gặp Lưu Lập Trung ném đi dao, Lý Minh Đức mặt xám như cho mặt lúc này mới khôi phục một tia huyết sắc, lòng run rẩy bẩn cũng đã nhận được một tia bình ổn, có võ đạo tông sư ra mặt, mạng xem như bảo vệ. Ngay tại lúc hắn một mặt may mắn thời điểm, Tần Sách đến âm thanh lần nữa truyền ra, chỉ nghe Tần Sách nói ra, ta cứu ngươi là bởi vì nhìn ngươi còn có chút giá trị, mệnh của ngươi cũng chỉ là tạm thời gửi ở trong tay ngươi, nếu là ngươi về sau trung tâm vì ta làm việc, mạng liền còn thuộc về chính ngươi, nếu không ta sẽ tùy thời lấy đi. Tần Sách sầm mặt lại, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lý Minh Đức, hiệu thuốc đang lo dùng người, hắn lại lười đi nhận người, bằng không hắn mới sẽ không quản Lý Minh Đức chết sống, đã bảo đảm hắn một mạng, vậy hắn mạng chính là Tần Sách đến, ngoan ngoãn nghe lời bạn sự dễ nói, Tần Sách cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Tiền bối, ngài yên tâm. Ta cam đoan sẽ trung tâm vì ngài làm việc. Lý Minh Đức sắc mặt sợ hãi bảo đảm nói. Ai nguyện ý đem mạng của mình thả trong tay người khác, nhưng ở Tần Sách trước mặt hắn có trưởng không tính mạng mình từ bản sao? Đáp án đương nhiên là không có. Nói trở lại, nếu không phải Tần Sách, Lý Minh Đức có lẽ sớm đã chết ở Từ Kiến Dương trong tay, không chết trong tay Từ Kiến Dương cũng phải thành Lưu Lập Trung vong hồn dưới đao, đâu còn có cơ hội mở miệng nói chuyện. Lý Minh Đức không làm được ý dạo mới đến chỗ hết ăn lại uống, thời gian cũng trôi qua không nỡ, hắn biết theo chính Tần Sách không lỗ, có thể trở thành võ đạo tông sư người, là nhiều ít người cầu đều cầu không đến sự tình. Hắn hiện tại trong lòng ngược lại có chút cảm tạ Lưu Lập Trung, là hắn gián tiếp đem chính mình đưa đến Tần Sách trước người. Lục cục trưởng, đã sự tình đều giải quyết, ta cũng không tiện dừng lại lâu, nơi này liền giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả đi, đảm tốt tiền trực tiếp đưa đến ta tiệm mới là được. Tần Sách gác tay hướng Lục Xuyên nói ra. Tần tiên bối yên tâm, sự tình ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, tiền ta ngày mai liền đưa cho ngài đi qua. Lục Xuyên ôm quyền đáp lại nói. Tần Sách nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên không lo lắng Lục Xuyên sẽ tại tiền bên trên làm tay chân, trừ phi hắn thật là không muốn sống, lập tức quay người đi ra cửa. Lý Minh Đức phủi một chút nộ trừng chính mình đến Lưu Lập Trung, chột dạ từ dưới đất bò dậy, vô cùng lo lắng hướng Tần Sách đuổi tới. Nhìn qua Tần Sách bóng lưng, Lục Xuyên kích động lấy điện thoại di động ra ấn cái dãy số truyền bá tới cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết nghiệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 101, tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ trở lại Thương Mậu về sau, Tần Sách đem Lý Đức Sáng an bài tại Trúc Gia đại hiệu thuốc liền chạy về hồi Xuân Đường. Vừa tới hồi Xuân Đường, Bạch Văn An điện thoại liền đánh tới, hỏi thăm Trúc Gia sự tình nên xử lý như thế nào. Chờ Tần Sách bảo hắn biết Trúc Gia dùng tất cả hiệu thuốc thay đổi bọn hắn toàn cả gia tộc mạng lúc, Bạch Văn An không khỏi âm thầm cảm thán Tần Sách thủ đoạn, trong lòng tự đủ Trúc Thanh Sơn ngược lại là rất sáng suốt. Hai người sướng trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, Bạch Văn An liền cúp điện thoại, đã hẹn ngày mai để Bạch Tu Viên đến Thương Mậu tiếp Tần Sách. Tần Sách để điện thoại xuống liền bắt đầu tu luyện. Ngày kế tiếp ánh nắng tươi sáng, Bạch Tu Viên sớm liền xe chạy tới hồi Xuân Đường trước cửa, sợ quấy rầy Tần Sách nghỉ ngơi, cho nên liền trong xe chờ. Tu Viên ca ca, sư phụ của ngươi thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Trong xe, một cái tóc ngắn cô gái bĩu môi hướng Bạch Tu Viên hỏi. Đánh nàng sáng nay đi vào Bạch gia, Bạch Tu Viên cùng với nàng giảng nhiều nhất chính là hắn cái này sư phó, từ giết Hạo Thiên đến một chiêu đánh lui Lăng Gia Nghĩa, nghe cô gái lô thai đều nổi bóng, nhưng vô luận Bạch Tu Viên nói thế nào, nàng đều không tin có người có thể dùng ngón tay giết người. Nghe nói Bạch Tu Viên muốn tới đón hắn sư phó, nói cái gì cũng muốn cùng Bạch Tu Viễn cùng một chỗ tới, nàng chính là muốn nhìn một chút người này đến cùng dáng dấp ra sao, có phải là thật hay không có hắn nói như vậy vô địch. Sư phụ ta đương nhiên lợi hại, ngươi còn gặp qua hắn? Nhìn qua một mặt hoạt bát cô gái, Bạch Tu Viễn ra vẻ thần bí nói, ta gặp qua. Chẳng lẽ là Ngụy Hổ Thúc? Ngụy Hổ Thúc không phải Hồng Ngạo sư phó sao? Hắn làm sao lại thu ngươi đâu? Cô gái nghe tiếng một mặt kinh ngạc, mình đã từng thấy người bên trong, ngoại trừ ra ra bên người kia hai tên hộ vệ bên ngoài, cũng liền thuộc Ngụy Hổ lợi hại nhất, cũng chính phù hợp Bạch Tu Viễn cùng chính mình giảng những sự tình kia, trong lòng tự nhủ cái này Ngụy Hổ Thúc thật bất công, cầu hắn như vậy thời gian dài cũng không chịu thu chính mình nhập môn, thế mà đem Bạch Tu Viễn cho thu, chờ một lát nhìn thấy hắn, nhất định phải nhiều nổ hắn mấy cây râu ria giải hả giận. Đoán mò cái gì a, dĩ nhiên không phải Ngụy Hổ Thúc. Bạch Tu Viễn lắc đầu, trong lòng tự nhủ Ngụy Hổ Thúc thực lực xác thực bất phàm, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không thể có tông sư lợi hại đi. A, không phải Ngụy Hổ Thúc. Kia rốt cuộc là ai a? Dù thế nào cũng sẽ không phải các ngươi Bạch gia cái kia Từ Tam a. Cô gái nói ra cái tên này ngữ khí đều không đúng, nếu thật là Từ Tam, kia nàng có thể được khuyên nhủ Tu Viễn ca, tranh thủ thời gian lui sư môn, cách cái loại người này càng xa càng tốt. Hừ, Từ Tam, liền hắn cũng xứng làm ta Bạch Tu Viễn sư phó. Nghe được cô gái nói đến Từ Tam, Bạch Tu Viễn sắc mặt đổi biến, nhớ tới ám vệ báo cáo sự tình, hắn hiện tại trong lòng còn kìm nén một cỗ ác khí, người này một ngày chưa trừ diện, trong lòng của hắn liền một ngày không nỡ. Gặp Bạch Tu Viễn một mặt nộ khí, cô gái cũng thất thời không có tiếp tục hỏi tiếp, cho nên đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, chuyên chú nhìn qua hồi Xuân Đường, trong lòng suy nghĩ Bạch Tu Viễn sư phó đến cùng là ai. Lúc này hồi Xuân Đường lầu 2, Tần Sách chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì hôm qua kia kinh hồn một kích, tiêu hao chính mình không ít chân nguyên, tu luyện suốt cả đêm mới tính khôi phục lại, trong lòng tự nhủ sau này mình thật muốn chú ý chút, loại công pháp này có thể không dùng hết lượng không cần, dù sao tiêu hao nguyên khí quá nhiều, thật có cao thủ thừa dịp chính mình suy yếu lúc tới đánh lén, tránh không được ăn thiệt thòi. Nếu là không có gặp phải kia hai tên tông môn đệ tử trước đó, Tần Sách có lẽ cũng sẽ không như thế cẩn thận, dù sao hắn còn không hiểu rõ võ đạo tông sư thực lực, nếu thật là cùng mình ngang hàng, kia sáu cái tông sư đúng là có chút phiền phức, đương nhiên Tần Sách cũng có chính mình đến át chủ bài, chỉ bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dùng. Đứng dậy xuống giường về sau, Tần Sách kéo màn cửa sổ ra, khi hắn nhìn thấy Bạch Tu Viễn xe lúc, chưa phát giác mỉm cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngốc này thật đúng là rất hiểu sự tình. Thay đổi một bộ quần áo về sau, Tần Sách liền đi xuống lầu dưới, mấy ngày gần đây nhất Tần Sách đều không chút giúp người xem bệnh, nếu không phải để bản hổ đem những cái kia cầu ý chấn áp được, đoán chừng nơi này sớm đã bị vòng vây chật như nêm tối, nghĩ thầm chờ Bạch gia so tài kết thúc về sau, thật muốn hảo hảo hoạch định một chút, tổng tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp, dù sao không có khả năng mỗi ngày bốn tại nơi này. Vừa trở về, ngươi lại muốn đi. Tần Sách vừa muốn đi ra ngoài, liền gặp được tiểu vệ từ phòng rửa mặt đi ra, tay lau sạch lấy tóc có lớp, một mặt oán khí nhìn xem Tần Sách. Lý Mỹ thật không biết Tần Sách mỗi ngày đều đang bận cái gì, đặt vào hảo hảo sinh ý không làm, suốt ngày ra bên ngoài chạy, bên này đều nhanh bận điên hắn cũng không nói giúp đỡ chút, trong lòng tự nhủ làm sao lại lên Tần Sách đầu này thuyền hải tặc. Ha ha, ta đi ra ngoài một chút, qua mấy ngày liền trở lại, đúng rồi ta quên nói cho ngươi, ngươi để bàn hổ cùng đi đem ta tân thu hiệu thuốc tiếp quản một chút. Tần Sách khẽ cười nói, cái gì? Tân thu hiệu thuốc? Tiểu Huệ khí đem khăn mặt hướng trên cổ hất lên, hiện tại hồi Xuân Đường đối diện hiệu thuốc đều bị Thương Mậu học viện bên kia mới mở hiệu thuốc đỉnh quá sức, liền nhân viên cửa hàng đều chạy, sinh ý cũng là thảm đạm vô cùng, không nghĩ trước tiên đem bên này giải quyết, lại thu cái hiệu thuốc. Tiểu Huệ thật không rõ Tần Sách là thế nào nghĩ. Đúng, hôm qua tân thu chính là Thương Mậu học viện phía trước mới mở cái kia gọi Trúc Thị đại hiệu thuốc, ngươi nói với bản hổ một tiếng, đem cái kia Trúc Thị hiệu thuốc bảng hiệu rút lui, đổi thành Tần Thị hiệu thuốc. Chờ hắn bên kia làm xong, ngươi lại đi qua đem sổ sách cho lũ một chút. Tần Sách mặt không thay đổi nói ra, ngươi thu lại là cái kia hiệu thuốc, bọn hắn vậy bây giờ thế nhưng là một ngày thu đấu bảng, làm sao lại đơn giản bán cho ngươi đây? Mà lại ta nếu là đi, hồi xuân đường làm sao bây giờ? Tiểu Huệ một mặt kinh ngạc nói. Nàng vạn không nghĩ tới Tần Sách trong miệng tân dược phòng thế mà chính là trúc thị đại hiệu thuốc, trong lòng tự đủ cái này cần bỏ ra bao nhiêu bạc mới có thể mua lại à? Ngươi nghĩ sai. Cái kia cũng không phải ta mua, không rảnh cùng ngươi nói tỉ mỉ, tóm lại ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm liền xong rồi, hồi xuân đường trước hết giao cho bản hộ, qua một thời gian ngắn ta lại từ nơi khác điều hai người tới, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta đi. Nói xong Tần Sách liền quay người đi ra ngoài cửa. Tiểu Huệ lời nói cũng nhắc nhở Tần Sách, cái này một cửa tiệm nhân thủ đều không đủ dùng, thoáng cái đòi hỏi nhiều như vậy cửa hàng, nhân viên này quản lý đúng là cái vấn đề, xem ra một hồi thực sự tìm chính mình ngốc đồ để mượn cho người. Nhìn qua Tần Sách như gió đến bóng lưng, Tiểu Huệ miệng há thật lớn, mặc dù Tần Sách không có nói rõ, nhưng nàng còn là đoán cái 7-8 phần, dạng này uy vũ bá khí nam nhân, nữ nhân nào có thể không yêu, ngẫm lại thân phận của mình, lại cúi đầu nhìn chính mình bốn mặt hướng lên trời dáng vẻ, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình thật có thể là không xứng với Tần Sách đi, nghĩ tới đây Tiểu Huệ ánh mắt lại mở đi mấy phần. Sư phó. Tần Sách vừa ra cửa đi không bao xa, Bạch Tu Viễn liền mở cửa xe cực tốc chạy đến Tần Sách trước mặt, vui thích hướng Tần Sách báo cái quyền. Cùng lúc đó, trong xe tên nữ hải kia cũng đi xuống xe, theo sát Bạch Tu Viễn sau lưng, đương nàng nhìn thấy Tần Sách lúc trong lòng càng là giật mình. Bạch Tu Viễn nói không sai, nàng xác thực gặp qua cái này nam nhân, mà lại ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu, trong lòng tự nhủ chính mình cái này đầu làm sao lại không nhớ ra được đâu. Nhưng nàng vẫn là chưa tin Tần Sách sẽ giống Bạch Tu Viễn trong miệng nói lợi hại như vậy. "Ừm, ngày mai so tài đều chuẩn bị xong chưa?" Tần Sách gật đầu cười, một mặt ân cần hỏi han. "Sư phó ngươi yên tâm, ta đều chuẩn bị xong, liền đợi đến trận kia cá nhân luận võ đâu." Bạch Tu Viễn cắn răng nghiến lợi nói ra. "Ngươi cần chính là Bạch gia gia chủ vị trí, một trận luận võ tính là cái gì? Ngươi nếu là chấp nhất nơi này sự tình, vậy ngươi cái khác so tài đem thua không nghi ngờ. Cho nên làm như thế nào so liền làm sao so, có sư phó cho ngươi tọa trấn, không ai dám tổn thương ngươi mảy may, nếu như bọn hắn đến lúc đó dám đùa ám chiêu, ta dám cam đoan kia sân đấu võ chính là bọn hắn mai cốt chi địa." Tần Sách một mặt lạnh nhạt nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại phấn chấn lòng người. Bạch Tu Viễn hai mắt ửng đỏ, cắn môi dưới dùng sức chút lấy đầu, ngoại trừ chính mình đến ra ra bên ngoài, hắn lần thứ nhất từ trên thân người khác tìm tới bị che chở cảm giác, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng là trong lòng lại giống phơi mùa xuân mặt trời đồng dạng, vừa ấm lại dễ chịu. "Này, tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt nha." Cô gái đi đến Tần Sách trước người cơ thon thon tay ngọc, một mặt tinh nghịch chào hỏi. "Đúng vậy a, lại gặp mặt, nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là thượng quan gia người a." Tần Sách khẽ cười nói. "A, tiểu ca ca làm sao ngươi biết, sẽ không phải là Tu Viễn ca ca nói cho ngươi a?" "Vậy hắn có hay không nói xấu gì ta a?" Cô gái quay đầu trừng Bạch Tu Viễn một chút, giơ nắm tay nhỏ khoa tay. "Ta nào có. Sư phó bận rộn như vậy, ta như vậy cũng tốt mấy ngày không gặp, nói sau hai chúng ta đại nam nhân không có việc gì đám các ngươi nữ hải tử làm gì, đúng không sư phó?" Bạch Tu Viễn chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Tần Sách. "A, nam nhân ở giữa đều không nói nữ nhân sao? Tu Viễn ca ca, hẳn là các ngươi." "Chậc chậc chậc. Không có việc gì không có việc gì, ta có thể lý giải, tuyệt đối sẽ không kỳ thị các ngươi nha." Cô gái mặt mày hớn hở trêu chọc nói. "Ngươi..." Bạch Tu Viễn khí không biết như thế nào phản bác, cái này nếu là người khác hắn đã sớm huy quyền đánh đi, dám nói chính mình là con, trong lòng tự đủ chính mình tốt bao nhiêu một cái sắt thép chán lớn thằng nam, đương nhiên hắn cũng biết cô gái đang nhạo báng chính mình, dù sao không ai so với hắn hiểu rõ hơn trước mắt cái này danh ma quỷ quái. "Tốt, không phải Tu Viễn nói, là ta đoán được, Bạch Lao nói qua Bạch gia so tài chỉ có Hồng gia cùng thượng quan gia có thể tham dự, người nhà họ Hồng trên người có một cỗ giang hồ chi khí, có thể trên người ngươi nhưng không có, cho nên ta mới suy đoán ngươi là thượng quan gia người." Tần Sách cười giải thích nói. "Hoa, không nghĩ tới tiểu ca ca ngươi thế mà lợi hại như vậy, phân tích có lý có cứ, hắc hắc, không sai ta là thượng quan gia người, ta gọi thượng quan Tiểu Vũ, tiểu ca ca ngươi tên gì à?" Cô gái một mặt sốc nổi chi sắc, nghịch ngợm hướng Tần Sách hỏi. "Ta gọi Tần Sách." Tần Sách cười đáp lại nói. Thượng quan Tiểu Vũ cho lúc trước Tần Sách lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù nghịch ngợm, nhưng lại không được người phản cảm, ngược lại cảm giác rất là đơn thuần đáng yêu. "Tần Sách, tên rất hay, vậy ta về sau liền bảo ngươi Tần ca ca đi, Tần ca ca, tiểu muội cái này toa hữu lễ." Thượng quan Tiểu Vũ bắt chước phim truyền hình bên trong tình tiết cười cho Tần Sách làm cái thỉnh an động tác. "Ngươi nha đầu này, không cho phép cùng sư phụ ta nói bừa. Cẩn thận ta trở về đuổi theo quan gia ra cáo ngươi hình, nhìn hắn không thu thập ngươi." Bạch Tu biết có thể bao ở cái này danh ma quỷ quái sợ là chỉ có gia gia của nàng đi. Thoáng qua hơi, Thượng quan Tiểu Vũ hướng phía Bạch Tu Viễn làm cái mặt quỷ, tiếp mắt phun phấn nộn đầu lưỡi. Bạch Tu Viễn một mặt bất đắc dĩ, không ngừng má lắc đầu, nhìn xuống trên cổ tay đồng hồ, nhớ tới gia gia đang ở nhà bên trong chờ, cho nên ôm quyền hướng Tần Sách nói ra, "Sư phó, chúng ta đi thôi." Tần Sách nghe tiếng nhẹ gật đầu, hướng phía Thượng quan Tiểu Vũ cười cười, trong lòng tự nhủ thật đúng là cái nghịch ngợm cô gái, sau đó liền hướng xe đi đến. "Ngươi nhìn ta trở về không nói cho ra ra ngươi." Bạch Tu Viễn bĩu môi trừng Thượng quan Tiểu Vũ một chút, vội vàng hướng Tần Sách đuổi tới. "Dừng a, ngoại trừ cáo trạng ngươi cũng không biết khác." Thượng quan Tiểu Vũ mới không sợ, nhảy nhảy nhót đáp đi theo. Ba người tiến vào xe về sau, Bạch Tu Viễn đạp cần ga một cái, xe phi tốc hướng Bạch gia trang viên lái đi cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vâng. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/member/9694. Chương 102, ám đấu tu viễn, ta có chuyện cần ngươi giúp ta đi làm một chút. Tần Sách ngồi ở phía sau chỗ ngồi, chuẩn bị trước tiên đem trước mắt phiền lòng sự tình giải quyết. "Sư phó, có chuyện gì ngài nói, ta nhất định dốc hết toàn lực." Bạch Tu Viễn kích động nói. Tần Sách là Bạch gia ân nhân, càng là Bạch Tu Viễn sư phó, phàm là Tần Sách mệnh lệnh hắn đều sẽ đi nghe, đừng nói là một chuyện, coi như Tần Sách để hắn đi chết hắn cũng sẽ không có chút nào lời oán giận. "Đừng kích động, cũng là không phải cái đại sự gì, Trúc gia hiệu thuốc bị ta thu ngươi hẳn là nghe nói đi, ta hiện tại trên tay người dùng được không ra, ngươi từ Bạch gia điều mấy cái quản lý kinh doanh phương diện nhân tài tới ứng khẩn cấp, đãi ngộ yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn." Tần Sách ôm cánh tay, thấp giọng giải thích nói: "Sư phó chuyện này xin ngài yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng, cái gì đãi ngộ không đãi ngộ, ta Bạch gia chính là sư phó ngài, bọn hắn có thể sư phụ phó làm việc đó là bọn họ đời trước đã tu luyện phúc khí." Bạch Tu Viễn tay đánh lấy tay lái, chứng chặt đàng hoàng đáp lại nói: "Bằng Tần Sách thân phận, Bạch gia vì Tần Sách làm việc chính là chuyện đương nhiên, nếu ai dám sách đãi ngộ, Bạch Tu Viễn cái thứ nhất cùng hắn trở mặt." "Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi." Tần Sách gật đầu nói. Hắn cũng không phải keo kiệt người, chút tiền ấy tài hắn còn không có để ở trong mắt, nhưng Bạch Tu Viễn đã đều đem lời nói đến đây cái phần lên, Tần Sách tự nhiên cũng sẽ không đi giả ý tranh luận, quyền đương đổ đệ một mảnh hiếu tâm. "Tần ca ca, ta nghe Tu Viễn ca ca nói, ngươi đặc biệt lợi hại, một ngón tay bá một cái liền giết Hạo Thiên, đây là thật sao?" Tiểu Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, giơ lên non mềm ngón trỏ vừa đi vừa về khoa tay. "Ngươi tin không?" Tần Sách giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. "Ha ha ha, ta đương nhiên không tin á. Ta liền biết Tu Viễn ca ca đang khoác lác, ai có thể một ngón tay giết người a? Trừ phi là trong truyền thuyết tông sư, Tần ca ca, ngươi sẽ không phải chính là võ đạo tông sư a?" Thượng quan Tiểu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác cười trêu chọc nói. Đánh chết nàng cũng không tin trên thế giới này sẽ có còn trẻ như vậy võ đạo tông sư, mà võ đạo tông sư thân phận như vậy làm sao có thể tùy ý xuất đầu lộ diện, lại nhìn Tần Sách kia một mặt người bật vô hại mỉm cười, nàng cảm thấy Bạch Tu Viễn chính là đang cùng nàng khoác lác. "Tiểu Vũ, ta đều nói ngươi mấy lần, không cho phép cùng sư phụ ta dạng này nói chuyện, ngươi nếu là còn như vậy ta về sau thật không mang theo ngươi ra a." Bạch Tu Viễn tức hồn hển nói. Tần Sách có phải hay không võ đạo tông sư, Bạch Tu Viễn so với ai khác không hiểu rõ, nếu không phải sợ Tần Sách trách cứ hắn, hắn đã sớm nói rõ với Tiểu Vũ Tần Sách thân phận. "Dừng a, ai muốn ngươi mang?" Tiểu Vũ quệt miệng, trong lòng tự nhủ bị vạch trần đi. "Còn một chỉ giết người, ngươi thế nào không nói sư phụ ngươi biết bay đầu? Thật không biết Tu Viễn ca ca cái này thói quen xấu cùng ai học, như vậy có thể khoác lác." Tần Sách không có lại nói tiếp, chỉ là lặng lặng nghe cái này hai cá nhân đấu võ mồm, lúc ấy đúng là một ngón tay giết Hạo Tiền, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết cùng tiểu nữ hài này đi giải thích cái gì, mà lại chính mình đến cùng có phải hay không võ đạo tông sư, hắn thật đúng là không biết, là cũng được không là cũng được, đều chỉ là cái xưng hô mà thôi, loại này hư danh hắn thật không thèm để ý. Có Tiểu Vũ cái này tiểu nhân tinh, trên đường đi cũng không nhàm chán, 3 giờ rất nhanh liền đi qua, đương xe chạy đến Bạch Gia Trang biết lúc, trước cửa chờ đợi đã lâu Bạch Văn An bọn người cười nhẹ nhàng bước nhanh tiến lên đón. "Tần tiên bối, trên đường đi vất vả. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, liền đợi đến ngài đến đâu." Tần Sách mở cửa sau khi xuống xe, Chính Văn cười ha hả hướng Tần Sách nói ra: "Lại bày rượu yến, ta nói Bạch lão, lần này sẽ không lại phát sinh lần trước như thế chuyện a. Chúng ta có thể đầu tiên nói trước, ta hiện tại cũng không muốn thu đồ đệ." Tần Sách cười trêu chọc nói. Bạch Văn An mặt mo đỏ ửng, lần trước chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không phải có ý định mưu đồ a. Mặc dù để Tần Sách thu Bạch Tu Viễn làm đồ đệ một mực là nguyện vọng của hắn, nhưng lần trước sự tình, tuyệt đối là lúc cũng thế vậy, nếu quả như thật tại bình thường bái sư, Bạch Văn An nói không chừng làm ra bao lớn chiến trận đâu. Tần Sách lời này ngược lại là trong lúc vô tình cho Bạch Văn An ăn một viên thuốc can thần, không nghĩ thu đồ đệ, cái này biểu thị cháu của hắn hiện tại là Tần Sách đồ đệ duy nhất, coi như Tần Sách về sau lại thu đó cũng là chuyện sau này, tối thiểu hiện tại Bạch Tu Viễn là nhất chi độc tú, độc chiếm ân sủng, nghĩ tới đây Bạch Văn An trong lòng đã trong bụng nở hoa. "Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." Ngay tại Bạch Văn An ý dâm thời điểm, Hồng Vũ mang theo Ngụy Hổ cùng một cái hoa quý thiếu nữ đi đến Tần Sách trước người, Hồng Vũ ôm quyền sảng khoái cười lớn. "Ha ha, Hồng lão, Ngụy đại ca." Tần Sách cười hoàn lễ nói: "Tần huynh đệ, lần trước rượu chúng ta cũng không có uống thoải mái, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi không say không nghỉ." Ngụy Hổ một mặt hào khí nói. Từ lúc về Nam Thành về sau, Hồng Vũ đem hắn đến suy đoán nói cho Ngụy Hổ, hắn nghe xong phi thường chấn kinh, nếu như Tần Sách nếu thật là Hồng Vũ nói đến người kia, vậy hắn nhất định phải hào hào kết giao một chút, coi như Tần Sách không phải, lấy hắn cùng Bạch gia quan hệ, cố nhiên cũng muốn giao hảo. "Tốt, không say không về." Tần Sách cười đáp lại nói. Hai người bên cạnh tuổi trẻ nữ tử một mực tại đánh giá Tần Sách, nàng nghĩ không rõ Bạch gia gia bọn hắn tại sao muốn đối như vậy một người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy, nghĩ thầm chẳng lẽ là thế lực sau lưng hắn rất cường đại. Coi như Tần Sách quần áo tới nói, nàng xác thực không nhìn ra. "Thiên Nhi, ngươi trường nào thì đến a?" Bạch Tu Viễn bên cạnh Thượng quan Tiểu Vũ nhìn thấy nữ tử sau vội vàng chạy tới, kích động lôi kéo nữ tử tay, lòng tràn đầy vui vẻ lúc gần lúc hiện. "Ta vừa tới không bao lâu, nghe A Mộc Thúc nói ngươi cùng Tu Viễn ca đi ra, vừa nói muốn để Hổ Thúc mang ta đi tìm các ngươi đâu, ai nghĩ đến các ngươi liền trở lại. Đúng rồi, Tu Viễn ca dẫn ngươi đi cái nào lãng?" Nữ tử tên là Hồng Thiên Nhi, là Hồng Vũ cháu gái, 10 phần tiểu thư khuê các, người đẹp da trắng, vũ quan lập thể, lời nói cử chỉ càng là hào phóng vừa vặn, là Nam Thành nổi danh đại mỹ nữ, bây giờ tại nước ngoài học đại học, cái này không trường học nghỉ trước mấy ngày vừa về nước, trong nhà thật sự là nghẹn hoảng, vừa lúc nghe Trúc Hồng nói trắng ra nhà so tài sự tình, liền đi theo cùng nhau đến đây. "Làm sao có thời giờ a? Chúng ta là đi đón Tần ca ca nữa nha." Thượng quan Tiểu Vũ chu môi nói ra. Lúc đầu nàng muốn để Bạch Tu Viễn mang nàng đi thương nghiệp nhai càng quét, thế nhưng là Bạch Tu Viễn không biết Tần Sách bao lâu ra, nhất định phải tại hồi xuân đường cửa ra vào chờ lấy, cho nên căn bản không có dạo phố mua sắm thời gian. Tần ca ca, gọi thân thiết như vậy a, các ngươi sẽ không phải là? Hồng Tiên Nhi che miệng ra vẻ giật mình trêu chọc nói, ngươi nói lung tung cái gì đâu, căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ có được hay không? Ngươi nếu là lại nói mỏ, ta không cùng ngươi chơi. Thượng quan Tiểu Vũ mắc cỡ đỏ mặt nói ra, tốt tốt tốt, là Tần ca ca. Thân ca ca. Ha ha ha. Hồng Tiên Nhi nhìn qua Tiểu Vũ kia ửng đỏ mặt, nhịn không được lại đi trêu chọc vài câu. Ngươi, nhìn ta không xé ngươi cái miệng này. Thượng quan Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, truy tại Hồng Tiên Nhi phía sau hướng trong trang viên chạy tới. Cái này hai xú nha đầu, gặp mặt liền náo. Tiên Nhi các ngươi chạy chậm chút, đừng ngã a. Hồng Vũ nhìn qua vui lùa ẩm ý hai người, một mặt từ ái. Hắn đối Hồng Tiên Nhi yêu thương đã vượt qua hắn cái tôn tử kia, mà lại Hồng Tiên Nhi là bọn hắn toàn bộ Hồng gia bên trong học vấn tối cao người, chỉ là điểm này Hồng Vũ đã cảm thấy vô cùng có mặt. Mấy người sướng phiếm vài câu liền đi theo Bạch Văn An cùng nhau tiến trang viên, còn là ngôi biệt thự kia, còn là lầu hai phòng ăn, ngồi tại chủ bị còn là Tần Sách. Bạch Văn An lần này không do dự, trực tiếp phân phó quản gia mang thức ăn lên, càng là lấy ra chính mình phủ đuổi nhiều năm Mao Đài đặc cung rượu chia sẻ cho đám người. Đem Tần Sách chén rượu rót đầy về sau, Bạch Văn An lại đem chén rượu của mình đổ đầy, mấy người cộng đồng nâng chén uống. Ngụy Hổ một bên uống một bên than thở rượu cảm giác, lúc này một cái lớn tuổi lão giả mang theo hai người trẻ tuổi đi lên lầu 2. Ba người vừa lộ đầu, Tần Sách liền liếc mắt nhận ra lão giả bên người Triệu Tam, từ đó cũng suy đoán ra lão giả thân phận, chắc hẳn người này chính là Bạch Văn An nhị ca, Bạch Văn Dân. Quả nhiên, Bạch Văn An nhìn thấy lão giả về sau, vội vàng đứng dậy kêu lên nhị ca, mà Trúc Hồng mấy người cũng hướng phía lão giả ôm cái quyền, toàn trường duy chỉ có Tần Sách một người, vẫn như cũ khoan thai tự đắc uống rượu. Cùng lúc đó Triệu Tam gia cũng nhìn thấy Tần Sách, hắn không nghĩ tới tranh tài một ngày trước Tần Sách thế mà cũng sẽ tới, cái này tất cả đều là bởi vì Bạch Văn An gần nhất cùng Bạch Văn Dân giữ vững khoảng cách nhất định, không có nói cho hắn biết Bạch Tu Viện đã bái Tần Sách vì sư phó, cho nên cái này Triệu Tam tự nhiên càng là cái gì cũng không biết. Bạch Học Dân hướng phía Bạch Văn An mấy người nhẹ gật đầu, mà khi hắn nhìn thấy ngồi tại chủ vị Tần Sách lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, từ lạnh một tiếng, sầm mặt lại hướng Bạch Văn An hỏi, lão tứ, cái này ai vậy? Vị này là Tần tiền bối, chính là cứu ta mạng vị kia ân nhân. Bạch Văn An nói xong nhìn sang Triệu Tam còn có bên cạnh hắn Bạch Học Lễ, khó nén phẫn nộ trong lòng, muốn đối với mình cháu trai hạ thủ người thế mà có thể điểm nhiên như không có việc gì cùng bọn hắn tại một cái trên bàn ăn cơm, trong lòng của hắn có thể không còn khí a ân nhân. Bạch Văn Dân nghe tiếng, chưa phát giác giật mình, hắn không nghĩ tới cứu mình huynh đệ tính mệnh người lại là cái một điểm lễ phép đều không có mao đầu tiểu tử, có thể hắn không tin Tần Sách bằng trường ấy tuổi sẽ có cao siêu như vậy y thuật, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ chính mình cái này tứ đệ bị lừa hay sao? Lão tứ, ta trước mấy ngày nghe nói Trúc gia có một loại tân dược có thể trị bách bệnh, nghe nói coi như mắc bệnh nan y người ăn cũng sẽ giành lấy cuộc sống mới, các gia tộc so tài qua đi, ta sai người mua tới cho ngươi hơn mấy bình, hảo hảo trị tận gốc một chút trên người ngươi bệnh. Bạch Văn Dân cố ý cất cao giọng, dư quang nhìn chằm chằm vào Tần Sách phản ứng, nhưng mà Tần Sách kia xem thường dáng vẻ, càng làm cho Bạch Văn Dân trong lòng đổ đắc hoàng. Đa tạ nhị ca quan tâm. Trên người ta bệnh mặc dù không có tốt lưu loát, nhưng là ta tin tưởng có Tần tiền bối tại, nhất định có thể triệt để trừ tận gốc, huống hồ Trúc gia từ hôm qua lên liền đã đem hiệu thuốc toàn bộ ném ra ngoài đi. Ta đoán bọn hắn nhất thời bán hội cũng sẽ không lại buôn bán loại thuốc này bật đi. Bạch Văn An mặt không thay đổi đáp lại nói, nếu quả thật hữu tâm, còn phải đợi thêm mấy ngày mới sai người đi mua sao? Trúc gia hiệu thuốc đều đã đặt vào đến Tần Sách danh nghĩa, muốn thật có loại kia thần dược, chỉ bằng Tần Sách cùng hắn quan hệ, coi như mình đòi hỏi mấy bình Tần Sách cũng sẽ cho, mà lại cùng Tần Sách gọi điện thoại lúc đã nghe nói, loại thuốc này căn bản cũng không phải là chữa bệnh cái gì thần dược, mà là đòi mạng độc dược. Một cái liền 200 triệu đều khinh thường một chú ý người, tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là trăm vạn mà lừa hắn, cho nên Bạch Văn An tin tưởng Tần Sách nói đều là thật. Cái gì? Trúc gia đem hiệu thuốc toàn bộ ném, bọn hắn chuyển cho người nào? Bạch Học Dân nghe tiếng chưa phát giác giật mình, hiệu thuốc có thể nói là Trúc gia mệnh căn, mặc dù không kiếm tiền đều cũng coi như duy trì, nhưng là kia tân dược vừa ra, thế nhưng là trong nháy mắt kiếm lời một số lớn a. Hắn tin tưởng không bao lâu Trúc gia liền sẽ lý dược long cửa, lắc mình biến hóa đưa thân Nam Giang nhất lưu gia tộc, nhưng mà cơ hội như vậy thế mà bị Trúc Thanh Sơn cho lãng phí một cách vô ích, cái này không khỏi để Bạch Học Dân chấn kinh. Một bên Trúc Hồng mấy người cũng là không hiểu, hắn tin tưởng liền Trúc Thanh Sơn loại này đa mưu túc trí, không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, tuyệt sẽ không đơn giản liền đem hiệu thuốc đổi tay ra ngoài, cho nên hắn cũng hết sức tò mò rốt cuộc là người nào có thể để cho Trúc Thanh Sơn xuống loại này quyết định. Nhìn qua một mặt kinh ngạc đám người, Bạch Văn An cười ha ha, tiếp lấy bên mặt nhìn xem Tần Sách, đáp ý nói, Trúc gia hiệu thuốc hiện tại chủ nhân chính là Tần tiền bối cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẻ.com.vn/mẻ/9694. Chương 103, lại là một trận nén giận cơm cái gì? Ngươi nói hắn thu mua Trúc gia tất cả hiệu thuốc. Bạch Văn Dân nghe tiếng, trong lòng càng là chấn kinh mấy phần, một mặt không tin hướng Bạch Văn An hỏi. Không sai chính là Tần tiền bối. Nhưng không phải thu mua. Mà là Trúc Thanh Sơn làm đối tiền bối bất kính bồi thường. Bạch Văn An gật đầu cười đáp lại nói. Lời này vừa ra, lần nữa rung chuyển trái tim tất cả mọi người. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sách, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, bởi vì đắc tội một người liền bồi thường gia tộc 1/3 sản nghiệp, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, có thể nói là chưa từng nghe thấy, như đúng như Bạch Văn An nói tới vậy cái kia dạng, vậy người này sau lưng phải có thực lực như thế nào, hoặc là nói người này tự thân lại phải có năng lực như thế nào mới có thể để cho người e ngại đến tình trạng như thế. Nhưng bọn hắn tình nguyện lựa chọn Bạch Văn An nói chính là Đàm Tiếu, cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện là thật, nếu không người này coi như thật là đáng sợ. Hắn không biết thật chính là người kia đi. Nhìn qua một mặt bình thản uống rượu dùng bữa phảng phất mọi việc không liên quan đến mình Tần Sách, Hồng Vũ ánh mắt thâm thúy, trong lòng thì thầm nói, hắn tin tưởng cũng chỉ có người kia mới có thể để cho Trúc Thanh Sơn e ngại đến phải tốn vốn ban đầu bảo mệnh sự tình, trong lòng tự nhủ chính mình tìm cơ hội nhất định phải tìm Tần Sách tâm sự, như hắn thật sự là người kia, chính mình suy nghĩ gì biện pháp cũng muốn làm hắn vui lòng. Tứ thúc, ngươi sẽ không là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Vị tiểu huynh đệ này muốn thật có thân thủ như vậy, làm sao cũng không tới phiên đến chúng ta Bạch gia làm khách à? Đương nhiên ta cũng không phải nhằm vào ai, đây cũng là chính ta ý nghĩ. Bạch Học Lễ cười đùa nói ra, đánh chết nàng cũng không tin Tần Sách sẽ có dạng này đến bản sự, nghĩ thầm Bạch Văn An nói như vậy đơn giản chính là muốn nói cho chính mình những người này, hắn nơi này có cao nhân tọa chấn mà thôi. Hừ, ta nhưng không có kia nhàn tâm nói đùa các ngươi. Còn có ta quên nói cho các ngươi biết, 3 ngày trước Tần Tiền Bối đã thu Tu Viễn làm đồ đệ, cho nên hắn cũng tính được là chúng ta nửa cái người Bạch gia. Tỷ thí lần này hắn cũng sẽ hộ tống ta cùng một chỗ tiến vào hội trường, cho nên ta cũng khuyên nhủ một chút hạng giá áo túi cơm, tốt nhất thu hồi những cái kia tiểu tâm tư, không phải hắn hậu quả sẽ phi thường thảm liệt. Bạch Văn An căm tức nhìn Bạch Học Lễ cùng Từ Tam hai người, sầm mặt lại nói ra. Giờ phút này hắn thật có một loại xúc động, hắn không thể hiện tại liền đem hai người chém giết ở đây, nhưng nghĩ tới chính mình đến gia tộc, hắn lại nhìn xuống. Cái gì? Ngươi nói Tu Viễn bái hắn vi sư? Bạch Học Dân nghe tiếng càng là giật mình, Bạch Văn An làm người hắn so với ai khác đều giải, tuyệt sẽ không đem chính mình kia đáy lòng bên trên bảo bối lớn cháu trai giao cho một cái hời hợt hạng người, lại liên hợp trước đó Bạch Văn An nói lời, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tiểu tử này thật là một cái cao nhân. Nếu là như vậy, con trai mình lần này tuyển cử nhất định sẽ rất phiền phức, nghĩ tới đây Bạch Học Dân trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, một loại dự cảm không tốt liễu lo mà sinh. Mẹ nó, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà làm tới Bạch Tu Viễn sư phó. Bạch Văn Dân sau lưng, Triệu Tam sắc mặt tâm lãnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sách, hắn không nghĩ tới Tần Sách thế mà triệt để cùng Bạch gia phụ lên câu, chính mình vốn còn muốn tìm cơ hội đem Tần Sách trừ bỏ, nhưng bây giờ thật đúng là không tốt hạ thủ, chính như Bạch Văn An nói, Tần Sách hiện tại xem như nửa cái người Bạch gia, chính mình nếu thật là giết chết hắn, chắc chắn rước lấy phiền toái không cần thiết, đối với mình đắc kế Bạch cũng rất bất lợi, cho nên cho dù hắn lòng có sát ý, cũng không thể tùy tiện làm việc, trong lòng tự nhủ liền để Tần Sách lại sống thêm mấy ngày đi. Một bên Bạch Học Lễ hai cặp lông mày nhíu chặt, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn cũng không phải bởi vì Tần Sách, dù sao một người dáng dấp văn lược, nhìn hắn tay trói gà không chặt người trẻ tuổi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngược lại là Bạch Văn An lời nói để hắn có chút đứng ngồi không yên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình muốn giết Bạch Tu Viễn sự tình lộ. Có thể quay đầu tưởng tượng hắn không phải là, hắn cùng Từ Tam Thương thảo chuyện này thời điểm bên cạnh căn bản cũng không có những người khác, cho nên hắn tin tưởng Bạch Văn An tuyệt đối sẽ không biết chuyện này, mà lại y theo chính mình tứ thúc tính cách, hắn nếu là thật sự là biết, sợ là sớm đã đem Bạch gia náo cái long trời lở đất, cho nên hắn cho rằng Bạch Văn An là đang cảnh cáo chính mình, để hắn đừng với Bạch Tu Viễn đùa nghịch cái gì ý đồ xấu. Tứ thúc, ngài ta liền có chút nghe không hiểu rồi. Không biết ngài trong miệng cái kia hạng giá áo túi cơm chỉ chính là ai vậy? Sẽ không phải là đang nói ta đi? Bạch Học Lễ giống như cười mà không phải cười hỏi. Nghe Bạch Học Lễ hỏi lên như vậy, Bạch Học Dân cũng đem ánh mắt từ trên thân Tần Sách rời, hắn vừa rồi chỉ muốn Tần Sách, căn bản là không có nghe toàn bộ Bạch Văn An nói chính là cái gì, hiện tại nghe Bạch Học Lễ tiểu nói này, Bạch Học Dân trong lòng tự nhiên có chút không cao hứng, trong lòng tự nhủ chính mình đến nhi tử mặc dù không nên thân, nhưng dầu gì cũng là Bạch gia chính thống, đây chính là muốn tiếp nhận gia chủ người. Dù cho ngươi là hắn thân thúc thúc cũng không thể dạng này tới nói chính mình đến chất tử. Hôm nay Bạch Văn An nếu là không cho cái giải thích hợp lý, việc này tuyệt đối không xong. Bạch Văn An nghe tiếng, sắc mặt xanh xám, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, trong lòng tự nhủ chính mình quá xúc động, lần này đến thật là không có uy hiếp được Bạch Học Lễ, ngược lại là để hắn ngược lại đem chính mình một quân, vì thế không khỏi càng là tức giận. Một bên Bạch Tu Viễn mặt mũi tràn đầy nộ khí, khỏe miệng không ngừng co quắp, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Học Lễ, rõ ràng là Bạch Học Lễ muốn xuống tay với mình, hiện tại đến cắn ngược lại ra da của mình một ngụm, cái này khiến hắn quả thực là nhịn không được, vừa muốn lên tiếng mắng to, một bên Trúc Hồng đột nhiên phát ra tiếng, chỉ nghe Trúc Hồng nói ra, "Lão Bạch, ta liền nói để ngươi đừng uống mạnh như vậy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, như thế nào cấp trên đi?" Tu Viễn, ngươi cũng đừng ngốc đứng, còn không đem ra ra ngươi đỡ về trên chỗ ngồi đến. Nói xong vẫn không quên cho Bạch Tu Viễn chuyển tới một ánh mắt. "Nha." Bạch Tu Viễn cố nén vẫn nộ đáp lại một tiếng, đi đến Bạch Văn An trước người, nộ trừng Bạch Học Lễ một chút, dịu lấy Bạch Văn An cánh tay hướng trước bàn đi đến. "Tứ thúc, ngươi còn không có giải thích cho ta đâu." Bạch Học Lễ không buông tha nói. Hắn hôm nay chính là quyết tâm để Bạch Văn An xuống đài không được, trong lòng tự nhủ ai bảo ngươi uy hiếp ta. "Tiểu thúc, ngươi chớ quá mức." Bạch Tu Viễn thực tế nhịn không được, quay đầu căm tức nhìn Bạch Học Lễ, âm thanh băng lãnh nói: "Đại chất tử, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta làm sao lại quá phận rồi? Ra ra ngươi lời kia nói ngấm ngầm hại người, ngươi nói ta không phải hỏi rõ ràng sao? Bằng không truyền đi đại gia đến nhìn ta như thế nào Bạch Học Lễ a? Đương nhiên ta bất học vô thuật hay thấy thế nào, ta cũng không đáng kể, có thể cha ta hắn có mặt mũi, ta cũng không thể cho lão gia tử bôi đen không phải, cho nên hôm nay việc này nhất định phải nói rõ." Bạch Học Lễ nhìn qua Bạch Tu Viễn một mặt cười xấu xa nói, trong lòng tự nhủ chờ luận võ ngày, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Bạch Học Lễ cố ý nói như vậy, chính là muốn đem Bạch Học Dân cũng kéo vào được, để cha hắn biết mình là đang vì hắn tìm mặt mũi, như thế dù cho Bạch Học Dân nghĩ không vì mình nói chuyện đều không được. nói rõ.
Làm sao cái nói rõ pháp, ngươi nói đến, ta nghe một chút.
Ngay tại Bạch Học Lễ một mặt đắc ý thời điểm, một mực không có phát sinh Tần Sách, đột nhiên mở miệng hỏi đến.
Tiểu tử, chú ý ngươi đến thân phận, nơi này là Bạch gia, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Cho nên ta khuyên ngươi thành thành thật thật ăn ngươi đến cơm, không phải.
Không phải như thế nào?
Ngươi muốn giết ta?
Không đợi Bạch Học Lễ nói xong, Tần Sách liền cười lạnh nói xen vào hỏi.
Giết ngươi?
Ha ha, ngươi cho rằng ta không dám sao?
Bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích, Bạch Học Lễ dị thường phẫn nộ, lập tức sát tâm nổi lên, hắn tin tưởng Tần Sách nếu là còn dám khiêu khích chính mình, hắn không ngại để Triệu Tam ngay trước mặt Bạch Văn An cho Tần Sách giết, cũng đúng lúc diệt diệt Bạch Văn An uy phong.
Ha ha, giết ta?
Ngươi sao?
Hay là hắn?
Còn là các ngươi cùng một chỗ?
Tần Sách cất tiếng cười to, tay chỉ Bạch Học Lễ ba người, một mặt khinh miệt nói.
Nghe được Tần Sách đến lời nói, Bạch gia hai người cực kỳ phẫn nộ, nhưng Triệu Tam lại một mặt hưng phấn, vốn còn nghĩ tìm cái gì thời cơ có thể đem cái này đắc tội qua chính mình đến tiểu tử nghèo cho ngoại trừ, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Sách nhanh như vậy chính mình sẽ đưa lên cửa, nghĩ thầm cơ hội này chính mình nhất định không thể bỏ qua, cho nên làm bộ tức giận nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng à, cũng dám khiêu khích chúng ta Bạch nhị lao ra một nhà, ta nghĩ hôm nay ngươi sẽ chết rất thê thảm.
Triệu Tam, ngươi dám uy hiếp ta sư phó, có tin ta hay không Bạch Tu Viễn trước hết để cho ngươi chết tại đây.
Không đợi Bạch Văn An mở miệng, Bạch Tu Viễn dẫn đầu nổi giận nói, ngay trước chính mình đến mặt khiêu khích sư phụ của mình coi như đánh bạc một cái mạng cũng phải cùng Triệu Tam đánh nhau chết sống.
Đại chất tử,
Triệu Tam uy hiếp tiểu tử này ngươi liền muốn giết chết hắn, vậy cái này tiểu tử uy hiếp chúng ta đàn ông, ta có phải hay không hiện tại cũng có thể giết chết hắn.
Bạch Học Lễ sầm mặt lại, không buông tha đến.
Hôm nay ta Bạch Tu Viễn đem lời liền vậy cái này, ai nếu là muốn theo sư phụ ta đối nghịch, đó chính là cùng ta đối nghịch, cũng chính là cùng chúng ta bốn bộ tộc cái này một cỗ người đối nghịch, vô luận là ai ta cũng không biết bỏ qua hắn.
Bạch Tu Viễn cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, trong nháy mắt tán phát ra, tức giận hướng Bạch Học Lễ quát.
Thử! Tu Viễn lời này của ngươi nói chính là có ý tứ gì?
Trong mắt còn có ta cái này nhị ra ra sao?
Bạch Học Dân mắt lạnh nhìn Bạch Tu Viễn, sầm mặt lại uy hiếp nói.
Hắn không nghĩ tới Bạch Tu Viễn vì Tần Sách thế mà muốn xuất ra bốn bộ tộc cái này một cỗ uy hiếp Bạch Học Lễ hai người, cái này khiến hắn dị thường tức giận, trong lòng tự nhủ thật coi chính mình đến hai bộ tộc dễ trêu không thành.
Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là các ngươi nếu là lại không lăn, ta Tần Sách dám cam đoan, ngươi còn có các ngươi kia một cỗ sẽ triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất.
Tần Sách từ trên ghế đứng người lên, giận chỉ vào Bạch Học Dân bọn người, âm thanh băng lãnh nói:
chính mình đến đồ đệ vì mình ra mặt, còn muốn bị người uy hiếp, việc này hắn Tần Sách có thể nhịn không được. Nếu thật là đem chính mình chọc giận, hắn không ngại đem nơi này biến thành chính mình đến lò sát sinh.
Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Gặp Tần Sách uy hiếp Bạch Học Dân,
Triệu Tam nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy nâng quyền liền muốn hướng Tần Sách đánh tới.
Tam cậu tử, ngươi nếu là không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút trở về cho ta.
Một bên Ngụy Hổ ôm cánh tay, cầm cây tăm chụp lấy trong kẽ răng ngăn chặn thịt băm, một mặt khinh thường hướng Triệu Tam nói ra.
Triệu Tam nghe tiếng, không dứt trong lòng giận mình, không cam lòng dừng bước, chính mình quá muốn giết Tần Sách, dẫn đến quên Ngụy Hổ tồn tại, nghĩ đến Ngụy Hổ thủ đoạn, Triệu Tam vội vàng lui trở về Bạch Học Dân bên người.
Ngụy Thiên Vương,
đừng nói là các ngươi Hồng Môn cũng muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này hay sao?
Bạch Văn Dân nhìn qua Ngụy Hổ, mặt lạnh dò hỏi.
Phi,
Ngụy Hổ nôn tê răng trong kẽ răng thịt, tiếp lấy vừa cười vừa nói, ta đương nhiên đại biểu chính ta, cùng Hồng Môn một chút quan hệ đều không phát sinh, ta cùng Tần huynh đệ hai người quan hệ cá nhân rất tốt, tựa như Tu Viễn nói, ai nếu là dám cùng Tần huynh đệ tiêu gạo, ta Ngụy Hổ cái thứ nhất không đáp ứng.
Ngụy Hổ nói xong còn nắm lên rượu trên bàn, hướng phía Tần Sách mời một ly.
Tần Sách thấy thế, mỉm cười, đồng dạng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hào sảng hô câu rượu ngon.
Tiếp lấy cười hướng Bạch Văn An nói ra, Bạch lão, xem ra hôm nay cái này ăn lại là một trận nén giận cơm cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu.
Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻ/9694.
Chương 104, không thể nói tại người khác bí mật Tần tiền bối, ai?
Được nghe Tần Sách lời nói, Bạch Văn An một mặt bất đắc dĩ, thấp giọng thán lên khi đến, trước khi vào cửa còn lời thề son sắt cùng Tần Sách cam đoan bữa cơm này nhất định khiến Tần Sách ăn hài lòng, uống thông khoái. Hiện tại bởi vì hắn nhất thời xúc động quét Tần Sách hào hứng, cái này khiến hắn quả thật có chút áy náy, trong lòng càng là thống hận Bạch Học Lễ bọn người.
Bạch nhị gia, đừng trách ta cái lao nhân này lắm miệng, huynh đệ các ngươi hai người là một cái trong bụng mẹ sinh, cũng đều là Bạch gia người trưởng sự, thật sự là đến cái ổ bên trong đấu, kia đối Bạch gia ảnh hưởng.
Ta nghĩ không cần ta nói ngươi cũng có thể minh bạch đi.
Hồng Vũ tay chuyển trên mặt bàn chén rượu, bên mặt hướng Bạch Văn Dân nhắc nhở.
Nếu bàn về tư tâm Hồng Vũ tự nhiên là ủng hộ Bạch Văn An, nhưng Hồng Vũ là nhất môn chi chủ, hắn đến vì toàn bộ Hồng Môn cân nhắc. Hồng Môn sở dĩ có hôm nay không thể rời đi Bạch gia tiên tổ chiếu cố, Bạch gia cũng là như thế, nếu là không có Hồng Môn bọn hắn cũng không có khả năng tại bát đại gia tộc bên trong đứng hàng đầu. Môi hở răng lệnh đạo lý Hồng Vũ còn là minh bạch, cho nên hắn không thể lấy mắt nhìn Bạch gia gà nhà bôi mặt đá nhau, như thế đã hủy Bạch gia, đồng thời Hồng Môn cũng đem không còn ngày xưa huy hoàng, cho nên hắn nhất định phải tức thời ngăn lại loại chuyện này phát sinh.
Hồng Vũ lời nói xem như nói đến Bạch Văn Dân trong lòng đi, điểm này từ trên mặt hắn thần sắc là có thể nhìn ra được, hắn cho rằng Hồng Vũ lời nói có đạo lý. Cùng Bạch Văn An trở mặt đối toàn cả gia tộc tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, nếu thật là Bạch gia trên tay hắn hủy, hắn như thế nào đối mặt Bạch gia tiên tổ, trong lòng tự nhủ chính mình vừa rồi thật sự là bị Tần Sách tức đầu góc choáng váng, không phải tuyệt đối sẽ không có muốn theo Bạch Văn An khai chiến loại ý nghĩ này. Bạch Học Lễ hai hàng lông mày gấp gáp, trên mặt viết đầy khó chịu, nhìn hắn cha trên mặt biểu lộ là hắn biết hôm nay chuyện này sợ là muốn như vậy thôi, cho nên đối Hồng Vũ loại này người nhiều chuyện cũng là oán hận mấy phần. Cũng là bởi vì hắn một câu, tốt như vậy một lần đem bốn bộ tộc tiêu diệt cơ hội liền lãng phí một cách vô ích, cái này khiến Bạch Học Lễ có chút không tiếp thu được, có thể cho dù hắn lại không có cam lòng, cũng không có khả năng cải biến cha hắn quyết định, dù sao hắn hiện tại còn không phải gia chủ, loại này bị áp chế cảm giác để hắn mười phần khó chịu, trong lòng đối với gia chủ chi vị càng là thèm nhỏ dãi, chờ ngày nào đó ngồi lên vị trí gia chủ, Bạch Văn An bọn hắn đám này lão ngoan của hắn, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Được, hôm nay ta liền bán Hồng ra một bộ mặt không cùng những vãn bối này so đo, bất quá lao tứ, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, bốn bộ tộc nhân tài đông đúc, nhưng ta hai bộ tộc cũng không cho không, dạng này sự tình ta hy vọng về sau đừng lại phát sinh, không phải coi như đại ca ra mặt, ta cũng không biết chịu thua. Bạch Văn Dân nộ trừng Bạch Văn An một chút, quay người hầm hừ đi xuống lầu dưới. Ai, đại chất tử, chúng ta sân đấu võ gặp lại. Bạch Học Lễ mắt lạnh nhìn Bạch Tu Viễn, nhíu mày cười lạnh, trong lòng tự nhủ lão tử để ngươi lại sống tạm mấy ngày. Dứt lời liền dẫn Từ Tam phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn qua hai người tiêu sái bóng lưng, Bạch Tu Viễn trong ánh mắt càng là tràn đầy sát khí, hai cánh tay chăm chú nắm chặt, hắn hiểu được hai người tranh đấu từ giờ trở đi liền tất cả đều là chính thức bắt đầu, trong lòng thề lần này vị trí gia chủ nhất định phải cướp lấy, không vì cái gì khác, chính là vì ra cái này một ngụm hắc khí. Ba người sau khi đi Bạch ra ông cháu mới trở lại trước bàn cơm, vì hướng Tần Sách biểu đạt tay náy của mình, Bạch Văn An một hơi uống dòng dã nửa bình rượu Mao Đài, mà lại lần nữa hướng Tần Sách cam đoan, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nhìn vẻ mặt buồn khổ Bạch Văn An, Tần Sách bất đắc dĩ cười cười, trong lòng tự nhủ hôm nay như nếu không phải xem ở Bạch Văn An trên mặt mũi, kia Bạch ra hai người chỉ sợ hiện tại đã tại cầu lại Hà bên cạnh xếp hàng ăn canh, đương nhiên còn có cái kia Triệu Tam, tính đến lần này đã đắc tội hắn hai lần, người này hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Có dạng này nhạc đệm, tiệc rượu tự nhiên cũng liền qua loa kết thúc. Tần Sách vốn định trở về phòng tu luyện, không so chiêu không chịu nổi thượng quan tiểu vũ quấy giày đòi hỏi, đành phải đáp ứng cùng đi bọn hắn đi nội thành dạo chơi. Mấy người lái xe trực tiếp mở đến nội thành trung tâm thương nghiệp ngay, từ bãi đỗ xe ra thượng quan tiểu vũ liền lôi kéo Hồng Tiên Nhi bắt đầu điên cuồng bốn phía càng quét, mà Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn hai người tự nhiên thuận lý thành trương trở thành giúp các nàng túi sách cầm túi quần bát. Cái này hai cô nương vui thích quét mười mấy nhà hàng hiệu cửa hàng, chỉ là mua quần áo tiền đều bỏ ra trăm vạn có thừa, lại thêm vài đôi toàn cầu hạn lượng giày, ước chừng tiêu phí hơn 2 triệu mới bằng lòng dừng tay. Nhìn qua hai người chiến lợi phẩm, Tần Sách một mặt cười khổ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam nhân đều không yêu bồi nữ nhân dạo phố, chiếu hai người dạng này mua pháp, sợ là con trâu cũng phải bị mệt chết. Từ nữ trang cửa hàng sau khi ra ngoài, mấy người liền tiếp theo thuận theo thương nghiệp nhai hướng đông đi dạo, đi ngang qua một nhà cỡ lớn nam trang cửa hàng lúc, thượng quan tiểu vũ đông nhiên ngừng lại bước chân, tiếp lấy phi tốc chạy vào cửa hàng bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, tay mang theo một thân màu lam nhạt âu phục đi ra, trên người Tần Sách cẩn thận ước lượng một chút, sau đó lôi kéo Tần Sách cánh tay hướng trong tiệm túm đi. Một bên Bạch Tu Viễn hai người thấy thế lắc đầu cười khổ, sau đó liền cũng đi theo đi vào. Hoa, rất đẹp a. Nhìn qua vừa thay đổi âu phục từ phòng thử áo đi tới Tần Sách, thượng quan tiểu vũ không khỏi khẽ giật mình, đều nói người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, Tần Sách mặc vào cái này thân thẳng âu phục, phối hợp hắn kia ngũ quan xinh xắn, không thể so với những cái kia đang hồng minh tinh điện ảnh kém, khí chất bên trên càng là không biết muốn so những người kia cao hơn nhiều ít cấp bậc, thượng quan tiểu vũ hai mắt đều bốc lên ánh sáng, dạng này nam tử nàng quả thật có chút mê say. Không nghĩ tới hắn cái này bộ trang phục còn là man xoáy mà. Một bên Hồng Tiên Nhi kéo tiểu vũ cánh tay, nhìn không được nhìn nhiều Tần Sách hai mắt, nàng ngược lại là không có tiểu vũ như vậy hoa si, bất quá trên mặt lại treo một tia thưởng thức. Gen gen gen. Một trận chung điện thoại di động đánh gãy tiểu vũ ý dâm, Hồng Tiên Nhi từ trong túi móc ra điện thoại, cầm điện thoại đến một bên đi đón. Tần ca ca, bộ quần áo này ngươi thích không? Tiểu vũ nhìn qua Tần Sách, đỏ mặt hỏi. Cũng không tệ lắm. Tần Sách cười đáp lại nói. Nói thật bộ quần áo này hắn thật đúng là thật thích, cũng không phải là bởi vì quần áo đắt đỏ giá cả, cũng không phải bởi vì nó ngăn nắp xinh đẹp, mà là mặc lên người kia cảm giác thư thích. Nghe được Tần Sách lời nói, Tiểu Vũ cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ ánh mắt của mình chính là tốt, thoang cái liền chọn chúng Tần Sách ngưỡng mộ trong lòng đổ vận, lập tức móc ra thẻ chạy thẳng tới quầy hàng tính tiền. "Sư phó, ta nhìn tiểu nha đầu này giống như đối ngươi có ý tứ." Nhìn một cái đi xa Tiểu Vũ, Bạch Tu Viễn cười mị mị hướng Tần Sách nói ra. "Chớ nói nhảm, nàng vẫn còn con nít, mà lại ta có thế tử." Tần Sách dương mắt thấp giọng nói ra. "A, sư phó ngài kết hôn à nha? Vậy ta sư nương nàng hiện tại ở đâu đâu? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy qua nàng a?" Bạch Tu Viễn một mặt chấn kinh chi sắc, trong lòng tự nhủ người sư phụ này so với mình niên kỷ còn nhỏ, làm sao kết hôn sớm như vậy, mà lại có thể gả cho sư phó nữ nhân, cái kia cũng nhất định không phải người bình thường, cho nên lòng hiếu kỳ nổi lên. Nghe Bạch Tu Viễn hỏi lên như vậy, Tần Sách ánh mắt có chút ảm đạm, Lý sư sư ở đâu hắn cũng không biết, thậm chí là không phải giống như chính mình đều ở địa cầu này hắn cũng không biết, nhớ tới vị hôn thê của mình, Tần Sách đột nhiên thương cảm. Bạch Tu Viễn chưa từng thấy Tần Sách một mặt phiền muộn dáng vẻ, trong lòng tự nhủ chính mình có phải hay không hỏi cái gì không nên hỏi, nghĩ tới đây vội vàng hướng Tần Sách bồi lên nói, sư phó, ta sai rồi. Ta không nên lắm miệng, còn xin sư phó trách phạt. Ta cũng biết ngươi không có ác ý, chỉ là ta hiện tại cũng không biết nàng ở đâu, nhưng ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi gặp được nàng. Tần Sách miễn cưỡng vui cười, Bạch Tu Viễn nhân phẩm hắn còn là hiểu rõ, tuyệt không phải gian định tiểu nhân, hướng mình nghe ngóng Lý sư sư cũng là theo lễ phép hiếu kỳ thôi, dù sao nơi này không phải Hải Thiên đại lục, 20 ra mặt liền kết hôn khó tránh khỏi để cho người ta chấn kinh, những này hắn đều có thể lý giải. Tần Sách tin tưởng mình nhất định sẽ tìm tới Lý sư sư, hắn tin tưởng Lý sư sư cũng sẽ giống như hắn, trên địa cầu hoặc là những tinh cầu khác bên trên nào đó một chỗ tìm kiếm, chờ đợi. Tần ca ca, ta lại cho ngươi xem đôi giày, còn có một cái áo sơ mi, vừa vặn phối hợp y phục của ngươi, ngươi qua đây nhìn xem có thích hay không. Ngay tại Bạch Tu Viễn một mặt ấy nãy thời điểm, Tiểu Vũ Tức Linh giống như âm thanh vang lên lần nữa, chỉ gặp nàng đứng tại trước quầy dẫn theo một đôi màu đen giày da cùng một kiện màu sáng áo sơ mi hướng Tần Sách lung lay. Tần Sách nghe tiếng gật đầu cười một tiếng, lập tức vô vô Bạch Tu Viễn bả vai, liền tự mình hướng phía Tiểu Vũ đi tới. Nhìn qua nhìn như tiêu sách nhưng lại hơi có vẻ cô đơn bóng lưng, lại nghĩ lên Tần Sách vừa rồi kia vô kế khả thi ánh mắt, Bạch Tu Viễn trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, hắn đem Tần Sách nhìn thành thần đồng dạng tồn tại, cho là hắn vô dục vô cầu, nhưng hắn lại quên Tần Sách cũng là phàm nhân thân thể, càng cùng mọi người giống nhau có thất tình lục dục, đều sẽ xuân đau thu buồn, trong lòng đều có một cái không thể giảng cho người khác bí mật, chỉ bất quá cường giả yêu thương tồn tại. Trong tim, móc ra ngược lại sẽ càng đau đi. Sư phó, ta cũng tin tưởng ngài sẽ tìm tới sư nương. Bạch Tu Viễn thấp giọng thì thầm một câu, liền hướng phía Tần Sách bọn hắn đi đến. Tiểu Vũ lại giúp Tần Sách chọn lựa hai thân quần áo về sau, mấy người liền rời đi tiệm bán quần áo, vốn còn muốn đi nơi khác dạo chơi, nhưng vừa rồi Hồng Tiên Nhi bằng hữu gọi điện thoại cho nàng lúc, nghe nói nàng tại Nam Giang nhất định phải lôi kéo nàng đi nghe Mạc Tuyết Cổ Cầm độc đấu. Hồng Tiên Nhi từ nhỏ liền thích cổ cầm, thậm chí có thể nói là si mê, mà lại đặc biệt thích Mạc Tuyết, cho nên không hề nghĩ ngợi liền miệng đầy đáp ứng. Bởi vì sắc trời gặp mượn, Bạch Tu Viễn lo lắng Hồng Tiên Nhi một người không an toàn, muốn cùng đi, nhưng lại sợ Tần Sách không nguyện ý đi, cho nên một mặt khó xử nhìn về phía Tần Sách. Tần Sách liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tu Viễn ý nghĩ. Dứt khoát cũng là không có an bài khác, có thể tại đây phố xá sầm uất bên trong tìm được một cái yên tĩnh chỗ nghe đàn nghe, tự nhiên tốt hơn dạo phố du đãng, cho nên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Gặp Tần Sách gật đầu, Bạch Tu Viễn trong lòng tảng đá mới rơi xuống ngọn nguồn, dù sao Hồng Tiên Nhi là theo Trần hắn ra, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi, nhưng Tần Sách nếu là không đáp ứng, vậy hắn tất nhiên sẽ tuân theo sư mệnh, dù sao sư phó mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Tiên Nhi, ngươi nhìn có thể hay không làm nhiều ba tâm phiêu bé, chúng ta cũng muốn đi nghe một chút. Bạch Tu Viễn vừa cười vừa nói, các ngươi cũng đi. Thật hay giả a. Hồng Tiên Nhi nghe tiếng một mặt kinh ngạc, Tần Sách nàng không hiểu rõ, liền nói Bạch Tu Viễn cùng Tiểu Vũ, hai cái liền cầm phổ đều không biết người thế mà muốn cùng với nàng đi nghe cổ cầm độc đấu, điều này thực để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên là thật, nếu là ngươi không lấy được phiếu vé lời nói, vậy chúng ta thì không đi được. Bạch Tu Viễn nhíu mày nói ra, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý đi, làm như vậy cũng là không có cách nào. Mạc Tuyết phiếu vé đúng là thiên kim có cầu, bất quá, chúng ta căn bản cũng không cần loại đồ vật này, cái kia diễn tấu sảnh chính là ta đồng học nhà sản nghiệp, ta cái này gọi điện thoại cho nàng, để nàng đem vị trí tốt nhất cho chúng ta trở lại đến. Hồng Tiên Nhi cao hứng lấy điện thoại di động ra cho nàng đồng học gọi điện thoại. Có thể không đi được không a? Nghe cổ cầm vật kia thật nhàm chán. Tiểu Vũ một mặt không tình nguyện, nếu là người minh tinh nào bắt đầu diễn sướng hội y theo tính cách của nàng nhất định sẽ hấp tấp chạy tới, nhưng cổ cầm như vậy đơn điệu nàng xác thực không cảm giác. Có thể cứ việc nàng 100 cái không tình nguyện, nhưng Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn đều đi, nàng một người dạo phố còn có cái gì ý tứ, chỉ có thể cố mà làm đi theo cùng nhau đi tới cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn /96-94. Chương 105, khuê mật Tần Sách mấy người lái xe chạy được hơn nửa giờ về sau, đi tới ở vào vòng 2 một nhà tên là Phương Đông Hưng Hoa Trung tâm Nghệ thuật Công trình Kiến trúc trước dừng lại, mấy người vừa xuống xe, một cùng Hồng Tiên Nhi niên kỷ tương tự cô gái tóc dài kéo một khuôn mặt xoáy khí nam tử hướng bọn họ đón, đương nữ tử nhìn thấy Hồng Tiên Nhi về sau, vui vẻ với gọi, Tiên Nhi, chỗ này, ta ở đây này. Nữ tử chính là cho Hồng Tiên Nhi gọi điện thoại đồng học, tên là Tiết Manh Manh, người cũng như tên dáng dấp sắc thực rất đáng yêu, bên người nàng cái này nam nhân chính là nàng đuổi ngược 3 năm mới đuổi tới nam thần, Vệ Đông Nguyên. Nói lên Vệ Đông Nguyên người này có lẽ không có mấy người biết, nhưng muốn nhắc lên Vĩnh Đĩa, Lập Thăng hai nhà Hoa Hạ nổi danh âm nhạc công ty, chỉ sợ không có mấy người không biết, cái này Vệ Đông Nguyên liền là hai nhà này công ty chủ tịch. Hắn sở dĩ tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy phát triển, hoàn toàn là bởi vì hắn có cái cha gọi Vệ Chính Dương, em ở nước mở kệ lì học viện âm nhạc phó viện trưởng, Hoa Hạ nhiều chỗ âm nhạc cao viện danh nghĩa viện trưởng, rất nhiều cung điện cấp đại sư đều là cha hắn môn sinh, tử lựa phụ ấm, có Vệ Chính Dương tài nguyên Vệ Đông Nguyên công ty mới có thể tại Nam Giang tòa này thiên phụ chi đô đứng vững gốc chân. Làm Vệ Đông Nguyên bạn gái, Tiết Manh Manh thế lực sau lưng cũng không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng lên làm Vệ Đông Nguyên bạn gái. Nam Giang Tiết gia mặc dù còn không có chút gia thế lực lớn, nhưng là tại vui chơi giải trí ngành nghề bên trong cũng là long đầu giống như tồn tại, chân đạp truyền hình điện ảnh, âm nhạc, tống nghệ các giới, rất nhiều đang hồng minh tinh đều là Tiết gia ký kết nghệ nhân, trong đó liền bao quát hôm nay ở đây bắt đầu diễn tấu sẽ Mạc Tuyết. Nghe được Tiết Manh Manh kêu gọi, Hồng Tiên Nhi cười phất tay đáp lại, lập tức mang theo Tần Sách ba người hướng Tiết Manh Manh đi đến. Tiên Nhi, người đến Nam Giang làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, trong lòng đến cùng còn có hay không ta cái này tỷ bội mà rồi. Hai tay nắm lấy Hồng Tiên Nhi cánh tay, Tiết Manh Manh một mặt phàn nàn nói. Nàng cùng Hồng Tiên Nhi không chỉ là đồng học quan hệ, càng là tốt nhất khuê mật, hai người một cái tại Úc Châu đi học, một cái tại em mở quốc thường học, một năm đều gặp không lên hai mặt, nhưng khoảng cách cũng không có ảnh hưởng hai người tỷ bội tình nghĩa. Tiết Manh Manh biết Hồng Tiên Nhi siêu cấp thích Mạc Tuyết, cho nên liền gọi điện thoại cho nàng, vốn nghĩ ghi chép cái độc tấu sẽ video cho Hồng Tiên Nhi gửi tới, nhưng không nghĩ tới Hồng Tiên Nhi ngay tại Nam Giang trung tâm thành phố, chấn kinh sau khi vội vàng mời Hồng Tiên Nhi đến đây. Tiểu tử đi, trong lòng ta không có người nào cũng không thể không có ngươi a. Nhận được điện thoại của ngươi ta chẳng phải hỏa tốc chạy tới mà. Hồng Tiên Nhi đưa tay chọc chọc Tiết Manh Manh cái mũi, cười đáp lại nói: "Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm, đúng, ta cho ngươi long trọng giới thiệu một chút bạn trai của ta, Vệ Đông Nguyên, Vệ Đại Nam Thần." Tiết Manh Manh buông ra Hồng Tiên Nhi tay, lôi kéo bên người Vệ Đông Nguyên, một mặt đắc ý nói: "Ngươi tốt, Manh Manh thường xuyên tại bên thai ta nhắc lên ngươi, nói ngươi như thế nào xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên là đại mỹ nữ một viên." Vệ Đông Nguyên khách khí vươn tay, mỉm cười tán dương: "Ngươi tốt, ngươi tốt." Hồng Tiên Nhi nắm tay đặt ở Vệ Đông Nguyên trong lòng bàn tay, nhẹ nắm một chút liền cực tốc rút về, mặc dù ở nước ngoài đọc sách, nhưng nàng thực chất bên trong còn là rất phong kiến, mà lại nam nhân này lại là chính mình khuê mật bạn trai, nàng cũng không muốn bị Tiết Manh Manh hiểu lầm. Vệ Đông Nguyên một mặt lúng túng, đây là hắn lần thứ nhất chủ động đi cùng nữ nhân nắm tay, vạn không nghĩ tới Hồng Tiên Nhi như vậy không cho mặt, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là rất lịch sự rút tay về. "Ha ha ha. Đông Nguyên ngươi chớ để ý à, Tiên Nhi nàng cứ như vậy, nơi này có chút phong kiến, cũng không phải là nhằm vào ngươi, ngươi có thể nghĩ đến vị đại mỹ nữ như vậy, cho đến nay còn chưa giao qua bạn trai sao?" Tiết Manh Manh tay chỉ Hồng Tiên Nhi đầu, cười lớn giải thích nói. Nghe Tiết Manh Manh tiểu nói này, Vệ Đông Nguyên trong lòng mới thăng bằng chút, tình cảm không phải nhằm vào hắn, có thể tại đường kim cái này mở ra xã hội làm được giữ mình trong sạch người đã nhưng là không nhiều lắm, cho nên Vệ Đông Nguyên đối Hồng Tiên Nhi lập tức có phi thường tốt ấn tượng đầu tiên. Mấy người sướng cho chuyện, Hồng Tiên Nhi phân biệt đem Tần Sách ba người giới thiệu cho bọn hắn, đương hai người nghe được Bạch Tu Viễn thân phận lúc, một mặt chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Hồng Tiên Nhi thế mà cùng Bát Đại gia tộc bên trong Bạch gia đại thiếu nhận biết. Vệ Đông Nguyên một mặt lấy lòng cùng Bạch Tu Viễn sướng cho chuyện, hoàn toàn coi nhẹ một bên Tần Sách cùng thượng quan Tiểu Vũ. Tần Sách tự nhiên là một mặt không quan trọng dáng vẻ, ngược lại là Tiểu Vũ một mực quyệt mồm, ôm cánh tay lặng lẽ nhìn chăm chú Vệ Đông Nguyên, trong lòng tự nhủ mắt chó coi thường người khác tiểu nhân, không nghĩ phản ứng ta, cô nãi nãi ta còn không nghĩ phản ứng ngươi đây. Khí hừ một tiếng, bên mặt hướng một bên nhìn lại. Một phen sướng trò chuyện về sau, Tiết Manh Manh mang theo Tần Sách mấy người nhắm hướng Đông Phương Trung tâm Nghệ thuật trong đại lâu đi đến, mấy người vòng qua sắp xếp trường lòng đám người, trực tiếp từ lối đi VIP tiến đại sảnh, tiếp lấy lại là đi thang máy đi thẳng đến lầu 3 diễn đấu sảnh, tìm được đối diện sân khấu vị trí tốt nhất ngồi xuống. Ước chừng sau 20 phút, rộn rộn ràng ràng đám người lúc này mới tiến diễn đấu sảnh, giữa kỳ không thiếu mấy chục cái đang hồng sao ca nhạc, còn có không ít học đòi văn vẽ cấp cao nhân sĩ. Đương những người này nhìn thấy Tần Sách mấy người lúc, một mặt chấn kinh, không nói trước mấy người này là như thế nào sớm vào đây, chính là bọn hắn ngồi vị trí kia liền khiến người không ngừng hâm mộ. Mạc Tuyết Phiếu vẽ thiên kim có cầu, bọn hắn bỏ ra số tiền lớn còn bảy quan hệ rất lớn mới cầu được một cái chỗ ngồi, Tần Sách bọn hắn ngồi vị trí kia, những người này nằm mơ cũng không dám nghĩ, có thể tới đây đều là bối cảnh cực sâu người, bọn hắn dám khẳng định mấy cái này người tuổi trẻ ra sự nhất định không đơn giản. Loại này tiên thiên ưu thế quả thật làm cho người rất khó chịu, bất quá dù cho khó chịu cũng không ai dám thảo luận, lại không người dám đi hỏi thăm, dù sao ai cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Tới gần mở màn nửa trước giờ, diễn đấu trong sảnh đã là đầy là mối họa, đám người nói nhỏ không chỉ, đàm nhiều nhất còn là cái này còn chưa xuất hiện Mạc Tuyết. Các ngươi nghe nói không, lần này tựa như là Mạc Tuyết cuối cùng một trận diễn đấu hội. Hàng phía trước vị trí bên trên, một thân mang đồ bét, giữ lại một đầu lông dê quyển thanh niên tóc dài nam tử thấp giọng hướng bên người chán chán mấy tên đồng bạn nói ra. Cuối cùng một trận. Tóc quan ngươi nghe ai nói, lời này ngươi cũng có thể tin. Ngồi tại tóc quan bên người nam tử đồng bạn, bĩu môi nói ra. Đúng rồi. Mạc Tuyết hiện tại hồng như vậy, về sau làm sao có thể không diễn đâu, nói sau coi như nàng không nghĩ diễn gió báo công ty cũng không thể đồng ý à. Như vậy một cây lớn cây dụ tiền, nếu là ngươi, ngươi có thể buông tay à. Cho nên đừng thuận mồm nói bậy, nếu để cho gió báo công ty người nghe thấy, vậy ngươi coi như thảm rồi. Ngồi tại phía sau hai người mặt chữ điền nam tử thấp giọng cảnh cáo nói. Trong miệng hắn gió báo công ty chính là Tiết gia mợ, cũng chính là Mạc Tuyết Đông gia, đối với đại gia tộc tới nói Tiết gia tự nhiên không tính là gì, nhưng tại trong mắt những người này Tiết gia đó chính là thương nghiệp ông trùm, bọn hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Dừng a, ta nói bậy. Lý Minh Tinh muội muội các người đều biết ta. Tóc Quan Khiêu thanh hướng hai người hỏi. Đương nhiên biết, nàng không phải cái người đại diện sao? Nghe nói hiện tại hôn rất lợi hại, giống như cho cái nào hàng hiệu Minh Tinh đương người đại diện đâu, làm sao? Mạc Tuyết muốn cáo biệt sân khấu chuyện này là nàng nói cho ngươi. Đồng bạn Khiêu Thanh hỏi. Không sai, chính là nàng nói cho ta biết. Tóc Quan đắc ý đáp lại nói. Ha ha, nàng ngươi cũng tin. Các nàng những này làm người đại diện không đều là cái này một cái sáo lộ nha, đầu tiên là không từ thủ đoạn bôi đen cái khác Minh Tinh, sau đó nâng lên trong tay mình Minh Tinh, quen dùng thương nghiệp lẫn lộn thủ đoạn thôi. Đồng bạn một mặt khinh thường nói. Lời nói nhảm, nàng ta có thể không tin sao? Ngươi biết nàng hiện tại cho ai đương người đại diện đó sao? Chính là Mạc Tuyết. Việc này là Mạc Tuyết chính miệng nói với nàng, ngươi nói có thể là giả sao? Tóc Quan nam tử Lý Trực Khí Tráng đáp lại nói. Lý Minh Tinh muội muội thật sự là Mạc Tuyết người đại diện lời nói, kia tin tức của nàng nhất định không thể giả, nghĩ đến về sau cũng không còn có thể tận mắt thấy Mạc Tuyết diễn tấu hội, Tóc Quan đồng bạn trong lòng không khỏi có chút khó chịu, vui mừng chính là một lần cuối cùng diễn tấu hội bọn hắn tại hiện trường. Mấy người thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị Tần Sách bọn hắn nghe được. Nghe được cái này bắt quái, kinh hãi nhất hẳn là Hồng Tiên Nhi, quay đầu nhíu mày hướng Tiết Manh Manh hỏi. Manh Manh, bọn hắn nói là sự thật sao? Ừm, thật là, bất quá ta phụ thân đang cùng Mạc Tuyết đàm, hy vọng nàng có thể vì công ty lại hiệu lực một năm, về phần hai người đàm thế nào ta cũng không biết, ta hẹn ngươi tới chính là sợ ngươi về sau không có cơ hội gặp lại Mạc Tuyết diễn xuất. Đây cũng là nàng là cái gì thúc giục Hồng Tiên Nhi tới nguyên nhân, nàng sợ dĩ không có nói cho Hồng Tiên Nhi chuyện này, chính là sợ nàng sẽ thương tâm, hiện tại như là đã truyền đến Tiên Nhi trong lỗ tai, cũng liền không có gì tốt giấu giếm, dứt khoát nói thẳng tốt. Hồng Tiên Nhi hai mắt từng đỏ, hai tay nắm thật chặt Tiết Manh Manh cánh tay, đầu tựa ở trên vai của nàng, lặng lẽ lưu lên nước mắt, nếu như không phải Tiết Manh Manh chính miệng thừa nhận, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng tin tức này, chính mình không cách nào cải biến Mạc Tuyết quyết định, chỉ có yên lặng bạn nàng diễn xong cuối cùng này một trận. Tạch tạch tạch. Một trận tắt đèn âm thanh qua đi, diễn đấu trước sân khấu đỏ màn chậm rãi kéo ra, tiếp lấy một chùm truy ánh sáng đánh xuống, sau đó một thân mang màu trắng hán phục, ôm ấp một thanh màu đen cổ cầm nữ tử từ đỏ màn bên trong chậm rãi đi ra, tiến vào truy ánh sáng trung tâm sau dừng lại thân thể gầy yếu, túi người ngồi quỳ chân xuống dưới. Nhìn qua ngồi quỳ chân nữ tử, toàn trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, trên đài nữ nhân thấy thế buông xuống đàn hướng đám người gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Đương sân khấu đầu trên phiêu phiêu sái sái bông tuyết rơi xuống dưới lúc, dưới đài tiếng vỗ tay im bặt mà dừng, nguyên bản huyên náo diễn tấu sảnh giờ phút này lại không một điểm âm thanh. Nữ nhân ngẩng đầu hướng về phía trước quét mắt một vòng, một mặt vẻ thất vọng, nàng biết mình chờ người cuối cùng vẫn là không ở nơi này, thở dài một tiếng về sau, nhấc chỉ nhẹ chuyển bá dây đàn, ưu mỹ tiếng nhạc trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ diễn tấu đại sảnh, đám người nghe tiếng chưa phát giác nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy hài lòng thời khắc. Mạc Tuyết không hổ được xưng đàn về sau, cái này thủ cao sơn lưu thủy đạn quả thực là vô tiền khoáng hậu, sợ là bá nha tử kỳ ở đây cũng sẽ cảm thấy không bằng đi. Vệ Đông Sa hai chân chéo ngoẽ, đong đưa đầu ngón tay gõ nhẹ đùi lưng, một mặt hưởng thụ. Tiếng đàn luyện chuyển du dương, khiến người như si như say, sợ là về sau rốt cuộc nghe không được loại này tiếng trời. Hồng Tiên Nhi thương cảm nói: "Ha ha, Tiên Nhi, chờ diễn tấu hội kết thúc ta đi giúp ngươi quản Mạc Tuyết muốn cái ảnh ký tên đi, coi như lưu cái kỷ niệm cũng tốt." Nghe được Hồng Tiên Nhi nói chuyện, Vệ Đông Nguyên mở hai mắt ra, bên mặt vừa cười vừa nói: "Thật sao? Ngươi thật có thể giúp ta muốn tới Mạc Tuyết ảnh ký tên?" Hồng Tiên Nhi cách Tiết Manh Manh kích động hướng Vệ Đông Nguyên hỏi: "Đương nhiên, một chương ảnh ký tên mà thôi, với ta mà nói chuyện nhỏ." Vệ Đông Nguyên cười đáp lại nói: "Hắn tin tưởng bằng vào chính mình đến thân phận, quản Mạc Tuyết muốn chương ảnh ký tên không phải việc khó gì." Nghĩ đến Hồng Tiên Nhi cùng Bạch Tu Viễn quan hệ, trong lòng đối Hồng Tiên Nhi đột nhiên có ý khác. Hồng Tiên Nhi nghe xong, nguyên bản chen chúc hai hàng lông mày trong nháy mắt triển khai, muốn thật sự là có thể cầm tới Mạc Tuyết ảnh ký tên, cái kia cũng tính đối với mình nhiều năm như vậy yêu thích có cái bằng giao, trong lòng không khỏi có chút cảm kích Vệ Đông Nguyên, thậm chí vì Tiết Manh Manh có thể tìm tới dạng này chi kỷ nam nhân mà cảm thấy cao hứng. "Tần ca ca, nàng đạn đây là cái gì từ khúc a, thật là dễ nghe a." Tần Sách bên người thượng quan tiểu vũ, một mặt hoạt bát mà hỏi: "Em hay sao? Ta làm sao không có cảm thấy thế nào?" Tần Sách vừa cười vừa nói. Lời này vừa ra trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh rất nhiều người cựu thị ánh mắt, nếu không phải sợ phá hư bầu không khí, những người này đã sớm chạy đến Tần Sách bên người đem hắn đánh một trận tơi bời. Nhất là ở bên cạnh hắn Hồng Tiên Nhi, càng là nộ khí trùng thiên, nàng truy cầu nhiều năm thần tượng bị vũ nhục, vậy đơn giản so vũ nhục nàng đều khó chịu, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm đều là Mạc Tuyết tiếng đàn bạn nàng đi ngủ, cái này tà âm đã trở thành nàng trong sinh hoạt không thể thiếu bộ phận, nàng không cho phép người khác như thế nhẹ dẫm đạp, liền xem như người bạch gia cũng không được. "Tần Sách, mời ngươi thu hồi ngươi đến lời nói. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Mạc Tuyết cầm nghệ." Cam tức nhìn Tần Sách, Hồng Tiên Nhi thở phì phò nói: "Tiên Nhi, không thể đúng. Vũ nhục, không ngửi được núi chi cao ngang, nghe không rõ thủy chi thâm ý, nếu như vậy cũng là cao sơn lưu thủy thanh âm, vậy cái này cao sơn lưu thủy không nghe cũng được." Không đợi Bạch Tu Viễn nói hết lời, Tần Sách liền ngắt lời hắn, nói xong đứng dậy liền muốn hướng bên ngoài phòng đi đến. Cũng không phải Mạc Tuyết đạn không có nhiều tốt, mà là nàng không có dụng tâm đi đạn, loại này qua loa cho xong đem người đương giống như kẻ ngu trêu đùa từ khúc, Tần Sách xác thực không nghe được. "Chờ một chút." Ngay tại Tần Sách quay người muốn đi, Hồng Tiên Nhi khí vừa muốn tức giận răn dạy thời điểm, thanh âm một nữ nhân từ chính giữa sân khấu chuyển tới cầu kim đầu, "Nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ chuyển.com.vn/member/9694.